Chương 43, đưa ngươi một trận đại thắng. Chương 43, đưa ngươi một trận đại thắng. Tư Mã Ý thái độ rất là thành khẩn, đáng tiếc, Tào Sảng căn bản nghe không vào. Cho nên ngươi muốn ta giống như ngươi làm con rùa đen rút đầu. Giá. Tào Sảng rất là khinh thường trả lời một câu liền phóng ngựa đi xa. Đi hẹn chưa tới nửa giờ sau, Tào Sảng liền mang theo Trương Hổ hai người tới bọn hắn khoảng thời gian này lâm thời dựng doanh trại bên trong. Cùng Tư Mã Ý còn có ra các lượng bố trí doanh trại so sánh, Tào Sảng bố trí cái này doanh trại quả thực có thể dùng trăm ngàn chỗ hở để hình dung, liền ngay cả cơ bản nhất cự mã đều không có bố trí. Thấy Trương Hổ hai người thẳng nhíu mày, xuyên thấu qua khỏe mắt quét nhìn Tào Sảng tự nhiên cũng là nhìn thấy hai người thân sắc, cười cười, lơ đễnh. Một người tướng lãnh muốn tại các tướng sĩ trong lòng thành lập hy vọng dựa vào là trên chiến trường thủ đoạn mà không phải miệng lưỡi. Hắn tin tưởng mình có thể thông qua tiếp xuống đại chiến thu phục hai người. Đi vào trung quân đại doanh, bên trong đã có rất nhiều người đang đợi, toàn bộ đều là Tào Sảng tâm phúc thuộc cấp, gặp hắn đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ, tướng quân, tướng quân. Từ trong đám người đi qua, Tào Sảng đối đám người nhất nhất gật đầu, rất nhanh liền đi tới phía trên chủ vị ngồi xuống. Hắn chỉ vào trong doanh trướng thẳng tắp đứng Trương Hổ hai người giới thiệu nói, hai vị này là Trương Hổ cùng Nhạc Lâm, là Trương Liêu tướng quân cùng Nhạc Tiến tướng quân nhi tử. Hai người bọn họ từ nay về sau chính là huynh đệ của chúng ta đồng đội, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, chung phá thủ quân. Nhạc tướng quân, Trương tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Tào Sảng mang đến những người này trên cơ bản đều là từ Kinh Châu các vùng điều tới, cùng Trương Hổ hai người không quen, nhưng vẫn là rất cho Tào Sảng mặt mũi, nhao nhao cùng đối phương chào hỏi. Người khác cười mặt đón lấy, Trương Hổ hai người cũng là không dám mừng, từng cái hoàn lễ. Đợi Trương Hổ hai người ngồi xuống, Tào Sảng thế này mới đúng một bên chất trên bàn đầy các loại văn thư trưởng sử do hỏi, tăng thêm ta vừa mới mang đến trở về cái này 8.000, hết thảy thu nạp bao nhiêu binh mã? Trưởng sử không dám thất lễ, đội vàng mở ra trong tay văn thư, đứng dậy bẩm báo nói, bẩm tướng quân, chúng ta những ngày này hết thảy thu nạp hơn 7 vạn đại quân, tăng thêm cái này 8.000 vừa vặn 8 vạn. Mấy ngày kế tiếp hẳn là còn có thể lần lượt thu nạp một chút, nhưng đoán chừng toàn bộ cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 vạn. Nói cách khác lúc trước mấy chục vạn đại quân chỉ còn lại như thế một điểm. Tào Sảng ngữ khí trầm thấp không ít. Đúng. Trưởng sử sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Lần này tổn thất thực tế là quá lớn, bất quá chủ yếu vẫn là địa hình chưa quen thuộc. Nếu là quen thuộc địa hình, bọn hắn bị thủ quân tù binh cùng mất tích nhân số sẽ giảm xuống chí ít một nửa. Bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì đều mượn, tổn thất của bọn họ là thật sự. Đều do Tư Mã Ý tên ngu xuẩn kia, nếu không phải hắn tùy tiện bên trong ra cắt lượng kế sách, nơi nào sẽ dẫn đến như thế tổn thất lớn. Không sai, Tư Mã Ý hẳn là đối này hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tào Sảng vốn là cùng Tư Mã Ý không hợp nhau, dưới trướng hắn những tướng lãnh này cũng là không chút nào đem đối phương để vào mắt, nhất là Tư Mã Ý tại kinh lịch lớn như thế thất bại sau, nhao nhao chửi ầm lên. Từng cái mắng gọi là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thống khoái cực kỳ. Nghe được Trương Hổ hai người sắc mặt xanh xám vô cùng. Đám ngu xuẩn này, hoàn toàn là tự cho là đúng. Thật sự cho rằng đổi lại là chính bọn hắn liền sẽ không trung kế. Chỉ sợ không đợi ra cắt lượng áp dụng giả chết kế sách, những này ngu xuẩn phòng tuyến liền bị đối phương cho công phá. Tốt, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là đem cách đó không xa thủ quân đánh tan, tối thiểu nhất cũng phải chạy về phía nam. Tào Sảng khoát tay đánh gãy đám người chửi mắng, nếu như Tư Mã Ý vẫn là đại tướng quân đại đô đốc, kia nghe tới thuộc hạ tướng sĩ những này chửi mắng hắn nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng người ta đã là cái tù nhân, lại mắng còn có cái gì ý nghĩa? Chuyến đi sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn Tào Sảng nhân phẩm có vấn đề. Ta chuẩn bị sáng mai khởi binh, nhất cử công phá thủ quân đại doanh, các ngươi ý như thế nào? Không thể. Nói chuyện không phải người khác, chính là Trương Hổ. Trương Hổ đứng dậy đi tới trong doanh trướng ở giữa, hướng lên phía trên cao mày Tào Sảng đề nghị nói, Tào tướng quân, tuy nói chúng ta bây giờ thu nạp bại tốt đã có 8 vạn chi chúng, nhưng bọn hắn mới vừa vặn kinh lịch một trận thảm bại, sĩ khí sa sút, y giáp không ngay ngắn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp tục tác chiến. Lúc này để bọn hắn cùng sĩ khí chính thịnh thủ quân giao chiến hoàn toàn là đang chịu chết. Theo ý ta hay là dùng kế phá thục cho thỏa đáng. Trương Hổ để Tào Sảng không khỏi nhớ tới trước đó Tư Mã Ý trước khi đi kia lời nói, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không hiểu thần sắc, hỏi: "Ngươi là muốn nói để ta áp dụng Tư Mã Ý kế sách có đúng không?" Tào Sảng ngữ khí không mang một tia tình cảm, để Trương Hổ nhất thời không mò ra đối phương ý nghĩ, nhưng vẫn là kiên trì nói: "Gia Cát Lượng người này quỷ kế đa đoan, trừ lần trước đại chiến bên ngoài, những năm này cũng không ít để chúng ta ăn thiệt thòi. Ta nhìn vẫn là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Hắn biết rõ, nếu như nói thẳng trước mắt Tào Sảng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên chỉ có thể đem Gia Cát Lượng cho chuyển ra, đặt song song nâng đối phương những năm này chiến thắng bọn hắn kinh điển ví dụ. Ý kiến của các ngươi đâu? Tào Sảng không có ngay lập tức đáp lại Trương Hổ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới đám người. Cái này, chúng ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như đối thủ là người khác, bọn hắn khẳng định ngay lập tức đồng ý Tào Sảng chủ ý. Nhưng vấn đề mấu chốt là bọn hắn hiện tại đối mặt đối thủ là Gia Cát Lượng, cái này có thể xưng yêu nghiệt ra hỏa. Những năm này bọn hắn tại trên tay đối phương đã ăn bao nhiêu thua thiệt, có thể nói là nhiều vô số kể. Mà lại đối phương lần này hành vi cũng rất là kỳ quái. Ban đầu đoạt bọn hắn doanh địa cùng sau phòng tuyến cũng không có tiếp tục bắc thượng tiến công, ngược lại một mực đợi tại bất lợi cho phòng thủ vị thủy phía bắc. Bất luận nhìn thế nào nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong này có vấn đề. Cứ như vậy tùy tiện khởi xướng tiến công, thấy thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, Tào Sảng nơi nào không rõ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, lửa giận trong lòng rốt cuộc ép không được. Phanh! Tào Sảng một trường hung hăng đập vào trước mặt bàn bên trên, tiếng vang to lớn đem tất cả mọi người giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, cúi đầu nhận sai. bị đám người triệt để nhóm lửa lửa giận Tào Sảng đứng dậy, đè lại bội kiếm bên hông, ánh mắt đảo qua phía dưới cúi đầu không nói chúng tướng, nhịn không được mắng lên. Các ngươi nhìn xem chính các ngươi, giống kiểu gì? Hiển nhiên một đám đồ hèn nhát. Các ngươi là cảm thấy Gia Cát Lượng có ba đầu sáu tay vẫn là làm gì? Vậy mà để các ngươi sợ thành dạng này. Đám người một chút cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng cúi đầu bị mắng. Không biết qua bao lâu, Tào Sảng tiếng mắng cuối cùng kết thúc. Không đợi đám người buông lòng một hơi, liền nghe Tào Sảng hạ lệnh nói, ý ta đã quyết, sáng mai đại quân xuất phát, ngay lập tức thẳng hướng thuộc quân đại doanh. Coi như những này thủ quân toàn bộ đều là thiên binh thiên tướng, ta lần này cũng phải để bọn hắn vẫn lạc nhân gian. Mặt tướng lĩnh mệnh. Bị Tào Sảng hung hăng mắng hơn nửa ngày, đám người nơi nào còn dám phản đối, trực tiếp đáp ứng. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Nhìn xem đám người thần sắc bất an, Tào Sảng càng xem càng khí, không kiên nhẫn khoát tay áo. Vâng. Trương Hổ bọn người biết Tào Sảng ngay tại nổi nóng cũng không dám nói thêm cái gì, hướng đối phương thi lễ một cái liền rời đi trung quân đại doanh. Một đám hèn nhát. Tào Sảng nhìn xem đám người đi xa thân ảnh hung hăng mắng một câu, sau đó liền một lần nữa ngồi xuống lại. Tâm tình bực bội hắn cầm lấy một bên bầu rượu một chén tiếp một chén uống. Tướng quân, Đinh Tiên Sinh đến. Đột nhiên, một sĩ tốt đến đây bẩm báo nói. Đinh Mật, mau mời. Tào Sảng cầm trong tay chén rượu ném đến trên bàn liền đi xuống đài. Rất nhanh, một văn nhân trang điểm nam tử đi đến. Ngạ Tĩnh, ngươi làm sao mới đến nhà? Tào Sảng có chút oán giận nói. Trên đường trì hoãn một chút, ngươi nơi này còn hết thảy thuận lợi sao? Đinh Mật chức quan không có Tào Sảng cao, nhưng quan hệ của hai người luôn luôn rất tốt, hoàn toàn có thể tính được là hảo hữu chí giao, cho nên nói lên lời nói đến cũng là không hề cố kỵ. Thuận lợi cái giám nha, ta đều muốn bị bọn hắn cho tức chết. Tào Sảng dẫn Đinh Mật ở một bên ngồi xuống, sau đó liền tức giận bất bình đem trước phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Đinh Mật nhiều lần lấy sợi dâu trầm tư một lát, hỏi, tướng quân, đây có phải hay không là cái cạm bẫy đâu? 89/10, nhưng cũng có thể là Gia Cát Lượng tại cố ý lừa bịp. Không. Đinh Mật lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ không phải Gia Cát Lượng, mà là Tư Mã Ý ngươi nói, hắn có phải hay không là cố ý khích ngươi? Cố ý khích ta? Đúng. Đinh Mật nhẹ gật đầu, giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có Tư Mã Ý kia lời nói, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là trước điều động trinh sát điều tra rõ ràng, chờ ngươi đến sẽ cùng nhau chế định kế hoạch tác chiến. T. Nói đến đây, Tào Sảng đống nhiên nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, chấn kinh nói, ngươi nói là Tư Mã Ý là cố ý tại thiết kế hãm hại ta, để ta cũng đi theo hắn cùng một chỗ binh bại. Không không không. Đinh Mật không nghĩ tới trước mắt vị tướng quân này náo động như thế lớn, vội vàng khoát tay nào nói, Tư Mã Ý đã là trọng tội gia thân, hắn không có khả năng lại cho mình tìm kiếm phiền phức. Tương phản, hắn có thể là muốn thông qua để chúng ta đánh bại Gia Cát Lượng, giảm bớt chính hắn trách nhiệm. Tào Sảng thoáng một suy nghĩ cảm thấy cũng là đạo lý này. Tư Mã Ý tình cảnh hiện tại đã cực kỳ gian nan, thậm chí có khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, loại tình huống này còn thiết kế hãm hại mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại có khả năng tăng thêm tội ác liên lụy người nhà của hắn. Dù sao cũng là hắn Tư Mã Ý chôn vùi mấy chục vạn đại quân mới đưa đến cục diện dưới mắt xuất hiện. Nói một cách khác, Tư Mã Ý rất có thể là nghiêm túc đang cho hắn nghi kế. Chuyện này là sao a? Ngạ Tĩnh, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại hẳn là thay đổi chủ ý áp dụng Tư Mã Ý kế sách sao? Tào Sảng hỏi. Ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ, nhưng cũng chính là đối với người bình thường mà nói, quen thuộc Tào Sảng Đinh Mật vẫn là trong lúc nhất thời nghe ra đối phương nội tâm chân thực ý nghĩ, cười cười, nói, tướng quân kế sách lại không có vấn đề, vì sao muốn đổi đâu? Ngươi cảm thấy kế sách của ta không có vấn đề? Ừm. Đinh Mật nhẹ gật đầu, đứng dậy đi đến cách đó không xa treo dư đồ phía trước, giới thiệu nói, Tư Mã Ý trước kia cái kia đại doanh chủ yếu là vì phòng ngừa thuộc quân Bắc Thượng, không có hướng Bắc bố trí phòng tuyến, đối với chúng ta đến nói là cái dễ công khó thủ địa phương. Hiện tại vấn đề mấu chốt là chúng ta dưới trướng tướng sĩ sĩ khí sa sút, dù là có địa lợi cũng chưa chắc có thể đánh bại thuộc quân, cũng chính vì vậy Tư Mã Ý mới có thể cho chúng ta một cái phô trương thanh thế đề nghị. Nhưng tương tự, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp trọng trấn sĩ khí, vậy sẽ thuộc quân đuổi xuống vị thủy liền hoàn toàn không đáng kể. Mà để trấn sĩ khí phương diện này ta nghĩ không có bất kỳ cái gì người có thể so với được tướng quân đi. Nói thật, Tư Mã Ý cái kia kế sách mới là biện pháp tốt nhất, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng vấn đề là đầu kia kế sách là Tư Mã Ý ra, trước mắt vị tướng quân này là vô luận như thế nào cũng sẽ không áp dụng, dù sao áp dụng chẳng khác nào thừa nhận hắn Tào Sảng năng lực không bằng Tư Mã Ý, cho nên Linh Mật cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp đem Tào Sảng đầu này nguy hiểm cực lớn kế sách ưu hóa một chút. Hắn tin tưởng chỉ cần đại phương hướng không thay đổi, trước mắt Tào Sảng còn có thể nghe bảo. Quả nhiên, một giây sau Tào Sảng trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, tiên sinh nói có lý, liền theo tiên sinh lời nói. Đinh Mật thở dài một hơi, đối phương cuối cùng là nghe bảo. Thừa dịp Tào Sảng tâm tình thật tốt, Đinh Mật cũng là tiếp tục giúp Tào Sảng ưu hóa lên kế hoạch, hai người một mực hàn huyên tới đêm khuya mới kết thúc, cuối cùng cùng một chỗ tại trung quân trong đại doanh ngủ chung. Sắp trời hơi sáng, thủ đô cửa thành đã sắp xếp rất dài đội ngũ, đều là chuẩn bị vào thành mua bán đồ vật thương khách. Đạp đạp đạp. Tại tất cả mọi người nghi hoặc hạ, vài thất chiến mã nhanh chóng hướng phía cửa thành chạy tới. Dừng lại, cửa thành cấm chỉ phóng ngựa. Ngay tại cửa thành kiểm tra bách tính binh lính nhìn thấy mấy người vội vàng ngăn cản. Còn không đợi bọn hắn chính thức hành động, một tấm lệnh bài trực tiếp liền ném qua. Thứ gì? Cầm đầu quân hầu nhìn lệnh bài, vội vàng còn trở về. Nhanh, thả bọn họ đi vào. Rất nhanh, mấy tên sĩ tốt rất là thô bạo trong đám người tách ra một con đường, để Lý Phúc bọn người thuận lợi đi tới trong thành. Hắn chưa có về nhà, mà là vội vàng chạy tới hoàng cung. Rất nhanh ngay tại trong hoàng cung nhìn thấy không ngừng ngáp một cái Lưu Thiện. Thần Lý Phúc bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lưu Thiện đem Lý Phúc Hư đỡ mà lên, có chút không cam tâm mà hỏi, "Lý Ái Khanh, tướng phụ hắn thật ốm chết sao?" Tình huống cụ thể lúc trước hắn đã từ Lý Phúc phái người đưa tới cấp báo bên trong nhìn thấy, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút không có chậm tới. Lý Phúc cẩn thận nhìn phía trên Lưu Thiện, tâm tình có chút phức tạp, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. "Lý Ái Khanh." Lưu Thiện thanh âm đem Lý Phúc suy nghĩ cho kéo lại, hắn do dự một chút nói, "Vậy hạ, ra cắt thừa tướng hắn xác thực ốm chết." "Thật, ta tận mắt thấy di thể." Lý Phúc triệt để đánh nát Lưu Thiện trong lòng cuối cùng một tia may mắn, cả người chán nản ngồi xuống, khắp khuôn mặt là tái nhợt thân sắc. Gia Cát Lượng đối với hắn mà nói không chỉ là một vị thừa tướng, một vị thần tử, càng là một vị đáng giá hắn tôn kính trưởng bối. Những năm này cũng chính bởi vì có đối phương trợ giúp, hắn vị hoàng đế này mới có thể ngồi vững giang sơn. Chỉ có như vậy một vị trợ giúp hắn không biết bao nhiêu trưởng lao, bây giờ lại chết bệnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý chuẩn bị. Cái này khiến hắn về sau phải làm gì đâu? Ngồi tại trên long ỷ Lưu Thiện triệt để rơi vào trầm mặc, phía dưới Lý Phúc cũng là không dám mở miệng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lâm vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, Lưu Thiện thanh âm lại lần nữa truyền đến. "Vận chuyển thừa tướng Linh Cứu đại quân hiện tại tới nơi nào?" Lý Phúc không dám thất lễ, cẩn thận tính một cái, trả lời nói, "Hiện tại cũng đã tiến vào Hán Trung cảnh nội." "Đến Hán Trung?" "Đó chính là đã triệt để an toàn." Lưu Thiện âm thầm cân nhắc một chút, phân phó nói, "Thông tri Tưởng Ái Khanh, để hắn an bài thừa tướng tang lễ, chờ muốn cho hắn tổ chức quốc táng, mặt khác, phái người đem tin dữ này thông tri phủ thừa tướng." "Tính, vẫn là chấp cùng hoàng hậu tự mình đi đi." Chương 44, thừa tướng trận thứ 2 tang lễ. Chương 44, thừa tướng trận thứ 2 tang lễ. Lý Phúc nhẹ gật đầu, lấy bệ hạ cùng Gia Cát thừa tướng quan hệ xác thực phải như vậy, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở một câu, "Bệ hạ, chuyện này cũng hẳn là thông báo một chút cả triều văn võ." Lưu Thiện ngẫm lại cũng đối, lúc này tiếp thu Lý Phúc đề nghị, kia liền trước khai triều sẽ, kết thúc chấm lại đi phụ thừa tướng. An bài người đi thông chi cả triều văn võ vào triều, đồng thời Lưu Thiện lại hỏi thăm mấy cái mình vấn đề quan tâm nhất. "Lý Ái Khanh, ngươi trước đó ở trong thư nói thừa tướng lại thu một cái môn sinh." Lý Phúc nhẹ gật đầu. "Không sai, thừa tướng tại chết bệnh mấy tháng trước thu một cái môn sinh, gọi Tô Thần, chữ Tử Dạng, rất được thừa tướng tin cậy. Lần này rút quân cũng là hắn giả trang thừa tướng giấu giếm được ngụy quân. Hắn tài học như thế nào? Phương diện khác khó mà nói, nhưng đảm lược lại là không có mấy người có thể so với được hắn." Lý Phúc nói liền đem lúc trước Tô Thần cùng Ngụy Duyên rằng có sự tình giảng cho Lưu Thiện nghe. Một giới dân thường liền dám cùng Ngụy Duyên đối bính, cũng khó trách thừa tướng sẽ thu hắn làm môn sinh. Nghe xong Lý Phúc giảng thuật, hơi xúc động Lưu Thiện nói, "Nếu là thừa tướng môn sinh, đảm lược những này lại không kém. Loại kia hắn trở về liền cho hắn cái không sai chức quan, để nó hảo hảo rèn luyện một chút, tương lai làm tốt đại hán xuất lực. Hắn nhất là ỷ lại tướng phụ không có, tiếp xuống hắn cũng nên vì đại hán giang sơn xã tắc hảo hảo mưu đồ một chút." "Bệ hạ, cả triều văn võ đều đến." Một tiểu hoàng môn đến đây bẩm báo nói. "Lý Ái Khanh, chúng ta cũng đi qua đi." Lưu Thiện mang theo Lý Phúc chạy tới triều đình. Nơi này đã cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm, tất cả đại thần đều tại lẫn nhau trao đổi lấy tin tức. "Các ngươi ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì bệ hạ vô cùng lo lắng để chúng ta tiến cung?" "Không biết, nhưng hẳn là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là thừa tướng bên kia tin tức?" "Ta nghe ra phò nói nhìn thấy Lý Phúc vào thành." "Có khả năng. Thừa tướng cùng Tư Mã Ý rằng có mấy tháng lâu, dưới mắt cũng nên phân ra thắng bại. Nói như vậy bệ hạ hôm nay là đến cùng chúng ta báo tin vui." "Ngươi làm sao sẽ biết là báo tin vui? Có cái gì không dễ đoán, thừa tướng tính toán không bỏ sót. Chỉ là một cái Tư Mã Ý nơi nào là đối thủ của hắn." "Không sai, khẳng định là như thế này. Nhất định là thừa tướng đã đột phá ngụy quân phòng tuyến, muốn chúng ta điều khiển binh mã tiến đến tiếp viện." Đại hán triều đình bên trong, trừ một số nhỏ người bên ngoài đều đối ra Cát Lượng có cực sâu tín nhiệm cùng sùng bái. Không đến trong phía khác, mọi người liền đạt được nhất trí kết luận, ra Cát Lượng tại ngũ trượng nguyên lấy được đại thắng. Dưới mắt cần bọn hắn điều khiển càng nhiều binh mã tiến đến tiếp thu địa bàn, thuận tiện tiến công Lạc Dương các vùng. Cho nên chờ Lưu Thiện đi tới thời điểm nhìn thấy rất một màn quỷ dị. Chỉ thấy cả triều văn võ từng cái ma quyền sát trưởng, nước miếng băng tung tóe, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Chư vị Ái Khanh, thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Còn chưa đi đến trước ghế rồng, Lưu Thiện liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. "Bệ hạ, Gia Cát thừa tướng đã đánh bại Tư Mã Ý, tiến quân Trường An. Cũng không biết có phải là lên quá sớm, đầu hồ đồ, một trẻ tuổi quan viên không cần nghĩ ngợi liền đem bọn hắn vừa mới thảo luận kết quả nói ra. Nhưng mà mới nói được một nửa hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng đổi giọng nói, bẩm bệ hạ. Chúng ta vừa mới tại thảo luận tiền tuyến chiến sự. Chúng ta suy đoán, giờ phút này Gia Cát thừa tướng đã công phá Tư Mã Ý phòng tuyến, tiến quân Trường An." Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt của những người khác cũng là lặng lẽ nhìn xem phía trên Lưu Thiện cùng Lý Phúc hai người. Nhưng mà bất luận nhìn thế nào hai người trên mặt đều không có bất kỳ cái gì vui sướng, thậm chí trong mắt còn có nhàn nhạt đau thương. "Không ổn. Bệ hạ mang đến không phải tin tức tốt gì." Đồng ý bọn người đồng thời ở trong lòng cho ra như thế một cái kết luận. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào đại điện tại bất chi bất giác bên trong trở nên yên lặng. Nhìn phía dưới thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn lén một đám văn võ đại thần, Lưu Thiện mấy lần há hốc mồm, cuối cùng lại là cái gì cũng không nói ra, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Phúc. "Lý Ái Khanh, ngươi cùng mọi người nói một chút đi." "Thần lĩnh chỉ." Lý Phúc cố gắng bình phục một chút tâm tình, ánh mắt đảo qua phía dưới tưởng nguyện bọn người, chậm rãi mở miệng nói ra, "Hôm nay muốn cho mọi người tuyên bố chính là một cái tin tức xấu, Gia Cát thừa tướng đã ở hơn nửa tháng trước ốm chết tại Ngũ Trường Nguyên." "Cái gì? Gia Cát thừa tướng ốm chết?" Lý Phúc như là một đạo kinh lôi, tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Trên mặt mỗi người đều là rung động cùng khó có thể tin. "Lý Thượng Thư, ngươi xác định sao?" Tưởng Nguyện nhịn không được đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phúc, tựa hồ muốn nhìn ra hắn đang nói láo vết tích. Lý Phúc cũng biết tin tức này đối với Tưởng Nguyện đến nói có bao nhiêu khó chịu, nhưng hắn cũng không thể không nói nha, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta tận mắt nhìn thấy. Sao, làm sao có thể? Tưởng Nguyện bước chân một cái lảo đảo, nếu không phải người bên cạnh đỡ lấy, hắn chỉ sợ cũng muốn té ngã trên đất. Người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người đều là hệ bại vô cùng, có vì Gia Cát Lượng mà thương tâm, cũng có vì Đại Hán tương lai mà lo lắng. Nhưng mà bất kể như thế nào, Gia Cát Lượng chết đều đã là một sự thật, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ. Tốt. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, mọi người vẫn là nói một chút thừa tướng tang lễ phải làm thế nào tổ chức đi. Mỗi một cái cho thân nhân tổ chức qua tang lễ người đều hẳn là rõ ràng. Tại tân khách trước khi rời đi, tất cả thương tâm đều không thuộc về ngươi. Ngươi trước tiên cần phải làm chính sự. Gia Cát Lượng chuyện này bên trên cũng là như thế, vô luận Lưu Thiện cùng Tưởng Nguyện bọn người thương tâm dừng nào, bọn hắn cũng nhất định phải trước đem chính sự làm xong. Thế là, hôm nay triều hội không thương nghị bất cứ chuyện gì, chỉ thương nghị như thế nào tổ chức Gia Cát Lượng tang lễ. Giang Đông, hoàng cung. Đại điện bên trong, Vũ Cơ tại nhẹ nhàng nhảy múa, sáo trúc không ngừng bên tai, tôn quyền vị hoàng đế này lại là càng xem càng nhàm chán, cuối cùng trực tiếp đứng dậy đi đến một bên dư đổ phía trước nhìn lại. Cùng đi tôn quyền cùng nhau thưởng thức vũ đạo lự nhất thấy thế, liền vội vàng đứng lên đi trôi qua, trấn an nói, thắng bại là chuyện thường minh ra, vậy hạ không cần quá mức chú ý phối hợp uống vào rượu ngon. Cô ung nghe nói như thế trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cái này lữ nhất hoàn toàn chính là cái đinh hót. Thắng bại đúng là chuyện thường minh ra, thế nhưng không có tại cùng một nơi thất bại nhiều lần như vậy nha. Tăng thêm lần này, bọn hắn vị này bệ hạ đã tiến đánh mấy lần Lư Dương. Nhưng cái kia một lần thành công. Chẳng những không có thành công, ngược lại một lần so một lần bị bại thảm hại hơn. Cái này nho nhỏ Lư Dương đều nhanh muốn trở thành Giang Đông trên dưới tất cả tướng sĩ tâm ma. Nếu là không hảo hảo hấp thụ giáo huấn, lần tiếp theo đoán chừng vẫn là như thế. Chớ không phải suy nghĩ Lư Dương sự tình, mà là tại nghĩ ngũ trượng nguyên chuyện bên kia. Tôn Quyền nhìn trước mắt dư đồ, trầm tư nói, tiếp qua hơn một tháng liền muốn tiến vào mùa đông. Vô luận là Gia Cát Lượng hay là Tư Mã Ý đều khẳng định sẽ tại bắt đầu mùa đông trước đó tiến hành một trận quyết chiến. Ngẫm lại cũng hẳn là mấy ngày nay. Tôn Quyền rất quan tâm Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Ý ở giữa trận đại chiến này, bởi vì trận đại chiến này thắng bại quyết định bọn hắn Giang Đông tiếp xuống mấy năm thậm chí cả mười mấy năm quốc sách. Bệ hạ, Thục Đô cấp báo. Một lính liên lạc đội vàng đi vào, đem một phần tình báo đưa cho Lữ Nhất. Thục Đô. Tôn Quyền tiếp nhận Lữ Nhất đưa qua thư nhìn, con ngươi thu nhỏ lại, liền đội vàng đem thư khép lại, đối đại điện bên trong một đám vũ cơ khoát tay áo. Vũ cơ cáo lui. Đợi trong điện chỉ còn lại Tôn Quyền cùng Cố Ung ba người thời điểm Tôn Quyền mới đưa thư nội dung nói cho hai người. Thục Đô bên kia truyền đến cấp báo, nói là Gia Cát Lượng tại hơn nửa tháng trước kia ngay tại ngũ trượng nguyên chết bệnh. Quý Hán Bắc phạt đại quân đã bắt đầu lui về. Cái gì? Gia Cát Lượng chết? Cố Ung cùng Lữ Nhất hai người nhìn nhau đều có chút chấn kinh, truy vấn nói, "Vậy hạ, tin tức này có thể tin được không?" Quý Hán trên dưới ngay tại đội vàng cho Gia Cát Lượng tổ chức tang lễ, mời chúng ta phái người tham gia sứ giả cũng đã trên đường. Tôn Quyền để Cố Ung lại không nghi ngờ, cảm khái nói, "Thật đúng là đột nhiên a." Cũng không tính đột nhiên, trước đó chẳng phải có tin tức chuyển tới, nói Gia Cát Lượng thân thể không tốt sao? Lữ Nhất thuận miệng giải thích một câu sau chợt nhớ tới cái gì, lập tức hướng Tôn Quyền đề nghị nói, "Vậy hạ, đã xác định Gia Cát Lượng đã bỏ mình, vậy chúng ta sao không xua quân thẳng hướng Lịch Châu?" Không đợi Tôn Quyền trả lời, Cố Ung liền đứng ra phản bác, "Ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc? Dưới mắt Quý Hán đại quân rút lui, Tào Ngụy nguy cơ giải trừ, chúng ta tại Kinh Châu cùng Dương Châu một vùng phòng tuyến áp lực sẽ cực lớn gia tăng, lúc này không nghĩ biện pháp cùng Quý Hán giữ gìn mối quan hệ ngược lại đi tiến đánh. Ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Cố Ung nói rất có lý, nhưng Lữ Nhất cũng là không chút nào sợ hãi, trực tiếp phản bác, "Cũng là bởi vì chúng ta sắp đứng trước áp lực rất đại sở nên mới muốn đi tiến đánh Lịch Châu. Chỉ cần cầm xuống Lịch Châu, chúng ta không chỉ có thể được đến lượng lớn lương thảo vật tư, còn có thể củng cố phòng tuyến của chúng ta, mở rộng chiến lược thọc sâu." Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, Lịch Châu là tốt như vậy đánh sao? Vạn nhất trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem nó đánh hạ, vậy chúng ta liền muốn đứng trước hai tuyến tác chiến áp lực, ngươi cảm thấy lấy chúng ta Ngô quốc thực lực có thể chèo chống nổi hai tuyến tác chiến sao? Cố Ung là một vạn cái bất mãn, trước mắt cái này Lữ Nhất trừ bước mông ngựa bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu ra dáng quân sự thưởng thức. Hai tuyến tác chiến đừng nói là bọn hắn Ngô quốc, liền xem như Ngụy quốc cũng không dám, cũng phải cân nhắc một chút. Mặc dù là tại cùng Cố Ung tranh luận, Lữ Nhất ánh mắt lại là chăm chú nhìn Tôn Quyền, gặp hắn giống như muốn bị Cố Ung cho thuyết phục, có chút gấp, vội vàng phản bác nói, nếu như Gia Cát Lượng không chết xác thực không dễ dàng đánh, nhưng bây giờ Gia Cát Lượng đã chết. Không có Gia Cát Lượng và trấn, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi những này ai cũng không phục ai người khẳng định sẽ sinh ra nội chiến. Nam Trung một vùng những cái kia nam tộc cũng sẽ thừa cơ khởi binh làm loạn. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần chúng ta nắm chắc thời cơ tốt, nhất định có thể đủ nhất cử cầm xuống Lịch Châu. Ngươi, tốt, đều không cần ầm ĩ không đợi Cố Ung tiếp tục phản bác, Tôn Quyền liền ngắt lời hắn, chuyện này vẫn là cùng mọi người cùng nhau thương nghị đi. Vâng. Cố Ung rất là không cam tâm lên tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Trước mắt vị này bệ hạ, mặc dù nói muốn cùng mọi người cùng nhau thương nghị, nhưng hắn nhìn ra được, đối phương đã bị Lữ Nhất cho thuyết phục. Chuyện này là sao a? Ở xa Thục Đô Lưu Thiện còn không biết Tôn Quyền vị này Minh Hữu đã tại kế hoạch tiến đánh hắn. Hắn giờ phút này ngay tại Gia Cát Lượng trong nhà chỉ huy Tưởng Nguyện bọn người an bài tang lễ công việc. Toàn bộ phủ thừa tướng đã biến thành trắng xóa hoàn toàn, khắp nơi treo lụa trắng chờ mai táng đồ trang sức. Bệ hạ, mặc một thân đồ tang, con mắt đã hoàn toàn khóc sưng Hoàng Nguyệt Anh tại hoàng hậu nâng đỡ tìm tới Lưu Thiện, khuyên, bệ hạ, phu quân ta hắn luôn luôn tiết kiệm, ta nhìn cái này tang lễ vẫn là đừng khiến cho như vậy xa hoa cho thỏa đáng. Hai ngày này nàng đều đắm chìm trong bi thương, cơ hồ không thế nào quan chuyện bên ngoài. Hôm nay ra xem xét mới phát hiện toàn bộ phủ thừa tướng đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, khắp nơi đều treo lụa trắng trở, ngoài ra còn có đủ loại mai táng đồ vật không ngừng hướng trong nhà chuyển. Đây chính là đem nàng giật nảy mình. Người khác không biết, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Mình cái kia phu quân không thích nhất phô trương lãng phí, liền liền y phục cũng chỉ có nàng cho làm kia mấy món. Như thế phong quang đại táng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương hài lòng. Cái này không thể được. Thừa tướng vì đại hán vất vả cả đời, cần kiệm cả đời. Cái này nếu không phong quang đại táng, chấm về sau còn mặt mũi nào mặt đi gặp tiên đế. Lưu Thiện không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Hoàng Nguyệt Anh đề nghị. Phu nhân, này làm sao nói cũng là bệ hạ tấm lòng thành, ngài liền không muốn cự tuyệt. Lý Phúc cũng là đi theo khuyên. Bất quá hắn ý nghĩ cùng Lưu Thiện khác biệt, hắn sở dĩ tán thành càng nhiều vẫn là muốn mượn trận này phong quang tang lễ giúp Lưu Thiện thu mua lòng người. Phải biết, toàn bộ đại hán, vô luận là phổ thông bách tính vẫn là quan viên tướng lĩnh, cơ hồ từng cái sùng kính Gia Cát Lượng. Cho Gia Cát Lượng tổ chức một trận phong quang tang lễ, tuyệt đối có thể làm cho những người này đối trước mắt vị này bệ hạ hảo cảm tăng nhiều. Thế nhưng là, Hoàng Nguyệt Anh dù sao cũng là cái phụ đạo nhân gia, thấy Lưu Thiện cùng Lý Phúc đều như vậy nói, nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao tốt. Lúc này, một sĩ tốt đi đến, hướng Lưu Thiện bẩm báo nói, bệ hạ, bên ngoài đến một cái đạo cô, nói là thừa tướng nữ nhi. Quả nhi, nhất định là Quả nhi, nhanh để cho nàng đi vào. Hoàng Nguyệt Anh cũng không lo được chuyện mới vừa rồi, trực tiếp đối tên kia sĩ tốt thúc giục. Vâng. Tên kia sĩ tốt rời đi không lâu sau, một cô gái trẻ tuổi đi đến. Trên người đối phương cũng không có mặc lấy truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái kia là bảo, mà là xuyên một kiện phổ thông trường bào. Trên thân đeo rực rỡ muôn màu đồ vật, người không biết còn tưởng rằng đối phương là nhặt bé trai. Quả nhi, người rốt cục trở về. Hoàng Nguyệt Anh tiến lên một tay lấy nữ nhi ôm nhập trong ngực, xương đỏ trong đôi mắt lại lần nữa tràn ngập nước mắt. Thừa tướng còn có một đứa con gái sao? Đồng Đồng Ý nhìn trước mắt một màn, nhỏ giọng hướng bên cạnh Tưởng Nguyện hỏi thăm. Có. Chỉ bất quá tiểu thư bởi vì người yếu nhiều bệnh, từ nhỏ liền được đưa đi đạo quán gửi nuôi. Những năm này cơ hồ chưa từng trở về, ngươi không biết cũng rất bình thường. Dù sao còn có rất nhiều khách nhân ở nơi này, Hoàng Nguyệt Anh cũng không có trì hoãn quá lâu, ôm trong chốc lát liền đem nữ nhi buông ra. Quả nhi, đây là bệ hạ còn có hoàng hậu. Tại Hoàng Nguyệt Anh giới thiệu, ra các quả từng cái hướng đám người hành lễ, cuối cùng hỏi, nương, cha linh cứu lúc nào vật đến? Hẳn là cái này 2-3 ngày. Chương 45, cái gì, thừa tướng còn sống? Chương 45, cái gì, thừa tướng còn sống? Hoàng Nguyệt Anh thần sắc có chút ảm đạm, nhìn thấy nữ nhi vui sướng cũng là bị tách ra không ít. Nhìn thấy mâu thân như thế thương tâm, ra các quả có chút hối hận, mình làm sao liền hỏi ra như thế một vấn đề ngu xuẩn đâu? Đây không phải hướng mâu thân trên vết thương sát mũi sao? Không đợi nàng an ủi hai câu, lại có một thị vệ đi đến. Bệ hạ, cửa thành bên kia phái người đến bẩm báo nói vừa mới có 600 dặm khẩn cấp tín sứ hướng hoàng cung phương hướng đi. 600 dặm khẩn cấp. Tường Nguyện bọn người nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. 600 dặm khẩn cấp tín sứ trừ cửa hoàng cung cần dừng lại kiểm tra bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào đều là trực tiếp thông hành. Đồng dạng, có được như thế đặc quyền bọn hắn mỗi một lần mang đến đều là 10 phần khẩn cấp tin tức. Điểm này Lưu Thiện vô cùng rõ ràng, đội vàng hướng bên cạnh Lý Phúc phân phó nói, nhanh, đi đem thư làm đưa đến nơi này. Vâng. Lý Phúc không dám thất lễ, đội vàng đi tới cửa dắt lên một con ngựa liền chạy tới hoàng cung. Chờ một chút. Lý Phúc đổi tới cửa hoàng cung thời điểm phát hiện người sứ giả kia đã thông qua kiểm tra, thế là xa xa hô lên. Nhưng đối phương tựa hồ không có nghe thấy, vẫn như cũ chạy chậm đến hướng hoàng cung nội bộ đi đến. Ngăn lại hắn, Lý Phúc không có cách nào, đành phải để cổng mấy tên thị vệ ngăn cản. Trong nháy mắt, mười mấy tên thị vệ liền đem tín sứ bao bọc vây quanh. Hỗn đản, các ngươi muốn tạo phản sao? Ta thế nhưng là thừa tướng phái tới sứ giả, ai dám ngăn trở? Sứ giả không nghĩ tới mình vậy mà lại tại cửa hoàng cung bị ngăn cản, phẫn nộ cùng mấy tên thị vệ cãi lộn. Ba ba. Cầm đầu tên thị vệ kia trực tiếp hai bàn tay tát vào mặt hắn. Người dám đánh ta? Sứ giả sờ sờ gò má, nhìn lại trước mắt thị vệ đầu lĩnh, nháy mắt ngộp. Hắn nhưng là Gia Cát Lượng sứ giả nha, mang theo Gia Cát Lượng giao cho thần thánh sứ mệnh, nhưng bây giờ lại là tại cửa hoàng cung bị người đánh. Người cái này yêu ngôn hoặc chúng, khi quân vong thượng ngu xuẩn, ta có cái gì không dám đánh? Cái gì khi quân? Ta lặp lại lần nữa, ta là Gia Cát thừa tướng sứ giả, có cấp tốc sự tình phải bẩm báo cho bệ hạ. Sứ giả rất là phẫn nộ, hắn không thể đem tên trước mắt này xé nát, nhưng dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là chính sự, cho nên cố nén phẫn nộ lại giải thích một câu. Đáng tiếc, đối phương căn bản cũng không tin tưởng. Người còn ở nơi này trang? Gia Cát thừa tướng đã ôm chết. Cái gì? Gia Cát thừa tướng đã ôm chết? Chuyện lúc nào? Ngươi không phải nói ngươi là Gia Cát thừa tướng sứ giả sao? Ngươi vì cái gì không biết? Đúng vậy a, ta vì cái gì không biết? Không đúng. Sứ giả sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, chỉ vào trước mắt thị vệ thống linh mắng, Gia Cát thừa tướng nơi nào ôm chết? Ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đối Gia Cát thừa tướng bất kính, ta nhất định thượng tấu bệ hạ đưa ngươi nghiêm trị. Tốt, bệ hạ bây giờ đang ở phủ thừa tướng, chúng ta có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Lưu thống lĩnh, ta chỉ là để ngươi chặn đường, ngươi đánh như thế nào người đâu. Thở không ra hơi, Lý Phúc rốt cục đuổi tới mấy người sau lưng, đánh gây giữa hai người cãi lộn. Lý thượng thư. Lưu thống lĩnh hướng Lý Phúc thi lễ một cái, chỉ vào một bên sứ giả tức giận bất bình nói, này tặc vậy mà giải lời đồn nói Gia Cát thừa tướng còn sống, ta thực tế là giận mới động thủ đánh. Ai giải lời đồn? Ta thực sự nói thật, Gia Cát thừa tướng xác thực còn sống. Sứ giả rất là khâm phục, nhịn không được phản bác một câu. Lý Phúc nguyên bản còn dự định an ủi hai câu, nhưng nghe nói như thế lập tức từ bỏ ý nghĩ này, nghiêm nghị nói, ngươi có biết hay không, giải loại này ngôn luận là phi thường nghiêm trọng. Lý Thượng Thư, ta thật không có nói dối, không tin ngươi có thể nhìn xem trong tay của ta văn thư, đây là Gia Cát thừa tướng thân bút viết, còn có khối này lệnh bài cũng là Tô tiên sinh tự mình giao cho ta. Sứ giả không nghĩ tới ngay cả Lý Phúc cũng là đồng dạng lý do thoái thác, liền vội vàng đem mình mang theo văn thư còn có lệnh bài đưa cho đối phương. Lý Phúc kiểm tra một chút lệnh bài không có phát hiện vấn đề gì, sau đó lại kiểm tra một chút văn thư. Cùng cái khác trọng yếu văn thư một dạng, đây là dùng thẻ che viết, mà lại tăng thêm giấy tờ và kiểm tra còn có giấy dán. Ngươi lập tức theo ta tiến đến thấy bệ hạ, thuận tiện đem sự tình nói rõ ràng. Lý Phúc hay là không tin trước mắt vị này tin sứ, nhưng đối phương lệnh bài trong tay lại là thật sự, mà lại kia giấy dán phía trên con dấu cũng là Gia Cát Lượng con dấu. Ở trong đó khẳng định rất có thành tựu. Nhưng muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, liền nhất định phải đem phần này văn thư mở ra, mà hắn Lý Phúc không có cái này quyền hạn. Rất nhanh, Lý Phúc liền mang theo sứ giả đi tới Gia Cát Lượng trước cửa phủ, nhìn trước mắt treo đầy lụa trắng phủ thừa tướng, không biết làm sao, Lý Phúc trong lòng có chút bất an. Lung lay đầu, đem trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ ném sau, Lý Phúc hai người đi vào. Biết Lưu Thiện bọn hắn có thể muốn nói chính sự, cho nên Hoàng Nguyệt Anh mang theo nữ nhi chủ động né tránh, dưới mắt trong hành lang chỉ có Lưu Thiện cùng Tưởng Nguyện bọn người. Chính ngươi cùng bệ hạ nói đi. Lý Phúc nói một câu liền đứng ở một bên, đem không gian lưu cho sứ giả. Bệ hạ, ta là phụng Gia Cát thừa tướng mệnh lệnh, đến đây đưa văn thư. Sứ giả hướng Lưu Thiện thi lễ một cái, trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến. Phụng Gia Cát thừa tướng mệnh lệnh, ngươi không phải lấy 600 dặm khẩn cấp tốc độ chạy đến sao? Vì sao lại trì hoãn lâu như vậy? Lưu Thiện rất là bất mãn. Gia Cát thừa tướng ôm chết đến bây giờ bao lâu? Không sai biệt lắm nhanh 20 ngày tới, thời gian lâu như vậy ngươi liền xem như bỏ cũng sớm nên leo đến nơi này đi. Làm sao cho tới hôm nay mới xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi tốc độ ngay cả Usain cũng không bằng? Bệ hạ, tiểu nhân trên đường không có trì hoãn. Từ Ngũ Trượng Nguyên đến nơi đây chỉ phí mấy ngày thời gian. Sứ giả trả lời để Lưu Thiện sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, chỉ phí mấy ngày thời gian? Ý của ngươi là Gia Cát thừa tướng còn sống? Đúng đúng đúng. Sứ giả liên tục không ngừng đúng vậy, nhẹ gật đầu. Ngươi xác định sao? Tiểu nhân lấy tính mệnh đảm bảo. Chắc chắn 100. Lưu Thiện cẩn thận một điểm nhìn đối phương cũng không thấy đến hắn dám nói láo, ánh mắt phẫn nộ không khỏi nhìn về phía Lý Phúc. Lý Ái Khanh, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói Gia Cát thừa tướng đã ôm chết sao? Lưu Thiện rất là phẫn nộ. Mẹ nó, bởi vì tin tức của ngươi, chúng ta trước trước sau sau bận rộn lâu như vậy, liền ngay cả chiếu thư đều phát ra ngoài mấy chương. Kết quả hiện tại Gia Cát thừa tướng còn sống được thật tốt, ngươi đây là đem chúng ta xem như hầu tử trêu đùa nha. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng phẫn nộ ánh mắt, Lý Phúc một trận tê cả da đầu, vội vàng giải thích nói, vậy hạ, thần tuyệt đối không dám khi quân. Gia Cát thừa tướng đúng là ôm chết, mà lại thần còn tận mắt nhìn thấy hắn di thể. Đây là chắc chắn 100. Không đúng. Kia là Gia Cát thừa tướng dùng để lừa gạt Tư Mã Ý kế sách. Trên thực tế thừa tướng căn bản không có chết, không chỉ có như thế, hắn còn dẫn đầu chúng ta đánh tan Tư Mã Ý, cướp đoạt Ngụy quân doanh địa, thu được vô số lương thực vật tư, còn có binh khí khôi giáp. Bệ hạ nếu là không tin, có thể nhìn xem phần này văn thư, bên trong có ghi chép. Sứ giả nói chắc như đinh đóng cột, để mấy người lòng nghi ngờ nhất thời, Tưởng Nguyện tiếp nhận trong tay đối phương văn thư kiểm tra một chút không có vấn đề liền ngay trước mặt Lưu Thiện mở ra, rất nhanh liền đem bên trong thẻ tre lấy ra đưa cho Lưu Thiện. Cầm chiếu nặng thẻ tre, Lưu Thiện trong lòng có chút thấp vọng, đã hy vọng ở sứ giả nói lời là thật, lại sợ là không vui một trận. Do dự một chút, Lưu Thiện vẫn là cẩn thận mở ra thẻ tre, đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng nhóm vô cùng quen thuộc tiểu chữ. Không sai, đây chính là tướng phụ chữ. Lưu Thiện có chút kích động nói một câu, sau đó nhanh chóng xem lên phía trên văn tự. Theo thời gian trôi qua, Lưu Thiện trên mặt bi thương dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là khó mà che giấu hưng phấn cùng kích động. Một màn như thế để Tưởng Nguyện bọn người hiếu kỳ, bệ hạ, phần này văn thư bên trong viết cái gì? Thừa tướng sẽ không phải thật còn sống đi. Các ngươi nói không sai. Tướng phụ thật không có chết, hắn chỉ là vì dẫn dụ Tư Mã Ý chủ động xuất kích, cho nên áp dụng giả chết kế sách. Tư Mã Ý quả nhiên mắc lửa, trận chiến này bọn hắn chém giết Ngụy quân hơn 3 vạn, tù binh gần 10 vạn, cái khác thu được đao kiếm cờ xí vô số. Ha ha ha. Kích động như vậy lòng người tin tức Lưu Thiện làm sao lại một người được hưởng, cười cười, cầm trong tay thẻ tre đưa cho bên cạnh Tưởng Nguyện. Có chút thấp thỏm cùng kích động Tưởng Nguyện trực tiếp mở ra văn thư liền nhìn lại. Hắn cùng Gia Cát Lượng cộng sự thời gian dài như vậy, rất rõ ràng đối phương chữ viết còn có hành văn quen thuộc, rất nhanh liền xác định. Không sai, đây là thừa tướng viết. Xem ra đây quả thật là thừa tướng kế sách. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta tận mắt thấy thừa tướng di thể. Phần này văn thư nhất định là có người bắt trước thừa tướng viết. Rất không có khả năng. Tưởng Nguyện khe khẽ lắc đầu, phân tích nói, nét chữ này có thể giả, có thể lên mặt con dấu là thật, còn có vừa mới lệnh bài. Coi như một người có bản lãnh đi nữa bắt trước, cũng vô pháp đem mấy thứ này đem tới tay đi. Ngụy Duyên cùng Dương Nghi bọn hắn liền có thể cầm tới những vật này. Hai người bọn họ là có thể cầm tới, nhưng giải dạng này lời đồn đối với bọn hắn hai người có chỗ tốt gì? Cái này nhưng có nói, hai người này nội đấu lợi hại, ai biết đây có phải hay không là hãm hại đồng liêu thủ đoạn. Lý Phúc nói liền đem Ngụy Duyên còn có Dương Nghi công khai hóa mâu thuẫn nói ra. Nghe nói hai người này kém chút đao kiếm đối mặt, Tưởng Nguyện nhíu nhíu mày, nếu như thừa tướng thật không tại, mà hai người mâu thuẫn lại đến không thể điều hòa một bước, kia đúng là sự tình gì đều có thể sẽ làm được đi ra. Cái khác đồng ý bọn người cũng là sát có việc nhẹ gật đầu, giống như rất tán thành Tưởng Nguyện phân tích, nhưng chỉ cần là người thông minh đều có thể nhìn ra được, mấy người rõ ràng là tại nhìn trái phải mà nói hắn. Chân chính để bọn hắn không thể tin được phần này văn thư là thật nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Gia Cát Lượng dính líu khi quân. Đối phương là thừa tướng, tại toàn bộ Đại Hán có hy vọng cực cao cùng lực ảnh hưởng, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là cái thần tử, khi quân như thường là tử tội. Đương nhiên, Lưu Thiện có thể tới một cái đặc xá, nhưng vấn đề mấu chốt là còn lại mấy cái bên kia chung với Lưu Thiện, chung với Đại Hán quan viên có thể đồng ý không? Mà lại chuyện này có thể hay không tạo thành Gia Cát Lượng những cái kia thần thuộc nộ phán, cho rằng đối phương có ý đồ không tốt. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Một khi những người này cho là mình phán đoán chính xác, kia muốn làm tổng lòng công thần bọn hắn liền có khả năng sẽ làm ra một chút càng cự sự tình buộc Gia Cát Lượng tự bị. Một cái không tốt là sẽ náo ra nhiều loạn lớn. Những người này đều là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, có thể dùng người còn tưởng rằng bọn hắn nói lời đều là thật, có chút gấp. Vậy hạ nếu là không tin có thể điều động Khâm Sai tiến về ngũ trượng nguyên điều tra, chỉ cần nhìn thấy Gia Cát thừa tướng, kia hết thể liền chân tướng rõ ràng. Sứ giả nói cùng tưởng nguyện bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược đồ vật, nhưng cũng nhắc nhở bọn hắn. Thời chung phải do người buộc chung, chuyện này vẫn là đến chính Gia Cát Lượng đến giải quyết, bất kỳ người nào khác giải quyết đều không thích hợp. Vậy hạ, vậy liền để thần lại đi một chuyến đi. Lý Phúc chờ lệnh nói. Cũng tốt, kia liền làm phiền Lý Ái Khanh. Lưu Thiện đối với Lý Phúc vẫn là rất tín nhiệm, nghị nghị cũng liền đồng ý thần lĩnh chỉ. Lý Phúc rời đi về sau Lưu Thiện cũng là tìm tới Hoàng Nguyệt Anh, đem sự tình nói cho đối phương biết. Cái gì? Phu quân ta còn sống. Hoàng Nguyệt Anh nhìn trước mắt Lưu Thiện, có chút phản ứng không kịp. Rất có thể, bất quá chuyện này còn cần tiến một bước xác nhận. Trẫm đã phái Khâm Sai tiến đến điều tra. Lưu Thiện trên cơ bản đã có thể xác định Gia Cát Lượng còn sống, nhưng vẫn là không có đem lời nói cho nói chết, dù sao hắn bây giờ còn tại điều tra chuyện này. Nếu là trực tiếp thừa nhận Gia Cát Lượng còn sống, vậy thì nhất định phải lập tức giải quyết Gia Cát Lượng khi quân sự tỉnh, các loại phiền phức cũng sẽ theo nhau mà đến. Nếu như thế, kia không ngại để ta cũng đi cùng nhìn một cái đi. Gia Cát Quả đề nghị nói. Cũng tốt. Lưu Thiện cũng cảm thấy hẳn là để Gia Cát Lượng thân nhân tự mình đi nhìn một chút, cũng liền trực tiếp đồng ý. Gia Cát Lượng còn không biết thuộc đô bên kia phát sinh sự tình, hắn giờ phút này ngay tại trên đài cao nghiêm túc tra xét nơi Sa Ngụy quân tình huống. Cao Ngụy nhiều nhân kìa ta. Nhìn phía xa sắp xếp có thứ tự, trật tự giành mạnh Ngụy quân, Gia Cát Lượng nhịn không được cảm khái một câu. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Vừa mới kinh lịch một trận thảm bại Ngụy quân vậy mà khôi phục không ít sĩ khí, đây cũng không phải là tùy tiện một người tướng lãnh liền có thể làm được. Cái này Tào Sảng đúng là cái nhân tài không tệ, nhưng ánh mắt có chút giới hạn. Tô Thần nói, hai quân giao chiến liền cùng đánh cờ một dạng, một số thời khắc ngươi là không cần thiết nhanh như vậy là tử, nhất là tại đối thủ rõ ràng cố ý lộ ra sơ hở tình huống dưới. Nhưng trước mắt Tào Sảng nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy vào. Có lẽ Tào Sảng có mình cái khác cân nhắc, nhưng đây đối với Ngụy quốc đến nói chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Từ Dạng, khu, trận này chiến sự vẫn là từ ngươi đến chỉ huy. Khu. Gia Cát Lượng lúc nói chuyện lại kịch liệt ho khan, sớm có kinh nghiệm Tô Thần đội vàng cấp đối phương đưa lên một viên viên thuốc. Hô. Ăn vào viên thuốc Gia Cát Lượng liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí mới tính chậm tới, nhưng cùng lần trước khác biệt, đối phương khí sắc không có ngay lập tức khôi phục, chỉ là không còn ho khan mà thôi. Xem ra thừa tướng thân thể đã đối loại này dược sinh ra kháng tính, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực. Chương 46, ngươi tới làm thừa tướng chương 46, ngươi tới làm thừa tướng Từ Dạng. Tại. Gia Cát Lượng thanh âm đem Tô Thần từ trong suy nghĩ kéo về. Lần này đối thủ là Tào Sảng, nhưng muốn thuận lợi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, độ khó không thể so với lần trước cùng Tư Mã Ý giao thủ kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn, không được chủ quan. Từ Dạ minh bạch. Điểm này không dùng Gia Cát Lượng nói Tô Thần cũng minh bạch, bởi vì hắn nhiệm vụ lần này không phải xuất quân đánh bại Tào Sảng, mà là muốn tại không bị đối phương nhìn ra sơ hở tình huống dưới chỉ huy đại quân rút lui, không, là bại lui. Trong con mắt người bình thường cái này căn bản liền không có cái gì độ khó, nhưng chân chính từng có chiến trận kinh nghiệm người đều minh bạch, rút lui xa xa so tiến công càng khó, phàm là ở giữa xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm đều sẽ cho đại quân mang đến hậu quả nặng nề. Cho nên nói hắn nhiệm vụ lần này đặc biệt gian khổ, so với một lần trước còn muốn càng khó mấy lần. Hơn nữa nhìn ra Cát Lượng ý tứ, lần này đối phương sẽ không giúp mình, dù cho một chút. Ngươi nếu là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền chính thức cho ngươi chức quan. Cái này chức quan cũng không thấp. A Gia Cát Lượng nhìn trước mắt Tô Thần cười cười, trong lời nói tràn ngập trêu chọc. Thưa tướng, ta. Tô Thần sắc mặt có chút mất tự nhiên, có lòng muốn giải thích vài câu, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lần trước đại chiến cơ hồ tất cả mọi người công lao đều bị ghi lại đồng thời mang đến thủ đô, duy chỉ có hắn Tô Thần không có. Hắn biết Gia Cát Lượng có khác chỗ an bài, cũng biết mình bây giờ còn cần học tập nhiều thứ hơn, nhưng đối với chuyện này muốn nói một điểm cảm xúc cũng không có, đây tuyệt đối là dạ. Vốn cho là hắn đem cảm xúc cẩn giấu rất khá, không nghĩ tới Gia Cát Lượng lòng dạ biết rõ, hiện tại càng là nói thẳng mở, thật đúng là có chút xấu hổ nha. Trên đời này mỗi người đều có mình truy cầu, có người cầu tên, có người cầu muốn. Không có người nào so với ai khác cao thượng, không dùng cảm thấy không có ý tứ. Mà lại bản thân cái này chính là ngươi nên được đến khen thưởng, không phải sao? Tốt, khu, thêm lời thừa thai ta liền không nói nhiều, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Gia Cát Lượng nguyên bản còn muốn nhiều lời chút gì, nhưng càng ngày càng ho kịch liệt để hắn không thể không dừng lại. Nhìn phía xa vội vàng rời đi Gia Cát Lượng, Tô Thần cổ tay khẽ đảo, trong tay lập tức nhiều một viên sám trắng viên thuốc. Đây là hắn vừa mới lấy thuốc thời điểm thừa dịp Gia Cát Lượng không chú ý nhét vào trong ngực. Đợi Gia Cát Lượng thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tô Thần lập tức tìm tới Quan Ngân Bình cầm trong tay viên thuốc đưa cho đối phương. Đây là cái gì? Quan Ngân Bình nhìn xem trong tay viên thuốc có chút không rõ ràng cho lắm. Quả nhiên, ngươi cũng không biết ta. Tô Thần trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thần sắc. Từ khi hắn biểu diễn hướng trời mượn thọ bắt đầu, hắn đã cảm thấy Gia Cát Lượng đang vô tình hay cố ý né tránh Quan Ngân Bình cùng Cương Duy. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là vì có thể tiến một bước lừa gạt Tư Mã Ý để kế sách càng bổ trợ hơn công, nhưng bây giờ xem ra đối phương làm như vậy không hề chỉ là vì lừa gạt Tư Mã Ý, đây là thừa tướng gần nhất một mực tại phục dụng thuốc, ngươi để người đi thăm dò một chút nhìn xem đây là thuốc gì, có tác dụng gì. Ngươi cảm thấy thuốc này có vấn đề? Tô Thần không có trả lời, mà là nhìn xem Quan Ngân Bình con ngươi hỏi, ngươi không cảm thấy thừa tướng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp quá không bình thường sao? Quan Ngân Bình hơi biến sắc mặt. Nàng trước đó vẫn cảm thấy là bởi vì Tô Thần xuất hiện giúp Gia Cát thừa tướng gánh vác rất nhiều chuyện, không dùng quá mệt nhọc cho nên bệnh tình mới tốt chuyện. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cái này hoàn toàn rất không có khả năng. Lúc trước đại phu cũng đã có nói, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không không có bất kỳ cái gì cứu chữa phương pháp, nhiều lắm là chính là chỉ hoãn một chút bệnh tình. Ta cái này liền để người đi thăm dò nghiệm một chút. Trong lòng càng nghĩ càng bất an, Quan Ngân Bình cầm viên thuốc liền đội vàng rời đi, rất nhanh tìm đến chính chỉ huy một đám đồ đệ mãi thuốc đại phu. Quan tướng quân. Không đợi đối phương hành lễ, Quan Ngân Bình liền trực tiếp hỏi, Lý đại phu, ngươi gần nhất cho ta thuốc cùng trước kia có cái gì không giống? Có cái gì không giống? Lý đại phu không biết Quan Ngân Bình vì sao lại hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời, cả hai hiệu dụng không giống, trước kia những thuốc kia là nhằm vào thừa tướng bệnh tình chỗ điều phối, dược hiệu tương đối mạnh, đối thân thể tổn hại rất lớn, nhưng gần nhất điều phối những này dược chủ nếu là dùng để tầm bổ thân thể. Tầm bổ thân thể? Ngươi nói là ngươi gần nhất cho ta thuốc đối thừa tướng bệnh tình không có bất kỳ cái gì tác dụng? Quan Ngân Bình lập tức liền bắt đến trọng điểm, nghiêm túc hỏi thăm, cái này khiến tóc hoa dâm Lý đại phu có chút ngộp. Thừa tướng không phải hướng trời mượn thọ thành công sao? Cái này người không có bệnh lại phục dụng trước đó những dược vật kia sẽ chỉ tổn hại thân thể, cho nên ta tại hỏi thăm qua thừa tướng sau liền đem phương thuốc cho đổi. Việc quan hệ cơ mật, Quan Ngân Bình cũng không có cùng đối phương giải thích, mà là từ trong ngực đem Tô Thần giao cho mình viên thuốc đưa cho đối phương, Lý đại phu, ngươi xem một chút đây là thuốc gì? Ta xem một chút. Lý đại phu cầm lấy viên thuốc nhẹ nhàng hít hà, sau đó liền đối coi như ôn hòa ánh nắng nhìn kỹ. Thuốc này bên trong có đan sa, lưu huỳnh, xích thạch, dịch sâm, về phần cái khác tạm thời còn nhìn không ra, cần nghiền nát cẩn thận kiểm tra thực hư. Thuốc này là chữa bệnh gì? Thuốc này tác dụng lớn nhất chính là ôn dương, tiếp theo chính là trấn an tâm thần, làm dịu phế phủ nội tạng đau đớn. Về phần có hay không cái khác công hiệu liền tạm thời không được biết. Nói như vậy đây là hảo dược? Không phải vậy. Lý đại phu lắc đầu, vuốt râu nói, là thuốc ba phần độc, huống chi là pha trộn đan sa, lưu huỳnh những độc vật này thuốc đâu? Hắn cầm trong tay viên thuốc còn cho Quan Ngân Bình, cười hỏi, nếu như ta không có đoán sai, thuốc này hẳn là Tô tiên sinh để ngươi lấy ra trà cho ta nghiệp a. Quan Ngân Bình có chút ngoài ý muốn, không rõ đối phương là thế nào đoán được, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Khó trách. Ngươi trở về giúp ta mang câu nói cho hắn, để hắn không nên trầm mê tại trong phòng sự tình, không cần loạn phục những này loạn thất bát tao dược vật, trong thời gian ngắn còn tốt, nếu là lâu dần chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Quan tiểu thư cũng phải hảo hảo khuyên nhủ, dù sao việc này liên quan ngươi cùng Tô tiên sinh dòng dõi vấn đề. Người đâu? Lý đại phu gật gù đắc ý nói hồi lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần lại là phát hiện Quan Ngân Bình đã không thấy. Quan tướng quân đã trở về. Một đồ đệ nhắc nhở nói, nữ nhi này nhà chính là da mặt mỏng, cái này có cái gì không có ý tứ, đều đừng lề mề, nhanh mài thuốc. Khu khu cụ. Trong doanh trướng, không ngừng ho khan Gia Cát Lượng mở ra mình một thuốc, phát hiện nguyên bản bên trong hẳn là có 4 hạt viên thuốc chỉ còn lại 3 hạt, thiếu một hạt. Hắn còn tưởng rằng mình không cẩn thận rơi trên mặt đất, xoay người tìm kiếm, nhưng hắn vô luận như thế nào tìm kiếm đều không có tìm được. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ là vừa vặn bị Tử Dạ không cẩn thận làm rơi? Thừa tướng là đang tìm nó sao? Gia Cát Lượng nghi hoặc ở giữa, một con tay ngọc xuất hiện ở trước mắt, trong lòng bàn tay ở giữa đặt vào đúng là hắn mất đi viên kia viên thuốc. Ngân Bình, khu khu, ngươi ở đâu tìm tới, có hay không người khác trông thấy? Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn một chút Quan Ngân Bình, đưa tay liền muốn đi lấy trong tay đối phương viên thuốc. Đây là Tử Dạ cho ta. Quan Ngân Bình tại Gia Cát Lượng đụng phải trước đó đem tay ngọc khép lại. Ngân Bình, đừng hồi náo. Nhanh, khu khu, đem thuốc cho ta. Thưa tướng, ngươi tại sao phải phục dụng đối thân thể tổn thương to lớn như thế dược vật? Quan Ngân Bình không có cầm trong tay thuốc còn cho Gia Cát Lượng, ngược lại nắm chặt mấy phần, liền nói chuyện thanh âm cũng là tại run nhẹ nhẹ. Nếu như không dùng ta bây giờ còn tại trên giường nằm. Quan Ngân Bình thần sắc để Gia Cát Lượng minh bạch đối phương đã biết thuốc này công hiệu, lập tức cũng không còn xoắn xuýt Quan Ngân Bình trong tay viên thuốc, từ bên giường trong hộp lại lấy ra một hạt tăng thêm trong tay nguyên bản 3 hạt cùng một chỗ ăn bảo. Thuốc này đối với hắn bệnh tình tác dụng càng ngày càng kém, hiện tại mỗi một lần đều muốn phục dụng 5 mai mới có thể đạt tới lúc trước hiệu quả. Trước đó hắn sợ hãi Tô Thần lại bởi vậy lo lắng mới chỉ phục một viên, lại không nghĩ vẫn là gây nên sự chú ý của đối phương. Thưa tướng, ngươi làm như vậy đáng giá không? Quan Ngân Bình thanh âm có chút khàn khàn, nhưng nàng không có khuyên can Gia Cát Lượng đi phục dụng dược vật, bởi vì một chút tác dụng cũng không có, liền cùng nàng lúc trước thuyết phục đối phương chú ý nghỉ ngơi đừng quá mức mệt nhọc lúc mở dạng. Trước mắt vị này thừa tướng thực tế là rất cố chấp. Đáng giá. Nếu như không phải thuốc này, ta căn bản không có nhiều như vậy tinh lực hoàn thành đại hán trăm năm sau bố cục, càng không có thời gian hoàn thành cái này sách thư. Gia Cát Lượng đi đến trước bàn nhìn xem tán loạn mấy sách thẻ tre, trên mặt lộ ra khó được nụ cười. Loại này từ ngũ hành tán phối phương cải tiến mà đến thuốc đối thân thể nguy hại lớn bao nhiêu hắn lại quá là rõ ràng, nhưng hắn một chút cũng không hối hận phục dụng. Nếu như không dùng, vậy hắn hiện tại đoán chừng còn tại trên giường nằm, đừng nói dùng giả chết lừa gạt Tư Mã Ý, chỉ sợ cũng ngay cả ăn cơm uống nước đều cần người khác tới hầu hạ. Gia Cát Lượng nụ cười để Quan Ngân Bình đem còn lại tất cả lời nói đều nuốt xuống. Trong doanh trướng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có Gia Cát Lượng chỉnh lý thẻ tre thanh thúy tiếng vang thỉnh thoảng vang lên. "Thưa tướng, ngươi đến cùng muốn làm gì sự tình?" Rốt cục, Quan Ngân Bình vẫn là đem trong lòng mình cái này lớn nhất nghi hoặc hỏi lên. "Chuyện cho tới bây giờ, khu khu, nói cho ngươi cũng không sao." Cảm giác thân thể càng phát ra suy yếu, Gia Cát Lượng cũng là không có ý định giấu giếm nữa Quan Ngân Bình, nhưng hắn cũng không có nói thẳng, mà là cầm trong tay mấy sách thẻ tre đưa ra ngoài. "Ngươi trước đem cái này mấy sách thư tịch chỉnh lý có chắc, về sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Quan Ngân Bình có chút kỳ quái, nhưng vẫn là theo lời đi đến một bên trước bàn bắt đầu phá giải trên thẻ trúc sợi dây, cũng cầm mặt khác hai đầu dài nhỏ sợi dây một lần nữa buộc chặt bệ. Trung quân đại doanh bên trong một mảnh an lành, nhưng bên ngoài trên chiến trường cũng đã dương cung bạc kiếm. Dọc theo Tư Mã Ý trước đó bố trí ba đạo phòng tuyến, tả hữu chừng 10 năm dặm phạm vi, ngụy quân bắt đầu tiến hành thăm dò tính tiến công. Tô Thần bên này cũng là bắt đầu làm ra ứng đối, bắt đầu điều binh khiển tướng, nhưng không thế nào thuận lợi, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người càng là ngay lập tức tìm tới cửa. "Tô tiên sinh, đại quân tại sao phải rút lui?" "Đúng vậy à, chúng ta thật vất vả mới công phá ngụy quân phòng tuyến, lúc này rút lui không phải phí công nhọc sức sao?" "Tô tiên sinh, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chúng ta bây giờ dưới trướng binh mã không so với mặt ngụy quân thiếu, coi như địa hình đối với chúng ta bất lợi cũng không cần như vậy sợ hãi tào sảng đi, mà lại lúc này rút quân không phải đã kích nghiêm trọng sĩ khí sao?" Vừa thấy mặt Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người liền trực tiếp cho Tô Thần liên tiếp vấn đề. Bọn hắn là thật không phục. Bọn hắn lần này bắc phạt mục đích là vì cái gì? Còn không phải là vì đánh hạ Trường An các vùng khôi phục đại hán non sông. Trước đó một mực bị Tư Mã Ý ngăn tại vị thủy bờ nam cũng liền thôi, dưới mắt đột phá Tư Mã Ý phòng tuyến, không nhân cơ hội này quy mô tiến quân, ngược lại muốn trực tiếp rút lui. Đây coi là cái gì sự tình? Đã như vậy, bọn hắn trước đó còn phí nhiều như vậy sức lực làm gì? Một mực đợi tại vị thủy bờ nam không là tốt rồi sao? Đừng nóng đội, ta một chút xíu cùng các ngươi giải thích. Đối với hai người cảm xúc, Tô Thần cũng có thể lý giải, mà lại hắn không có đủ hy vọng, cũng không có đủ chức quan, muốn thuận lợi hoàn thành ra cắt lượng bàn giao nhiệm vụ còn cần trước mắt Ngụy Duyên cùng Dương Nghi phối hợp, cam tâm tình nguyện phối hợp. Cho nên cùng Ngụy Duyên còn có Dương Nghi tiến hành hữu hiệu câu thông là ắt không thể thiếu. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, các ngươi khả năng có chỗ không biết, thừa tướng lần này bắc phạt mục tiêu chân chính không phải Trường An Tam Phụ chi địa, mà là Lũng Hữu. Lũng Hữu? Dương Nghi cùng Ngụy Duyên nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Lũng Hữu không chỉ có giàu có, mà lại vị trí địa lý cũng hết sức trọng yếu, nhất là đối với Lích Châu đến nói. Từ xưa đến nay, tất cả tiến đánh Lích Châu đại quân cơ hồ đều là từ Lũng Hữu xuất phát. Nơi này có mấy con đường có thể đột phá Lích Châu nơi hiểm yếu, thuận lợi tiến vào nội địa. Có thể nói chỉ cần Tào Ngụy một ngày chiếm cứ nơi này, Lích Châu cũng đừng nghĩ có một ngày cuộc sống an ổn. Cũng chính vì vậy, bọn hắn trước đó ba phen mấy bận phái binh tiến đánh Lũng Hữu, muốn đem nơi này nắm giữ ở trong tay. Nhưng một mực không thành công, đến nay cũng chỉ là chiếm cứ ba lượng khối không quan trọng gì địa bàn nhỏ. Dưới mắt nếu là có thể đem nơi này chiếm làm của riêng, kia đối với Đại Hán ý nghĩa không thua gì đánh hạ Ngụy quốc quốc đô. Nói như vậy, nhiệm vụ của chúng ta chính là lợi dụng rút quân đến dẫn dụ kiểm chế Tào Sảng binh mã, để hắn không dành bận tâm tiến đánh Lũng Hữu đại quân. Ngụy Duyên đầu góc xoay chuyển tương đối nhanh, rất nhanh liền phản ứng lại. Không sai, Thương Duy đã xuất lĩnh đại quân chạy tới Lũng Hữu. Bên kia hiện tại chỉ có Quách Hoài một chút tàn binh bại tướng đóng giữ, chỉ cần chúng ta ở đây kiểm chế lại Tào Sảng đại bộ phận binh mã, lấy Thương Duy năng lực hẳn là có thể bắt được. Tô Thần nghĩ nghĩ, nói: "Từ xưa trên chiến trường liền có chưa thắng trước lo bại thuyết pháp, Gia Cát Lượng lúc này cũng là như thế. Chỉ cần có thể đem Lũng Hữu các vùng cầm xuống, vậy coi như bọn hắn tiếp xuống công không được Trường An các vùng, thậm chí tổn binh hao tướng cũng không đến nỗi triệt để làm bị thương đại hán nền tảng lập quốc. Đương nhiên, sở dĩ tiến đánh Lũng Hữu không chỉ là bởi vì những nguyên nhân này, còn có một cái càng trọng yếu hơn mục đích, đúng là phải lấy được tốt đẹp chiến mã. Trước mắt đại hán có bao nhiêu thiếu ngựa? Liền ngay cả giáo úy cái này, một cái cấp bậc tướng lĩnh đều không nhất định mỗi người đều có thể phân đến thượng đẳng lương câu, về phần phía dưới tướng sĩ liền thảm hại hơn, trừ một bộ phận chuyên môn tổ kiến tinh nhuệ kỵ binh bên ngoài còn lại tầng dưới chót tướng lĩnh cơ hồ cưỡi đến đều là ngựa chạy chậm. Trước kia cùng Đông Ngô muốn tốt thời điểm còn có thể bỏ ra nhiều tiền làm cho đối phương dùng thuyền biển đi liêu đông mua ngựa, nhưng về sau hai nước trở mặt, con đường này cũng liền đoạn mất. Đương nhiên, Nam Trung các vùng cũng không ít người chăm ngựa, nhưng những này ngựa chủng loại hoàn toàn không được, không chỉ có thấp bé mà lại nháy mắt lực bộ phát không đủ, chỉ thích hợp tại Lích Châu loại địa hình này hiểm trở địa phương kỵ hành. Thật muốn dùng loại ngựa này đến sông pha chiến đấu thuần túy là đang tìm cái chết. Chương 47, thừa tướng, Tử Dạ Cự Tuyệt. Chương 47, thừa tướng, Tử Dạ Cự Tuyệt. Nói như vậy, thừa tướng lúc trước sở dĩ vượt qua vị thủy cầm xuống Tư Mã Ý tòa này không có chút ý nghĩa nào doanh địa chính là vì hôm nay. Dương Nghi nhíu mày hỏi. Không sai. Nhìn trước mắt Dương Nghi, Tô Thần Sát có việc nhẹ gật đầu, cười nói, các ngươi nếu là không tin cũng có thể đi hỏi thừa tướng. Cái này liền không cần, chúng ta tin tưởng Tô tiên sinh. Chắc không được cầm xuống Tư Mã Ý tòa này đại doanh sau thừa tướng vẫn không có tuyên bố tiếp tục bắc phạt sự tình, nguyên lai hắn đã sớm cân nhắc cho tới hôm nay một bước này nha. Thừa tướng thật sự là mưu tính sâu xa, chúng ta không bằng cũng. Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người bùi ngùi mãi thôi, một mặt khâm phục. Hai vị đã biết nguyên do, vậy kế tiếp chúng ta có phải là hẳn là hảo hảo phối hợp nữa nha? Tô Thần thừa cơ hỏi. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tào Sảng nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, càng sẽ không phá hư thừa tướng kế sách. Tô tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi. Lại cùng Tô Thần thương nghị một chút chi tiết về sau, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người liền nụ cười đẩy mặt rời đi. Đợi đến Tô Thần nhìn không thấy địa phương, hai người nụ cười nháy mắt biến mất trên mặt, trở mặt nhanh chóng, e là cho dù là chuyên nghiệp người biểu diễn cũng phải cam bái hạ phong. Cái này Tô Tử Dạ thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Vậy mà trực tiếp ngay trước hai chúng ta mặt nói bậy nói láo, quả thực lẽ nào lại như vậy? Ngụy Duyên hung hăng một quyền nện ở một bên bên cạnh trên mặt có gỗ, trên mặt đều là bất mãn cùng phẫn nộ. Một bên Dương Nghi không có giống hắn đồng dạng chửi ầm lên, nhưng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Tại bác phạt cái này mấy chục vạn hán quân bên trong, hắn cùng Ngụy Duyên tốt xấu cũng coi là trừ ra Cát Lượng bên ngoài có quyền thế nhất hai người. Mà Tô Thần đâu? Mặc dù mang một cái ra Cát Lượng học sinh danh hiệu, nhưng đến nay vẫn là dân thường. Ngày bình thường gặp mặt không để cho chủ động hành lễ cũng liền thôi, dưới mắt vậy mà ngay trước hai người mặt nói láo, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đương nhiên, muốn thật là ra Cát thừa tướng cố ý dặn dò, vậy bọn hắn còn có thể lý giải cũng có thể tiếp nhận. Nhưng sự thật rõ ràng không phải a. Đây quả thực khinh người quá đáng, thật làm chúng ta đều là tốt tính. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đưa tại trong tay của ta, nếu không sớm tôi muốn ngươi để mặt. Ngụy Duyên trong lòng hung dữ chửi mắng một câu, đem nắm đấm thu hồi, hướng một bên không nói một lời Dương Nghi hỏi, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao? Đương nhiên là dựa theo hắn yêu cầu xuất quân rút lui. Kia tiểu tử mặc dù hướng chúng ta che giấu một chút sự tình, nhưng Khương Duy xuất lĩnh đại quân tiến đến tiến đánh Lũng Hữu sự tình hắn không có sai. Chúng ta đến phụ trách đem Tào Sảng đại quân kiềm chế ở đây, không thể bởi vì chính mình bản thân tư dục mà xấu thừa tướng đại sự. Nhìn trước mắt đại nghĩa lăng nhiên Dương Nghi, Ngụy Duyên âm thầm niết miệng. Gia hỏa này trở mặt thật đúng là nhanh. Trước đó còn nói tuyệt không rút lui, dù là nháo đến thừa tướng nơi đó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay cả thừa tướng hình bóng cũng còn không có thấy liền thay đổi chủ ý. Hát gì? Vô Duyên vô cớ hát hơi một cái Tô Thần vuốt cái mũi, lẩm bẩm nói, tên vương bắt đạn nào đang mắng ta? Sẽ không phải là Ngụy Duyên bọn hắn đi. Đông đông đông. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một trận ù ù tiếng trống trận liền từ đằng xa vang lên, rất nhanh, một lính liên lạc liền vội vàng đến đây bẩm báo, Tô tiên sinh, Ngụy quân chủ lực bắt đầu tiến công. Cái này Tào Sảng thật đúng là không kịp chờ đợi a. Tô Thần thu hồi suy nghĩ, trực tiếp liền dẫn người chạy tới tiền quân đại doanh, vẫn là lân cận chỉ huy tương đối dễ dàng một chút. Thật đúng là hùng vĩ a. Tô Thần đi tới tiền quân quân doanh, leo lên lầu quan sát, rất nhanh liền thấy nơi xa đang cùng hán quân giao chiến Ngụy quân sĩ tốt. Số người của bọn họ rất nhiều, chí ít tại 5 vạn trở lên, mà lại sĩ khí không sai, cũng đều là chính Tào Sảng bản bộ binh mã. Nhưng mà khiến Tô Thần có chút kỳ quái chính là, những này hẳn là được cho Ngụy quân tinh nhuệ binh lính cũng không có bộc phát ra trong tưởng tượng cao như vậy chiến lực. Đối mặt tùy thời chuẩn bị rút quân Dương Nghi không chỉ có chậm chạp không có lấy được tiến triển, tại vài chỗ sẽ còn bị đánh lui, nếu không phải Hán quân bên này không có tiến công ý tứ, chỉ sợ Tào Sảng phòng tuyến sớm đã bị đột phá. Tào Sảng gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Vừa cẩn thận nhìn trong chốc lát Tô Thần nhíu mày. Chẳng lẽ Tào Sảng cũng nhìn ra bọn hắn muốn rút quân? Không đúng không đúng. Lấy Tào Sảng làm người cùng tính cách, dù là nhìn ra bọn hắn cố ý rút quân cũng sẽ khởi xướng tấn công mạnh, không có khả năng cùng bọn hắn ở đây lãng phí thời gian. Chẳng lẽ chân chính chỉ huy trước mắt Ngụy quân không phải Tào Sảng, mà là người khác? Đó là ai đâu? Chân quân. Không có khả năng, đối phương chức quan cùng hy vọng đều đầy đủ, nhưng hoàn toàn không đủ để Tào Sảng dạng này người nghe lệnh làm việc. Như vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng. Trước mắt chi này Ngụy quân là Tào Duệ vị hoàng đế này tại viễn trình chỉ huy. Quả nhiên, có thể tại cái này loạn thế lưu lại thanh danh người đều không tầm thường. Tô Thần nhịn không được thở dài, sắc mặt có chút sầu lo. Hắn đã xác định Tào Duệ xem thấu tính toán của bọn hắn, nếu như thế, kia Lũng Hưu bên kia thế công có thể hay không cũng bị đoán được. Nếu quả thật bị Tào Duệ cho đoán được, vậy bọn hắn liền phải cải biến kế hoạch tác chiến, không phải chính là tại cho Ngụy quân tặng đầu người. Bất quá loại chuyện này một mình hắn không làm chủ được, phải đi hỏi thăm một chút ra Cát Lượng. Tô Thần đưa tới một lính liên lạc, để Dương Nghi tạm thay mình chỉ huy sau vội vàng trở về trung quân đại doanh. Vừa đi vào bên ngoài trướng, hắn liền nghe tới bên trong trướng bên trong truyền đến quan ngân bình kinh ngạc vô cùng thanh âm, cái gì? Thừa tướng ngươi muốn Tử Dạ tiếp tục giả mạo ngươi? Vừa mới chuẩn bị vén rèm lên, Tô Thần dừng động tắt lại, do dự một chút cuối cùng vẫn là nghiêng tai lắng nghe. Hắn đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Không sai, khu cụ. Trong doanh trướng ra Cát Lượng còn không biết Tô Thần ngay tại bên ngoài trướng, không nhanh không chậm lật xem trong tay đã nạp lại đặt trước tốt thẻ tre, chậm rãi nói, dưới mắt đại hán loạn trong giặc ngoài, tại ta sau khi đi nhất định phải có một mạnh hữu lực người đứng ra. Nhưng ta lượt quan cả triều văn võ, thực tế không có một cái nhân tuyển thích hợp. Ra Cát Lượng ánh mắt có chút thẳng đạm. Năm đó tiên đế đăng cơ thời điểm liền chuẩn bị để hắn một mình khai phủ, nhưng hắn cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì khi đó đại hán đang đứng ở cường thịnh thời kỳ, võ có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, văn có Mã Lương, Lưu Ba, có thể nói là nhân tài đông đúc, căn bản không cần hắn ra Cát Lượng hao tổn nhiều tâm trí. Nhưng tân đế đăng cơ sau liền không giống. Đầu tiên chính là Lưu Thiện bị này tân quân cũng không có đủ lòng tiến thủ, chỉ nghĩ an phận ở một góc. Mã Lương và rất nhiều vốn nên làm quá độ nhân tài cũng đều chôn vùi tại Di Lăng, dẫn đến lớn người hán mới đoạn thiếu nghiêm trọng. Như thế nghiêm trọng tình huống dưới hắn ra Cát Lượng coi như không nghĩ đứng ra thống ôm toàn cục đều không được. Cục diện dưới mắt cùng lúc trước tiên đế qua đời lúc tình huống không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, cả triều văn võ bên trong hắn căn bản là tìm không thấy bất kỳ một cái nào nhân tuyển thích hợp tới thay thế mình. Về phần mình tân thu môn sinh Tô Thần ngược lại là có chút hy vọng, nhưng hắn chức quan cùng hy vọng đều không đủ, cũng cần nhiều thời gian hơn đi trưởng thành đi ma luyện. Càng nghĩ, cũng chỉ có để Tô Thần tiếp tục giả trang chính mình mới có thể phá giải dưới mắt cục diện bế tắc. Ta không đồng ý. Tô Thần lấy xuống trên đầu mũ rộng đành, vén rèm lên đi đến, sắc mặt rất là phức tạp. Lúc trước hắn đã cảm thấy ra Cát Lượng cử động rất là quỷ dị, không chỉ có muốn mình che chắn khuôn mặt còn muốn mình bắt chước đối phương bút tích viết chữ. Tình cảm đối phương đã sớm hạ quyết tâm muốn mình tiếp tục giả mạo đối phương khi cái này thừa tướng. Từ Dạ, Gia Cát Lượng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng cũng không phải rất để ý, chào hỏi đối phương ở một bên ngồi xuống, lúc này mới cười hỏi, ngươi liền không lại suy nghĩ một chút. Ngươi hẳn là rõ ràng ta cái này thừa tướng tại Đại Hán quyền lực lớn bao nhiêu, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Tô Thần lên tiếng đánh gãy Gia Cát Lượng tiến một bước dụ hoặc. Là, không sai. Hắn có thể mượn nhờ Gia Cát Lượng thân phận chủ tính trung Đại Hán hết thảy, có thể hưởng thụ vô thượng quyền lực, chỉ khi nào thân phận của hắn bị vạch trần đâu. Lăng chỉ sợ đều là kết cục tốt nhất đi. Thế nhưng là Tử Dạ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi hẳn là rõ ràng, một khi ta cái này thừa tướng không tại, Đại Hán gặp phải cái dạng gì cục diện. Gia Cát Lượng chưa hề nói quá rõ ràng, nhưng Tô Thần minh bạch đối phương ý tứ. Một khi tất cả mọi người biết Gia Cát Lượng vị này thừa tướng không tại, vậy trước kia bị che giấu các loại mâu thuẫn sẽ liên tiếp bộc phát, như thế một trong đó lo ngoại hoạn Đại Hán là tuyệt đối ngăn không được Ngụy Quốc cùng Đông Nô, bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó hắn Tô Thần hoạn lộ cũng sẽ im bặt mà dừng, về phần tìm nơi nương tựa Tào Ngụy, thế thì cũng có thể đi, nhưng bây giờ cùng tình huống trước kia không giống. Hắn mới vừa vặn hố Tư Mã Ý một thành, lấy Tư Mã Ý phụ tử độ lượng có thể hay không tha thứ mình thật đúng là rất khó nói. Coi như đối phương thật tha thứ mình đoán chừng cũng sẽ không cho mình cái gì quá cao chức quan, dù sao Tư Mã Ý không phải Tào Tháo loại kia liên sát tử cựu nhân đều có thể tha thứ người. Trong lúc nhất thời Tô Thần có chút lộ vẻ do dự, nếu như đến lúc đó chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, vậy hắn chẳng phải là đến không cái này một lần. Không dùng gấp như vậy làm quyết định. Tại bệnh tình của ta chuyển biến xấu trước đó ngươi đều có đầy đủ thời gian cân nhắc, bất quá ngươi càng sớm làm ra quyết định ta cũng liền càng có thể sớm an bài tốt. Gia Cát Lượng tựa hồ nhìn ra Tô Thần trong lòng xoắn xuýt cùng do dự, vô vô bờ vai của hắn, trấn an hai câu, lập tức hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? À là như thế này. Lấy lại tinh thần Tô Thần đem nhìn đằng trước đến hết thảy còn có phân tích của mình một năm một mười nói cho Gia Cát Lượng. Ngươi phân tích không tệ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, xem như tán thành Tô Thần phân tích, nhưng hắn không có ngay lập tức nói ra mình ứng đối biện pháp, mà là hướng Tô Thần hỏi thăm lên biện pháp ứng đối. Ta chuẩn bị phái binh tiến đánh Trường An. Tô Thần giải thích nói, Trường An là Tào Ngụy năm đều một trong, đối với Tào Ngụy tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một khi Tào Ngụy phát hiện chúng ta có tiến đánh Trường An dấu hiệu, bọn hắn khẳng định sẽ ưu tiên phái binh tới giải vây. Mà bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất triệu tập đại quân, cũng chỉ có Lung Hưu bên kia binh mã. Tô Thần biện pháp nói trắng ra chính là vây Ngụy cứu Triệu Biển Báo. Thông qua tiến đánh Trường An, đem Lung Hưu bên kia khả năng mai phục Tào Ngụy đại quân hấp dẫn tới, tiếp theo cho Khương Duy giảm bớt áp lực, sáng tạo cơ hội. Không sai kế sách. Bất quá Tử Dạ, có một chuyện ngươi cần minh bạch. Toàn bộ Đại Hán nguyện ý giúp đỡ Hán thất, khôi phục Đại Hán non sông tướng sĩ chỉ có trước mắt cái này một chút. Nếu là hao tổn quá nhiều, dù là lần này đánh xuống địa bàn lại lớn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Gia Cát Lượng thần sắc rất là nghiêm túc. Thân là Đại Hán thừa tướng, hắn quá rõ ràng trước mắt Đại Hán quốc bên trong tình huống. Trừ hắn đời này người bên ngoài cơ hồ không có mấy người đối giúp đỡ Hán thất cảm thấy hứng thú, nhất là đại tân sinh người trẻ tuổi, bọn hắn càng hy vọng trông coi mình một mẫu ba phần đất hảo hảo sinh hoạt. Ý nghĩ này không sai, nhưng thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ nhất thống, ngươi nếu là không phấn khởi phản kháng vậy ngươi ngay cả mình vận mệnh đều không thể nắm giữ. Chương 48, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Chương 48, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Tô Thần trong mắt lóe lên một tia giật mình thần sắc. Từ trước đến nay đến thời đại này hắn vẫn cảm thấy ra các lượng dụng binh phương pháp cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt, rất là bảo thủ, giống lúc trước Hỏa Thiêu Bắc nhìn sườn núi loại hình để người vô an tán dương kế sách cơ hội nhìn không thấy. Trước đó hắn còn tưởng rằng là Gia Cát Lượng đã có tuổi nguyên nhân, hóa ra hắn là lo lắng cầm trong tay Đại Hán cuối cùng này một điểm căn cơ cho chôn vùi a. Minh bạch hết thệ Tô Thần hướng Gia Cát Lượng hành lễ bảo đảm nói, thừa tướng yên tâm, Tử Dạ chỉ là muốn cho Tào Sảng đưa một cái đại công mà thôi, sẽ không để cho dưới trướng tướng sĩ xuất hiện không tất yếu tổn thất. Xem ra ngươi đã minh bạch ta dự định làm cái gì. Gia Cát Lượng gật đầu cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trong quân rất nhiều tướng lĩnh, bao quát Ngụy Duyên những người này ở đây đánh bại Tư Mã Ý về sau đều chỉ là nghĩ đến chiếm chức càng nhiều địa bàn, hoàn toàn không có lâu dài toàn bộ cân nhắc. Là. Không sai, bọn hắn hoàn toàn có thể thừa dịp đánh bại Tư Mã Ý cơ hội, mang theo đại thắng chi uy chiếm lĩnh càng nhiều Tào Ngụy địa bàn. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Tào Ngụy sẽ triệu tập tất cả khả năng binh mã đến đây giải lạc Dương Trường An cái này hai đều chi bay, mà binh lực không đủ bọn hắn sẽ lâm vào khẩu chiến. Về phần vừa mới bị bọn hắn đánh bại Tư Mã Ý cũng rất có thể sẽ lần nữa nhận Tào Duệ trọng dụng. Tôn Quyền bên kia cũng là, đối phương là sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy đánh bại Tào Ngụy. Một khi phát hiện bọn hắn có đại thắng Ngụy quốc khả năng, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở. Đến lúc đó đứng trước Ngô Ngụy hai nhà giáp công, bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng, nhất là tại dưới mắt loại này loạn trong giặc ngoài tình huống dưới. Cho nên nói đánh bại Tư Mã Ý về sau biện pháp tốt nhất không phải thừa thắng xông lên, mà là nghĩ biện pháp phân hóa tan rã Ngụy quốc nội bộ, vì tương lai lại lần nữa chinh phạt làm chuẩn bị. Bất quá loại chuyện này không phải mỗi người đều có thể lý giải, nhất là những cái kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Cho nên cho dù là Khương Duy hắn cũng không có cùng đối phương trực tiếp nói rõ, lại không nghĩ Tô Thần cái này tân thu môn sinh biết được rõ rõ ràng ràng, cũng rất lý giải. Xem ra chính mình lựa chọn là đúng. Đối phương xác thực có đầy đủ tiềm lực thay thế mình. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp làm cho đối phương đáp ứng điều kiện của mình. Bỏ xuống trong lòng tạp niệm, Gia Cát Lượng mở miệng nói ra, nếu như thế, ngươi cứ dựa theo mình ý nghĩ đi làm đi. Vẫn là giống như lần trước, tất cả chuyện tiếp theo đều từ chính ngươi làm chủ, không cần lại đến hỏi ta. Vâng. Tô Thần trịnh trọng việc lên tiếng liền cáo từ rời đi. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới bên trong màn cửa miệng sau lưng lại lần nữa truyền đến ra Cát Lượng thanh âm, "Tử Dạng, kỳ thật ngươi năng lực so ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều." Tô Thần bước chân dừng lại một chút, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, vén rèm lên đi ra ngoài. Nhìn phía xa tuần tra binh lính, u ám sát trời, Tô Thần một mực tại hồi tưởng đến chuyện lúc trước. Đối với hưởng thụ quyền lực mang đến chỗ tốt loại hình, hắn không phải như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng lợi dụng ra Cát Lượng cái này thừa tướng thân phận làm một điểm mình muốn làm sự tình hắn vẫn là có hứng thú. Vì thế bước lên một điểm nguy hiểm cũng không phải không thể tiếp nhận. Chân chính để hắn lựa chọn cự tuyệt nguyên nhân kỳ thật vẫn là hắn không có lòng tin. Hắn lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận bại lộ thân phận, lo lắng hơn mình sẽ cô phụ ra Cát Lượng kỳ vọng. Còn có một cái ẩn dấu cấp độ càng sâu nguyên nhân, đó chính là hắn rất không thích ra Cát Lượng loại này cùng loại tại bị thác thuyết pháp. Hoặc là nói hắn cũng không quá nguyện ý tiếp nhận ra Cát Lượng lúc nào cũng có thể sẽ tạ thế sự thật này. Bất quá hắn những ý nghĩ này tựa hồ bị ra Cát Lượng phát hiện, bằng không đối phương cũng sẽ không ở hắn trước khi đi lưu lại một câu như vậy. Tô tiên sinh, Dương Tham Quân nói Tào Sảng bắt đầu rút quân. Hô, một lính liên lạc đến đánh gãy Tô Thần suy nghĩ. Hắn hít sâu hai cái, bình phục tâm tình đồng thời đầu não cũng là dần dần bình tĩnh lại. Mặc kệ về sau đến cùng sẽ như thế nào hắn đều hẳn là trước đem dưới mắt sự tình xử lý xong, cũng đúng lúc để ra Cát Lượng mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Truyền lệnh Dương Nghi, để hắn lập tức xuất lĩnh đại quân khởi xướng phản công. Vâng. Lính liên lạc lên tiếng cầm Tô Thần cho lệnh bài vội vàng rời đi. Lính liên lạc rời đi sau Tô Thần không có ngay lập tức trở về tiền quân quân doanh, mà là cưỡi ngựa chạy tới Trương Nghi chỗ đại doanh. Hắn còn có một cái chuyện quan trọng cần hắn cùng Vương Bình hỗ trợ. Cái gì? Để ta xuất quân tiến đánh ngoại lý? Đây là thừa tướng ý tứ vẫn là chính Tô Tử Dạ ý tứ. Ngụy Duyên nhìn xem mệnh lệnh trong tay, có chút kinh nghi bất định. Huệ Lý tiếp giáp Trường An, là Trường An phía tây trọng yếu môn hộ, đối với Trường An tầm quan trọng không thua gì Tí Ngọ Cốc cùng Đỗ Lăng, chỉ cần cầm xuống nơi này liền có thể coi đây là ván cầu tiến đánh Trường An. Nhưng Tô Thần cái kia tiểu hôn đạn trước đó không phải nói thừa tướng không có ý định tiếp tục hướng bắc tiến công sao? Làm sao bây giờ lại là muốn tiến đánh Huệ Lý, đây là muốn náo loạn nào? Lính liên lạc làm sao biết những này, chỉ có thể chi tiết trả lời, không rõ ràng, bất quá Tô tiên sinh trước đó đi gặp một chuyến gia cắt thừa tướng. Đó phải là thừa tướng ý tứ. Ngụy Duyên dùng từ là hẳn là, nhưng ngữ khí lại là tràn ngập khẳng định, trong mắt càng là tràn đầy xem thường thân sắc. Cái này Tô Tử Dạ vẫn thật sự cùng năm đó Mã Tắc một dạng a, đều là như vậy thích khoe khoang, cũng không biết tiểu vương bắt đản này lúc nào bước Mã Tắc theo gót. Ném đi tạp niệm trong lòng, Ngụy Duyên phất tay khiến đạo, truyền lệnh xuống, đại quân lập tức lên đường, tiến đánh ngoại lý. Vâng. Ngụy Duyên dưới trướng bản bộ binh mã nguyên bản có 6 vạn, nhưng trải qua lần trước tan tác, trước mắt một lần nữa tụ lại binh mã cũng chỉ có 4 vạn. Bất quá Tô Thần vì đối phương có thể thuận lợi cầm xuống Hoài Lý, một lần nữa cho hắn phân phối 1 vạn trung quân. 5 vạn đại quân cứ như vậy trùng trùng điệp điệp chạy tới Hoài Lý. Trên đường đi căn bản không có bất luận cái gì che giấu hành tung ý tứ, rất nhanh liền bị Tào Sảng trinh sát dò xét đến, cũng ngay lập tức bẩm báo đến Tào Sảng nơi này. Nhưng mà Tào Sảng trên mặt lại là không có chút nào lo lắng thần sắc, thậm chí không có nghe được, như cũng không nhanh không chậm nhìn phía xa trên chiến trường tình thế. Nhìn xem một bên còn không có đứng dậy trinh sát, Trương Hổ ngồi không yên, ôn quyền hành lễ nói, tướng quân, Hoài Lý thế nhưng là Trường An trọng yếu môn hộ, tuyệt đối không cho sơ thất, liền để ta xuất quân tiến đến chi viện đi. Tào Sảng không có trả lời ngay, mà là qua một hồi lâu mới trả lời, chúng ta nào có nhiều như vậy binh mã, mà lại ngươi không thấy được phía trước thủ quân bắt đầu khởi xướng phản công sao? Nếu là không có đầy đủ binh mã lưu lại tòa trấn, nói không chừng đại quân sẽ bị đối diện thủ quân cho đánh tan. Ngươi, Trương Hổ kém chút không có bị Tào Sảng nói năng vô sỉ cho tức chết. Chinh chiến nhiều năm, hắn nơi nào nhìn không ra trước mắt Tào Sảng một mực tại xuất công không xuất lực. Không nói liền Dương Nghi cái này mấy vạn binh mã, coi như thủ quân lại tăng thêm gấp đôi binh mã cũng căn bản không xông phá phòng tuyến của bọn hắn. Sở dĩ hiện tại thế cục tràn ngập nguy hiểm, hoàn toàn là Tào Sảng cái này hỗn đản đang cố ý nhường, cố ý đem sĩ khí còn không có khôi phục hội quân đặt ở phía trước nhất. Loại này không để ý đại cục hành vi quả thực không nên quá phận. Lửa giận không ngừng dâng lên, Trương Hổ còn muốn tiếp tục lý luận, tay lại là bị một bên Nhạc Lâm cho giữ chặt. Nhạc Lâm đem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trương Hổ kéo ra phía sau, hướng Tào Sảng hành lễ nói, tướng quân, vậy chúng ta cũng không thể mặc kệ không hỏi đi. Nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngụy Duyên bọn hắn cầm xuống ngoại lý, vậy hạ là sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta. Nhạc Lâm đang nói chuyện thời điểm cố ý tăng thêm bệ hạ hai chữ, hiển nhiên hắn là muốn cầm Tào Duệ tới dọa Tào Sảng. Đáng tiếc Tào Sảng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn quay đầu liếc mắt Nhạc Lâm, từ tốn nói, Nhạc tướng quân, lời này của ngươi liền sai, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi cũng không nên quên, chúng ta làm đây hết thảy đều là tại phụng chỉ làm việc. Lúc nói chuyện Tào Duệ vẫn không quên từ trong lược xuất ra một phần thánh chỉ. Đây là 2 ngày trước hắn mới vừa vận thu được thánh chỉ. Tào Duệ vị hoàng đế này tại trong thánh chỉ nói cho hắn, nói thủ quân chỉ là đang hư trương thanh thế, đối phương căn bản không dám tiếp tục hướng bắc tiến công. Chỉ cần hắn dựa theo tư mạng ý kế sách phô trương thanh thế hù dọa một chút liền có thể đem thủ quân dọa chạy. Chương 49, đều thích bỏ đá xuống giếng. Chương 49, đều thích bỏ đá xuống giếng. Đây chính là kém chút không có đem hắn cho tại chỗ tức chết. Tư mạng ý là ai? Là trước đây không lâu mới bị ra Cát Lượng tính toán kém chút chôn vùi dưới trướng tất cả đại quân tướng bên thua. Mà hắn Tào Sảng đâu? Là trước đây không lâu mới tại Lư Dương đánh bại Tôn Quyền có công chi thần. Mà bây giờ bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ này lại là muốn hắn cái này đại công thần đi nghe một cái tướng bên thua đề nghị, đây không phải hoang đường sao? Hắn rất là khâm phục, cũng rất khó chịu, nhưng cũng không có gan lớn đến đi kháng chỉ. Cuối cùng tại đinh mật bọn người khuyên nhủ hạ rất không tình nguyện chấp hành Tào Duệ mệnh lệnh. Nhưng bây giờ tình thế để hắn hiểu được Tư Mã Ý cùng Tào Duệ vị hoàng đế này bệ hạ đều đoán sai, thủ quân thật nghĩ đồng thời dám tiến đánh Trường An. Cái này khiến hắn cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng càng thêm thống hận Tư Mã Ý lúc trước nếu là trực tiếp dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, hiện tại cũng sớm đã đem thuộc quân chạy về vị thủy phía nam, nơi nào còn có nhiều như vậy phá sự. Tào Sảng âm dương quái khí để Trương Hổ hai người rất là khó chịu, nhưng dưới mắt cũng không phải so đo những này thời điểm, Nhạc Lâm chỉ có thể lại lần nữa nói, vậy chúng ta chí ít hẳn là thông báo một chút bệ hạ đi. Đây là tự nhiên. Chúng ta không chỉ có muốn đem việc này bẩm báo bệ hạ, còn muốn hướng bệ hạ cầu viện. Không đợi Tào Sảng mở miệng, Đinh Mật liền đứng dậy. Hướng bệ hạ cầu viện. Tào Sảng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đinh Mật, hắn không tin Đinh Mật không biết cục diện dưới mắt là thế nào một chuyện, càng không tin đối phương không biết mình tùy thời có thể xoay chuyển thế cục. Nếu như thế, đối phương vì cái gì còn muốn hướng bệ hạ thỉnh cầu viện quân đâu? Cái này trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Không sai. Đinh Mật trong mắt lóe lên một tia cười nhạt ý đồng thời, vuốt râu giải thích nói, ta biết tướng quân thích sĩ diện, không nghĩ chủ động cầu viện. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, thật nếu để cho thủ quân đột phá phòng tuyến của chúng ta hoặc là cầm xuống ngoại lý, kia không chỉ có chính chúng ta phải ngã nấm mốc, nghị kê tạo thành đây hết thảy hậu quả Tư Mã đại đô đốc cũng đem khó mà thoát tội. Đinh Mật lời rõ ràng bên trong có chuyện, Tào Sảng thoáng một suy nghĩ liền minh bạch đối phương ý tứ. Đối phương là muốn hắn tiếp tục tiêu cực nên chiến, thậm chí giả bộ bại lui hoặc là đem vài chỗ đưa ra ngoài, tiếp theo để Tư Mã Ý gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Nhưng dòng này sao? Lấy bệ hạ trí tuệ khẳng định có thể nhìn ra trong đó thành tựu, đừng đến lúc đó Tư Mã Ý không có chơi chết ngược lại cho mình rước lấy một thân phiền phức. Để ta suy nghĩ lại một chút. Đinh Mật cùng Tào Sảng nhận biết lâu như vậy, nơi nào không rõ đối phương tại lo lắng cái gì, gặp hắn như mày, không khỏi tiếp tục nói, tướng quân, coi như ngài không quan tâm Tư Mã đại đô đốc sinh tử, nhưng cũng không thể đủ mặc kệ Ngụy quốc tương lai à. Ngài trong tay những binh mã này thế nhưng là toàn bộ Ngụy quốc trong thời gian ngắn duy nhất có thể điều động binh mã, nếu là tự tiện hành động dẫn đến xuất hiện bất kỳ tổn thất nào, bác thượng những ngày tụ quân sẽ như vào chỗ không người, điên cuồng tràn vào Lạc Dương các vùng, đến lúc đó chúng ta liền phiền toái hơn. Đinh Mật giống như là tại thuyết phục Tào Sảng, để hắn hướng Tào Duệ cầu viện, nhưng nói gần nói xa lại là tại nói cho Tào Sảng, trong tay ngươi nắm giữ lấy trước mắt toàn bộ Ngụy quốc duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn điều động cũng tiến hành tác chiến binh lính. Coi như Tào Duệ vị hoàng đế bệ hạ này đối cử động của ngươi cảm thấy bất mãn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc nói chuyện Đinh Mật vẫn không quên cầm trong tay một phần tình báo đưa tới. Đây là Lạc Dương phương diện chuyển đến, là liên quan tới Hạ Hầu Bá. Đối phương tụ tập mấy chục tên Hạ Hầu gia tộc quan viên cùng một chỗ hướng bệ hạ bức thoái vị, yêu cầu đem Tư Mã Ý xử tử. Toàn bộ sự kiện đã tại Lạc Dương huyên náo xôn xao. Nhìn xem trong tay phần tình báo này, Tào Sảng trong mắt dần dần nhiều một chút kiên định. Đã có người nguyện ý làm chim đầu đàn, vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Trong lòng dần dần có chủ ý Tào Sảng, vung tay lên, nói thẳng, ngạ tính nói có lý. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người đi hướng bệ hạ cầu viện, liền nói trọng đạt đoán sai, thuộc quân không có rút lui ngược lại khởi xướng tấn công mạnh, chúng ta bên này tình thế tràn ngập nguy hiểm, đã sắp ngăn không được thuộc quân. Vâng. Nhìn xem đội vàng rời đi truyền lệnh quan, Trương Hổ cùng Nhạc Lâm sắc mặt hai người âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tào Sảng vậy mà như thế cản rỡ cùng phách lối, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ chơi một màn như thế. Đây quả thực là khi quân. Bất động thanh sắc lui về trong đám người hai người đơn giản thương nghị một chút, cuối cùng vẫn là quyết định mặt khác phái người chạy tới Lạc Dương đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bệ hạ. Sau đó không lâu, Lạc Dương hoàng cung. Bị Hạ Hầu Bá bọn người quấn thật nhiều ngày, Tào Duệ không thể không chuyên môn dành thời gian đem Hạ Hầu Bá bọn người gọi vào trong cung đến xử lý chuyện này. Cho quyền, chuyện này chấm đã để người điều tra, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, chấm nhất định cho ngươi cái bằng dao, ngươi liền đi về trước đi. Bệ hạ không hạ chỉ xử tử Tư Mã Ý, thần liền không đi. Hạ Hầu Bá căn bản không đồng ý tại triều làm quan nhiều năm như vậy, hắn nơi nào không biết trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này đối với Tư Mã Ý tín nhiệm. Nếu là hắn hôm nay không thể một gậy đem Tư Mã Ý cho đánh chết, chỉ sợ hai ngày nữa liền sẽ quan phục nguyên chức. Bệ hạ, từ tiền triều bắt đầu chúng ta Hạ Hầu gia tộc vẫn đi theo Vũ Hoàng, trung thành tuyệt đối. Những năm qua này không có công lao cũng có khổ lao đi. Ta cũng không cần cầu bệ hạ cỡ nào thiên vị ta Hạ Hầu gia, chỉ cầu bệ hạ có thể công bằng công chính xử lý chuyện này, nghiêm trị Tư Mã Ý công bằng công chính mấy chữ để Tào Duệ càng phát ra đau đầu. Nếu như vẹn vẹn là chiến bại trách nhiệm, vậy hắn còn có thể nghĩ biện pháp giúp Tư Mã Ý giải vây. Nhưng tại Hạ Hầu Bá huynh đệ chuyện này bên trên hắn thật không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao lúc ấy có quá nhiều người nhìn thấy. Mà lại Quách Hoài còn có trước đây không lâu đã bị thương nặng bất trị Tôn Lễ cũng đều đã từng cho hắn trải qua tấu chương. Đây đều là thật bằng chứng, chỉ cần theo lẽ công bằng xử lý, Tư Mã Ý tuyệt đối khó thoát một kiếp. Nhưng bây giờ chính vào lúc dùng người, chỗ nào có thể để Tư Mã Ý nhân tài như vậy long đong. Mà lại không có Tư Mã Ý, trong triều các thế lực muốn thế nào duy trì cân bằng. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Tào Duệ vẫn là không có đầu mối, không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp giải quyết, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Quân. Hôm nay Trần Quân hoàn toàn không có ngày bình thường biết ăn nói bộ dáng, nửa ngày không có bất kỳ động tác gì, cái này khiến Tào Duệ có chút bất mãn. Ngươi Trần Quân thân là chấp thần tử, không vì quân phân ưu ngược lại trốn đến một bên thanh nhàn, cái này đúng sao? Khu khu. Tào Duệ dùng nắm đấm che miệng rất là cố ý ho khan hai tiếng, cái này khiến Trần Quân rất là bất đắc dĩ, xem ra hắn là không có cách nào lại tiếp tục giữ yên lặng. Bất quá Trần Quân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng phía người đối diện nhíu nhíu cái cằm. Trần Quân ngồi đối diện không phải người khác, chính là Hạ Hầu Bá Đường Điệt Hạ Hầu Huyền. Cái này khiến Tào Duệ hai mắt tỏa sáng. Mình làm sao liền đem Hạ Hầu Huyền cái này cùng Tư Mã Ý còn có Hạ Hầu Bá hai bên đều có quan hệ thân thích người cấp quyền nữa nha. Ở đây trong mọi người, không có người nào so với đối phương càng thích hợp ra mặt xử lý chuyện này. Thái Sơ, chuyện này ngươi thấy thế nào?
A.
nguyên bản định một mực làm người gỗ Hạ Hầu Huyền không nghĩ tới Tào Duệ sẽ bỗng nhiên hỏi thăm mình, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngay lập tức phản ứng lại, hành lễ trả lời, thần coi là việc này cực kỳ phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Thái sơ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hạ Hầu Bá đột nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt Đường Điện. Không sai, Tư Mã Sư là muội phu của ngươi, Tư Mã Ý cùng ngươi là thân thích, nhưng chúng ta quan hệ trong đó cũng gần à. Mà lại ngươi không nhìn ra Tư Mã Ý là đang cố ý chèn ép chúng ta Hạ Hầu gia tộc sao? Ngươi làm sao có thể làm ra loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình? Trọng Quyền, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, biết ngươi rất thống hận Trọng Đạn. Nhưng chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt, ta tin tưởng bệ hạ sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nhìn xem Hạ Hầu Bá phẫn nộ bộ dáng, Hạ Hầu Huyền cho mày. Hắn không biết chuyện này đến cỡ nào phức tạp, cũng không biết có cái gì cái khác nguyên nhân, nhưng hắn biết rõ, trước mắt bệ hạ không có ý định nghiêm trị Tư Mã Ý, chí ít hiện giai đoạn không có ý định làm như vậy. Nếu là lại dây dưa tiếp, không chỉ có không cách nào làm cho Tư Mã Ý nhận nghiêm trị sẽ còn vào chỗ chết đắc tội trước mắt hoàng đế bệ hạ, đến lúc đó được không bù mất. Nếu như thế, còn không bằng chủ động lui lại một bước, chiếm được bệ hạ hảo cảm. Hắn tin tưởng trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này sẽ cho Hạ Hầu gia tộc đền bù, tối thiểu nhất cũng có thể để trước mắt Hạ Hầu bá quan thăng ba cấp. Có quan cao hiền hách, còn sợ về sau tìm không thấy cơ hội trả thù Tư Mã Ý sao? Dù sao trừ Hạ Hầu vì chuyện này bên ngoài, Tư Mã Ý vẫn là một chôn vùi mấy chục vạn đại quân tướng bên thua. Mẹn mẹn cái này tội danh liền đầy đủ để Tư Mã Ý 3 năm 5 năm dậy không nổi. Đáng tiếc, Hạ Hầu bá hoàn toàn nghe không vào. Đủ, không thể nhịn được nữa, Hạ Hầu bá bỗng nhiên một trường đập nát bên cạnh bàn nhỏ, tiếng vang kịch liệt đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái, cùng mấy tên thị vệ càng là ngay lập tức bật vào. Lan đi. Hạ Hầu bá đẩy ra mấy tên muốn đem mình cầm xuống thị vệ, dùng mang theo một gốc dạng, còn chảy máu tươi tay chỉ nơi xa Hạ Hầu Huyền, tức giận mắng, "Hạ Hầu Huyền, ngươi có còn hay không là chúng ta Hạ Hầu gia người?" Lúc nói chuyện Hạ Hầu bá tay đều đang run rẩy, hắn là thật bị trước mắt đứa cháu này giận đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vì giúp Tư Mã Ý giải vây, vậy mà nói ra như vậy hoang đường một phen. Chuyện này tiền căn hậu quả mọi người đều biết rõ ràng vô ích. Có phức tạp gì? Cho quyền, ngươi có việc liền nói sự tình, tại trước mặt bệ hạ vung cái gì dã? Hạ Hầu Huyền nhìn xem phía trên sắc mặt âm trầm không ít Tào Duệ, vội vàng đi đến Hạ Hầu bá trước mặt, với lui mấy tên thị vệ đồng thời không quên, chuyện này đúng là ngươi quá cực đoan. Trọng Đạt cũng có thể là chỉ là quá mức cẩn thận mà thôi. Ngươi cũng đừng quên cuối cùng phá vây thời điểm là Tư Mã Chiêu xuất quân bọc hậu, ta cô em gái kia phu Tư Mã Sư hiện tại cũng còn tại thủ quân bên trong, sinh tử chưa biết. Sinh tử chưa biết. Ta nhìn chưa hẳn đi. Hạ Hầu bá cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Trọng Quyền, ngươi đây là ý gì? Hạ Hầu bá âm dương quái khí để Hạ Hầu Huyền nhíu nhíu mày. Xem ra các ngươi còn không biết ta. Tư Mã Sư đã trở về. Cái gì? Ngươi nói Tử Nguyên trở về? Không sai. Tư Mã Sư tại 6 ngày trước liền đã từ trọng binh chấn giữ thuộc quân doanh trở tới. 2 ngày này hẳn là liền đến Lạc Dương. Hạ Hầu Bá nói chắc như đinh đóng cột để Tào Duệ cùng Trần Quân sắc mặt khó coi. Tư Mã Sư trọng yếu như vậy thân phận khẳng định là bị thuộc quân chặt chẽ trông giữ, căn bản không có khả năng như vậy tùy tiện trở tới. Khả năng duy nhất chính là Gia Cát Lượng cố ý thả đối phương ra. Gia Cát Lượng không nghĩ để bọn hắn cầm Tư Mã Sư làm văn chương đến giúp Tư Mã Ý giải vây, mà lại lấy Gia Cát Lượng làm người thủ đoạn, đối phương khẳng định còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Cái này khiến Trần Quân cùng Tào Duệ trong lòng đều hiện ra một chút bất an. Không đợi hai người nghĩ rõ ràng ra cắt lượng khả năng chuẩn bị ở sau, một tiểu thái giám vội vàng đi đến, trong tay còn cầm một phong thư, bệ hạ, trước tướng quân cùng nhạc tướng quân từ tiền tuyến đưa tới cấp báo. Nên đến trung quy vẫn là một đới. Trong lòng đã ẩn ẩn có bất diệu dự cảm Tào Duệ thở dài một hơi, đối tiểu thái giám vây vây tay, lấy tới đi. Vâng. Cái này Tào Sảng, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Tào Duệ từ tiểu thái giám trong tay cầm qua thư nhìn một lát liền hung hăng đem nó ném cho một bên Trần Quân, cả người không ngừng miệng lớn thở phì phò. Trần Quân không biết Tào Duệ vì cái gì phát như vậy đại hỏa, nhưng vẫn là ngay lập tức tiếp nhận thư nhìn lại. Rất nhanh hắn liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, nguyên lai thuộc quân đã bắt đầu phái binh tiến đến tiến đánh Hoại Lý. Lúc đầu cái này cũng không có gì, dù sao một mình xâm nhập là binh gia tối kỵ, Gia Cát Lượng không có khả năng bước lên bị Tào Sảng bọc đánh đường lui nguy hiểm cưỡng ép tiến đánh Hoại Lý. Chuyện xấu liền phá hủy ở Tào Sảng bên này, cái này ngôn đạn không chỉ có không có phái binh ngăn cản, thậm chí dự định đem Hoại Lý các vùng đưa cho thuộc quân. Cũng khó trách bệ hạ sẽ như thế tức giận. Ai? Thật lâu, xem hết thư Trần Quân nhịn không được thở dài. Xem ra Tào Sảng cũng không coi trọng Tư Mã Ý có thể đào thoát một kiếp, bằng không thì cũng không dám dùng loại này gần như uy hiếp phương thức hướng bệ hạ tạo áp lực. Lần này bọn hắn phiền phức. Nếu như không đáp ứng Tào Sảng điều kiện nghiêm trị Tư Mã Ý, đối phương rất có thể sẽ tiếp tục xuất công không xuất lực, tiếp theo để thuộc quân cầm xuống Hoại Lý chấn động kinh sư. Nhưng nếu là đáp ứng liền triệt để bên trong Gia Cát Lượng kế sách để Tào Sảng vô ích thu hoạch được một cái đại công. Đến lúc đó Tư Mã Ý cái này chôn vùi mười mấy vạn đại quân người cũng sẽ bị lôi ra đến nhiều lần tiên thi, tiếp theo cho triều đình còn có bệ hạ hình thành cường đại áp lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể không để ý hậu quả trực tiếp triệt tiêu Tào Sảng chức vị, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thay đổi cái khác bất kỳ một cái nào tướng lĩnh cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Bởi vì Gia Cát Lượng cái bẫy này cũng sớm đã đem Tư Mã Ý đặt vào. Đối phương hiện tại làm những này bất quá là muốn đem cái bẫy này hoàn toàn phong kín thôi. Trần Quân cùng Tào Duệ hai người trong hoàng cung vì giúp Tư Mã Ý thoát tội vắt hết óc, thân là người trong cuộc Tư Mã Ý lại là thành thơi trong nhà cho hoa cỏ xới đất, tựa hồ một chút cũng không vì mình tương lai lo lắng. Cha, Tư Mã Ý vừa cầm lấy một gốc mai vàng chuẩn bị để vào đào tốt trong hố, sau lưng lại chuyển tới một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là mình đại nhi tử Tư Mã Sư, đối phương có chút chật vật, tóc thai rối bời, trên mặt cũng không ít vết bẩn, quần áo ngược lại là chỉnh tề rất nhiều. Từ lúc đầu trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tư Mã Ý trầm giọng hỏi, "Gia Cát Lượng thả ngươi trở về?" "Ừm." Tư Mã Sư rất là xấu hổ nhẹ gật đầu, hắn mặc dù là trốn ra, nhưng hắn biết rõ, không có Gia Cát Lượng nhường mấy người bọn họ ngay cả đi ra thuộc quân doanh địa đều làm không được. Bất quá hắn minh bạch muộn một chút, chờ hắn ý thức được điểm này thời điểm đã đi ra thuộc quân doanh địa. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu trở về. Tư Mã Ý không có trách nhi tử lỗ mãng, mà là hỏi mình quan tâm nhất một vấn đề. "Ngươi là trực tiếp trở về sao?" "Không phải, Hải Nhi trước đi một chuyến hoàng cung. Nhưng bệ hạ phái người đến thông chi nói hắn ngay tại tiếp kiến hạ hầu bá, để ta về nhà trước." Tư Mã Ý sắc mặt biến biến, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Tào Duệ tiếp kiến hạ hầu bá là vì cái gì hắn lại quá là rõ ràng, nhưng cũng không làm sao lo lắng, dù sao hắn lúc trước làm như vậy cũng là vì Tào gia Giang Sơn xã tắc vững chắc. Mấu chốt của vấn đề là bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ này không có tiếp kiến mình đứa con trai này, ngược lại làm cho đối phương trực tiếp về nhà. Cái này rất không bình thường, rất kỳ quặc. Lấy hắn cùng Tào Duệ quan hệ, coi như đối phương bức bách tại áp lực không thể không trừng phạt mình cũng khẳng định sẽ cho mình mấy con trai đền bù, không có khả năng ngay cả thấy cũng không thấy một mặt. Rất hiển nhiên, Tào Duệ bên kia cũng đối với mình sự tình cảm thấy khó giải quyết. Liên tưởng đến Tư Mã Sư đứa con trai này bị thả lại đến, Tư Mã Ý trong lòng càng bất an. Hắn cảm giác ra Cát Lượng cho mình bệnh trương này lưới lớn đang không ngừng nắm chặt. Nếu là lại không nghĩ biện pháp phá giải, hắn sợ rằng sẽ bị tươi sống tìm chết. Ngay tại hắn nhíu mày trầm tư lúc, một tâm phúc đội vàng chạy đến, đem một phần thư đưa tới. "Lại tướng quân, đây là cung nội tin tức chuyển đến." "Đi, đi thư phòng." Tư Mã Ý nhìn thư trái phía dưới kia rất không đáng chú ý tiêu chí, thần sắc nghiêm túc mấy phần, trực tiếp phất tay chào hỏi Tư Mã Sư trở về. "Khổng Minh a Khổng Minh, ngươi thật đúng là để mắt ta a." Trong thư phòng, xem hết trong tay thư, Tư Mã Ý nhịn không được cảm khái. Hắn đã minh bạch hết thảy. Gia Cát Lượng từ đầu đến cuối mục tiêu đều chỉ là hắn, vô luận là trước kia giả chết vẫn là dưới mắt làm ra hết thảy toàn bộ đều là vì đẩy hắn vào chỗ chết. Chương 50, hiến đế tang lễ, thừa tướng bệnh tình nguy kịch. Chương 50, hiến đế tang lễ, thừa tướng bệnh tình nguy kịch. Cha, Gia Cát Lượng tính toán như thế ngài liền không tức giận sao? Bên cạnh Tư Mã Sư hơi nghi hoặc một chút. Hắn mặc dù không rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng đại khái đoán ra đây hết thảy đều là Gia Cát Lượng tính toán, nhưng trước mắt này vị phụ thân trên mặt lại là không nhìn thấy mảy may tức giận. Đây cũng quá kỳ quái. Ta cùng Khổng Minh đều vì mình chủ, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, có cái gì tốt sinh khí. Tư Mã Ý khoát tay áo, đi đến phía trên vị trí ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, mà lại ngươi không có phát hiện Gia Cát Lượng đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? A. Tư Mã Sư có chút ngộng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ta tại sao không có nhìn ra? Nhìn trước mắt có chút ngây người như tử, Tư Mã Ý cũng không có trách cứ, mà là kiên nhẫn giải thích. Ngươi không có phát hiện Gia Cát Lượng phong cách hành sự có chút biến hóa sao? Phong cách hành sự? Tư Mã Ý nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nếu là trước đây Gia Cát Lượng, khẳng định là thận trọng từng bước, chờ chúng ta phát hiện chung kế thời điểm đã triệt để không cách nào tránh thoát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kế hoạch của hắn còn tại chấp hành bên trong, nhưng chúng ta đã phát hiện. Ngươi cảm thấy điều này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Tư Mã Sư nghiêm túc nghĩ, trả lời, nói rõ lần này chấp hành kế hoạch vẫn là Tô Thần cái kia tiểu hỗn đản. Nhớ tới lần trước sự tình, Tư Mã Sư liền một trận tức giận bất bình. Lúc trước đối mặt trăm ngàn chỗ hở thuộc quân, bọn hắn còn tưởng rằng là Gia Cát Lượng chết để thuộc quân sinh ra nội chiến, giảm xuống sĩ khí. Nhưng kết quả là mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Tô Thần cái này thế thân năng lực cũng chỉ tới đó. Có khả năng này, nhưng ta cho rằng càng nhiều khả năng vẫn là Gia Cát Lượng không còn sống lâu nữa. Hắn vội vàng muốn tại mình qua đời trước đó làm cho ta vào chỗ chết, suy yếu ngụy quốc lực lượng. Làm tốt thuộc hắn tương lai khả năng lần nữa bắt phạt làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là đối thủ của ngươi, Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng ở giữa cũng là như thế. Thoáng một suy nghĩ, liền đem Gia Cát Lượng ý nghĩ suy đoán 89/10. Vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào phá cục? Tư Mã Sư nhíu mày nói. Cùng trước mắt vị này phụ thân không giống, hắn cũng không quan tâm Gia Cát Lượng kế sách đến cỡ nào tinh diệu, cũng không quan tâm Gia Cát Lượng còn có thể sống bao lâu, quan tâm hơn Tư Mã gia tộc vận mệnh. Liền dưới mắt thế cục đến xem, Tư Mã gia tộc đã đến sinh tử con đầu. Nếu là một cái xử lý không tốt, bọn hắn Tư Mã gia tộc rất có thể sẽ như vậy không gượng dậy nổi. Cái này hậu quả thực tế là thật đáng sợ. So với Tư Mã Sư, Tư Mã Ý ngược lại là không có quá mức sầu lo, cười một cái nói, phá cục phương pháp rất đơn giản, đó chính là kéo. Kéo? Nhìn trước mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc như tử, Tư Mã Ý nhẹ gật đầu. Không sai, chính là kéo. Chỉ cần có thể kéo tới Gia Cát Lượng chết bệnh, hết thảy đều sắp xuôi thuận mà giải. Tư Mã Ý lời nói bên trong tràn ngập tự tin. Hắn biết rõ, mình đang bị vây ở Gia Cát Lượng tỉ mỉ biên chế lưới lớn bên trong. Đồng thời đối phương đã bắt đầu thu lưới. Trong tay không có bất kỳ cái gì thần binh lợi khí hắn muốn bằng vào mình lực lượng đột phá chương này lưới lớn, căn bản không có khả năng. Chỉ có chờ đợi chính Gia Cát Lượng bung ra tấm lưới này mới có thể thuận lợi thoát khốn. Nhưng chính là kéo cũng không dễ dàng đi. Tư Mã Sư lòng còn sợ hãi. Hắn vừa mới tại cửa hoàng cung trực tiếp đụng phải Hạ Hầu gia tộc người. Nếu không phải phu nhân của hắn là Hạ Hầu Huyền muội muội, chỉ sợ trốn đều trốn không trở lại, trực tiếp liền bị Hạ Hầu gia tộc người cho ăn sống nuốt tươi. Nhìn đối phương cái này tư thế, là không đạt mục đích không bỏ qua. Chỉ dựa vào chính chúng ta đương nhiên là không dễ dàng, nhưng nếu là có người khác trợ giúp, kia hết thảy đều sẽ trở nên rất đơn giản. Tư Mã Ý giống như là tại cho nhi tử giải thích, lại giống là đang lẩm bẩm lồ bầu, thanh âm càng ngày càng thấp, cả người cũng bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, khôn khéo ánh mắt nhìn xem một bên Tư Mã sư phân phó nói, Tử Thượng hẳn là còn tại Quách Hoài bên kia đi.
Tại,
người đi liên hệ hắn, để hắn thượng tấu tham gia ta. Tìm từ càng nghiêm khắc càng tốt.
Cái gì?
Để Tử Thượng tham gia tấu ngài? Tư Mã sư nhìn trước mắt phụ thân, một mặt chấn kinh. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, hắn nhất định tiến lên hảo hảo chất vấn một phen. Bọn hắn Tư Mã gia tộc hiện tại là cái gì tình cảnh? Trong ngoài đều không đốn. Một cái không tốt liền sẽ đem những năm này cố gắng toàn bộ cho một mồi lửa. Nhưng trước mắt này vị phụ thân lại còn muốn để mình nhị đệ tham gia tấu hắn, đây không phải có chủ tâm tìm phiền toái cho mình sao? Liền không sợ chuyện này sẽ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Biết con không khác ngoài cha, nhìn xem Tư Mã sư biểu lộ, Tư Mã Ý nơi nào không biết trước mắt đứa con trai này đang suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất kém cỏi, thậm chí có thể nói tìm không thấy so dưới mắt tệ hơn tình cảnh. Nếu như thế, vậy chúng ta sao không tới một cái tìm đường sống trong chỗ chết đâu? Tìm đường sống trong chỗ chết là có thể, nhưng cái này sinh ở nơi nào?
Trong cung.
Tư Mã Ý đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua vách tường nhìn về phía nơi xa hoàng cung phương hướng, khóe miệng mang theo một chút nụ cười thản nhiên. Ngụy quốc bên trong trước mắt có sức ảnh hưởng nhất chính là Tào gia, Hạ Hầu gia, còn có hắn Tư Mã gia tộc. Cùng Tào gia còn có Hạ Hầu gia tộc khác biệt, bọn hắn Tư Mã gia là Tào Duệ vị hoàng đế này tự tay nâng đỡ cân bằng hai cái gia tộc thế lực. Một khi bọn hắn Tư Mã gia tộc đổ xuống, như vậy trong triều cân bằng liền sẽ nháy mắt bị đánh vỡ. Đến lúc đó vô luận Hạ Hầu gia tộc cùng Tào gia tranh đấu vẫn là liên hợp lại đều sẽ đối Tào Duệ vị hoàng đế này sinh ra uy hiếp cực lớn. Cho nên cung trong vị hoàng đế bệ hạ này là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn Tư Mã gia tộc đổ xuống. Mà hắn hiện tại muốn Tư Mã chiêu đứa con trai này tham gia tấu chính mình là muốn nói cho cung trong vị hoàng đế bệ hạ kia, ngươi nếu là lại không ra tay hỗ trợ, Tư Mã gia tộc liền muốn triệt để nội loạn đổ xuống. Hắn tin tưởng đối phương sẽ ra tay chủ động hỗ trợ. Kia Hải Nhi cái này liền phái người liên hệ nhị đệ. Cũng không biết có phải là tại thủ quân bên trong giam giữ lâu, Tư Mã sư luôn cảm giác mình theo không kịp trước mắt vị này phụ thân não mạch kín, nhưng nhìn đối phương dấu hiệu này tính nụ cười cũng là yên tâm không ít. Hàm Dương phía nam 50 dặm, nhìn phía xa giống như thủy triều nhanh chóng thối lui ngụy quân, Dương Nghi nhíu nhíu mày, cái này Tào Sảng tại sao lại lui? Tại sao phải nói lại đâu? Tự nhiên là bởi vì chuyện giống vậy đã từng xảy ra 3 lần. Mỗi lần song phương tướng sĩ vừa mới tiếp xúc, Tào Sảng liền sẽ chủ động xuất quân rút lui. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra trò gì, Dương Nghi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Thần. Mặc dù từ cái này tiểu hỗn đản miệng bên trong nghe không được vài câu lời nói thật, nhưng hẳn là so với mình muốn càng rõ ràng hơn thừa tướng vô cùng. Tiếp tục truy kích. Tô Thần lật xem tình báo trong tay, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu.
Cái gì?
Tiếp tục truy kích. Dương Nghi bị Tô Thần cho chấn kinh đến, vội vàng đi đến trước mặt đối phương, dùng chất vấn ngữ khi nói, ngươi không có nói đùa chớ. Cái này Tào Sảng rõ ràng là muốn cùng chúng ta chơi dụ địch xâm nhập trò xiếc, nếu là chúng ta truy kích quá mức bên trong đối phương mai phục làm sao? Làm Tào gia linh hồn nhân vật một trong, Tào Sảng không chỉ có tài hoa xuất chúng, bên người càng có rất nhiều người mới tương trợ, xuất lĩnh đại quân căn bản không có khả năng dễ dàng sụp đổ, vừa lui lại lui. Rất rõ ràng, đối phương là đang cố ý yếu thế, đằng sau khẳng định có mai phục tại chờ đợi bọn hắn. Loại tình huống này tiếp tục truy kích hoàn toàn chính là đang tìm cái chết.
Cái gì làm sao?
Gặp được mai phục liền rút quân, thời khắc tất yếu thậm chí có thể vứt bỏ một chút vật tư cho bọn hắn. Tô Thần hơi hợt để Dương Nghi có loại kích động đến mức phát điên, nếu không phải lo lắng thân phận của đối phương, hắn tuyệt đối sẽ nắm chặt lên đối phương cổ áo hào hào chất vấn một phen. Ngươi khi đây là trò chơi đâu? Nói tiến công liền tiến công, nói rút lui liền rút lui. Hắn còn muốn lại nói cái gì, ánh mắt lại là lơ đãng nhìn thấy Tô Thần rơi xuống trên mặt đất một phần văn thư, nhặt lên xem xét, phát hiện bên trong là liên quan tới Lạc Dương bên kia tình báo. Lại tiến đến Tô Thần bên cạnh nhìn một chút, phát hiện trong tay đối phương cầm cũng toàn bộ đều là Lạc Dương bên kia tình báo, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút đồng thời cũng hỏi ra một cái bối rối nhiều ngày vấn đề. Từ dạng, ngươi nói thực cho ta, thừa tướng đến cùng muốn làm gì? Hắn hiểu rõ ra các thừa tướng, nếu như vẹn vẹn là vì tiến đánh Lũng Hữu là tuyệt đối sẽ không như vậy tốn công tốn sức. Đối phương khẳng định có cấp độ càng sâu mục đích. Thừa tướng muốn làm sự tình rất đơn giản, gây nên Tư Mã Ý vào chỗ chết, đồng thời cho Tào Sảng một cái đại công, tiếp theo phân hóa tan rã Ngụy quốc nội bộ. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Thần cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp liền đem toàn bộ kế hoạch từ đầu tới cuối nói ra. Đương nhiên, hắn không có nói rõ với Dương Nghi bên trong có rất nhiều kế hoạch là mình an bài. Thì ra là thế. Dương Nghi có chút giật mình nhẹ gật đầu, lại cũng không kinh ngạc. Bởi vì thừa tướng thả Tư Mã sư lúc trở về, hắn liền đã ẩn ẩn có suy đoán, mà lại hắn những ngày này cũng có đang thu thập Lạc Dương bên kia tình báo. Biết Tư Mã Ý tình cảnh hiện tại mười phần không ổn, liền ngay cả mình con ruột cũng phản bội hắn. Nghĩ tới đây, Dương Nghi hiếu kỳ hỏi, kia Tư Mã Ý hiện tại thế nào? Có hay không bị Tào Duệ hạ ngục hỏi tội?
Không có.
Vì cái gì? Không phải nói Hạ Hầu Bá dẫn một đám Hạ Hầu gia tộc tộc nhân bức thoái vị sao? Chẳng lẽ Tào Duệ ngay cả Hạ Hầu gia tộc mặt mũi cũng không cho?
Dương Nghi hơi kinh ngạc. Tào Duệ là hoàng đế không giả, nhưng Hạ Hầu gia tộc cũng không phải bình thường gia tộc a.
Thứ năm đó Tào Tháo khởi binh lên theo đối phương, những năm qua này đã thẩm thấu đến Tào Ngụy các mặt. Trong Tào Ngụy lực ảnh hưởng gần với Tào gia. Nếu là Tào Duệ thật kéo lại đỡ, tuyệt đối sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, đối phương không có khả năng không biết. Tào Duệ còn không có hồ đồ như vậy, hắn là tìm cái cớ kéo dài.
Lấy cớ?
Đúng, một cái ai cũng phản đối không được lấy cớ. Tô Thần không có quá nhiều giải thích, trực tiếp cầm trong tay tình báo đưa cho đối phương.
Có chút không rõ ràng cho lắm, Dương Nghi tiếp nhận Tô Thần đưa qua tình báo nhìn một chút, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Tẩm Lăng hoàn thành, Tào Duệ muốn cho mấy tháng trước liền qua đời Lưu Hiệp tổ chức tang lễ. Đừng nói, cái này thật sự chính là một cái hoàn mỹ lấy cớ. Người Hạ Hầu gia tộc cùng Tư Mã Ý sự tình lại lớn, có thể to đến qua hoàng đế tang lễ. Cái này Tào Duệ thật đúng là sẽ làm hí nha, lại muốn làm như thế lớn vô trương. Bất quá hắn coi như dùng dạng này lấy cớ kéo dài cũng không có bao nhiêu tác dụng đi. Tang lễ chắc chắn sẽ có lúc kết thúc. Đến lúc đó bọn hắn như thường đến xử lý chuyện này. Tô Thần không có trả lời, bởi vì hắn biết rõ Tào Duệ cùng Tư Mã Ý đang đợi cái gì. Xem ra Tào Duệ cùng Tư Mã Ý là chắc chắn thừa tướng sống không được bao lâu. Cái này thật đúng là một chuyện phiền phải a. Tô tiên sinh, quan tướng quân văn kiện thật cấp. Một lính liên lạc xuyên qua trùng điệp chạm gác, thở hồng hộc đi tới trước mặt hai người, cũng ngay lập tức cầm trong tay thư đưa tới. Văn kiện khẩn cấp. Tô Thần trong lòng hiện ra một chút bất an, sẽ không phải là thừa tướng xảy ra vấn đề gì đi. Có chút thấp thỏm hắn mở ra thư nhìn, vội vàng khép lại, để một bên thăm dò chuẩn bị cùng một chỗ xem xét Dương Nghi vừa hụt. Từ dạng, ngươi cái này liền có chút quá phận. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta sẽ tiết lộ cơ mật hay sao? Dương Nghi có chút bất mãn. Hắn dù sao cũng là Bắc phạt đại quân chủ yếu tướng lĩnh một trong nhà, cần dùng tới cùng giống như phòng tặc phòng mình sao? Dương Tham quân hiểu lầm. Đây là Ngân Bình viết cho ta thư, chỉ là một ít chuyện riêng, không có liên quan đến bất luận cái gì quân cơ yếu vụ. Lúc nói chuyện Tô Thần bất động thanh sắc đem thư nhét vào trong lực, căn bản không cho Dương Nghi yêu cầu cơ hội. Liền xem như việc tư ngươi cũng không cần đến như thế phòng ta đi. Sẽ không phải là ngươi đem Ngân Bình làm lớn bụng đi. A, Tô Thần không nghĩ tới trước mắt Dương Nghi náo động như thế lớn, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế bắt quái, trực tiếp liền sử sốt. Đợi khi hắn phản ứng kịp, đội vàng khoát tay giải thích nói, dĩ nhiên không phải. Ta cùng quan tướng quân chỉ là tương đối trò chuyện đến bằng hữu mà thôi, căn bản không có loại quan hệ đó. Là thừa tướng chuẩn bị giới thiệu cho ta một mối hôn sự. Mặt khác chính là hắn muốn để ta đại biểu đại hán đi sứ Ngụy quốc tham gia tang lễ. Dương Nghi có chút giật mình nhẹ gật đầu, xem ra thừa tướng giới thiệu cho ngươi vụ hôn nhân này không đơn giản à. Bất quá đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi làm sao còn lộ ra khó coi như vậy sắc mặt? Chuyện gì tốt? Cái này hoàn toàn là một cọc không may việc phải làm có được hay không? Ngươi cũng đừng quên, chúng ta trước đây không lâu mới đại bại Ngụy quân, ta còn thân hơn tay tù binh Tư Mã sư. Như thế thâm cừu đại hận, chỉ sợ ta vừa tới Lạc Dương liền sẽ bị bọn hắn cho xé xác. Ngươi cái này hoàn toàn là nghĩ nhiều, hai quân giao chiến không chém sứ. Từ xưa đến nay bị chém giết sứ giả còn thiếu sao? Ách, bị Tô Thần đánh gây Dương Nghi nhất thời nghẹn lời. Đừng nói, từ xưa đến nay bị chém giết sứ giả thật đúng là không phải số ít. Tính, ta vẫn là mình đi tìm thừa tướng đi, để hắn đổi người đi. Nơi này liền giao cho Dương Tham quân ngươi. Ai? Dương Nghi còn chưa kịp ngăn cản, Tô Thần bóng lưng liền đã biến mất tại nơi xa. Gấp gáp như vậy, Ngân Bình sẽ không phải thật có thai đi. Vừa mới bắt đầu Dương Nghi vẫn chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng bây giờ hắn đã ẩn ẩn có chút ý tưởng. Về phần Tô Thần vừa mới nói những cái kia, hắn hoàn toàn không tin. Bởi vì cái này lấy cơ thực tế là quá hoang đường, mà lại Tô Thần phản ứng cũng không đúng. Đối phương không nói hỉ nộ không lộ, nhưng cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, không có khả năng cũng bởi vì mình muốn đi sứ Ngụy quốc lộ ra hốt hoảng như vậy thần sắc. Bất quá Tô Thần rời đi đối với mình đến nói ngược lại là một chuyện tốt, hắn hoàn toàn có thể dựa theo mình ý nghĩ chỉ huy tiền tuyến đại quân. Truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn nửa canh giờ, sau đó tiếp tục truy kích. Vâng. Dương Nghi bọn hắn tiếp tục hướng bắt truy kích thời điểm, Tô Thần lại là lấy cực nhanh tốc độ trở về chạy như điên. Chương 51, tân nhiệm thừa tướng, Tô Thần, 1/5, chương 51, tân nhiệm thừa tướng, Tô Thần, 1/5, bình thường hành quân cần 2 ngày mới có thể đi hết lộ trình, quả thực là bị Tô Thần tại nửa ngày bên trong đi hết. Tô tiên sinh, Tô tiên sinh. Mang theo mũ rộng vành Tô Thần vừa mới tiến quân vào doanh liền có tuần tra cùng đứng gác binh lính hướng hắn chào hỏi, hết thảy đều giống như trước đây, không có gì khác nhau. Cái này khiến Tô Thần trong lòng càng bất an, bởi vì dựa theo kế hoạch, Gia Cát Lượng lúc này cũng đã xuất linh thân tín vượt qua vị thủy chạy tới Lũng Hữu. Xem ra thừa tướng tình huống so quan Ngân Bình trong tín thư miêu tả còn nghiêm trọng hơn một chút. Không lo được cùng đám người chào hỏi, Tô Thần vội vàng trở về trung quân đại doanh. Hô, đứng tại cửa doanh hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình sau Tô Thần vén rèm lên đi vào. Bên trong đã nhiều rất nhiều người, đều là người quen, toàn bộ đều là Gia Cát Lượng trước đó cấp cho hắn tử sĩ. Xuyên qua đám người, đi vào bên trong trướng. Tô Thần đi tới quan Ngân Bình cùng không biết lúc nào trở về Khương Duy sau lưng, hai người ánh mắt đều có chút đỏ lên. Quan Ngân Bình hẳn là khóc, về phần Khương Duy thì thuần túy là không có nghỉ ngơi tốt. Phía trước hai người trên giường nằm một cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả, chính là Gia Cát Lượng. Lúc này Gia Cát Lượng so trước đó tiểu tụy mấy lần, một đôi chân so cánh tay của hắn còn muốn mảnh, có thể thấy rõ ràng đối phương xương cốt cùng kinh mạch. Thừa tướng, Tô Thần thanh âm có chút run rẩy, hắn không nghĩ tới mới mấy ngày Gia Cát Lượng liền tiểu tụy đến trình độ này. Tử dạng, ngươi đến. Gia Cát Lượng gian nan mở mắt, nguyên bản coi như thanh tịnh hai mắt giờ phút này đã triệt để trở nên đục không chịu nổi, không có chút nào tinh thần. Như thế tiểu tụy bộ dáng để Tô Thần đối Khương Duy hai người rất là bất mãn. Ngân Bình, Bá Ước, các ngươi tại sao không có tìm đại phu, không thấy được thừa tướng đều bệnh thành dạng này sao? Thừa tướng không để. Quan Ngân Bình mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm để Tô Thần đem còn lại nuốt xuống. Từ dạng, khu khu, chuyện lúc trước ngươi suy tính được thế nào? Gia Cát Lượng chuyển hướng chủ đề, ánh mắt của hắn đã dần dần mơ hồ, nhưng vẫn là tận khả năng mở to hai mắt nhìn trước mắt Tô Thần, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, thậm chí có thể nói là tại khẩn cầu. Ta. Tô Thần há hốc mồm, lại là cũng không nói lời nào ra. Từ Dạ. Khương Duy không biết thừa tướng muốn Tô Thần cân nhắc cái gì, nhưng hắn cũng rất hy vọng đối phương có thể đáp ứng thừa tướng cái này nguyện vọng.
Thừa tướng.
Tô Thần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình đồng thời, hai mắt cũng là dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn xem trên giường Gia Cát Lượng rất là quyết tuyệt nói, Từ Dạ vẫn là lúc trước đáp án kia, không đồng ý. Thừa tướng mời Cao Minh Khắc đi. Tô Thần thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong doanh trướng lại là như là một đạo kinh lôi nổ vang. Không ai từng nghĩ tới Tô Thần cái này thừa tướng môn sinh vậy mà như thế dứt khoát cự tuyệt Gia Cát Lượng đề nghị. Nếu như không phải cùng Tô Thần quen thuộc, Quan Ngân Bình đều muốn coi là tên trước mắt này là người khác giả mạo. Tại nàng ấn tượng bên trong Tô Thần là tuyệt đối sẽ không nói càng sẽ không làm ra như thế ngỗ nghịch sự tình. Đối phương cũng không phải loại người này. Nhưng bây giờ sự thật lại là không để cho nàng đến không tin.
Tử.
Khu khu, khu khu khu. Gia Cát Lượng còn muốn lại nói cái gì, lại là kịch liệt ho khan, để một bên Quan Ngân Bình cùng Khương Duy một hồi lâu bận rộn.
Thừa tướng, ngươi không sao chứ?
Thừa tướng. Từ Dạ cáo lui. Nhìn xem luôn cuống tay chân hai người, Tô Thần không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, thi lễ một cái liền xoay người rời đi.
Từ Dạ.
Khương Duy nghiêng đầu sang chỗ khác muốn ngăn cản, lại là phát hiện đối phương đã rời đi bên trong trướng. Rời đi Gia Cát Lượng trung quân đại doanh sau, Tô Thần không có đi địa phương khác, trực tiếp trở lại sát vách doanh trướng của mình bên trong. Ngồi ở kia đặc chế ghế dựa tử thượng suy tư một lát, Tô Thần cửa đối diện miệng thị vệ phân phó:
"Người tới, đi mời Lý đại phu tới."
"Đối, nếu là quan tướng quân các nàng ra liền nói Lý đại phu tại ta chỗ này."
"Vâng."
Không lâu sau đó, đầu đầy tóc bạc Lý đại phu mang theo hai cái đồ đệ còn có cái hòm thuốc đi đến. Nhìn xem ngồi yên tại ghế dựa tử thượng, vẻ mặt buồn tiêu Tô Thần, Lý đại phu chỉ huy đồ nhi để dương thuốc xuống đồng thời chủ động trấn an nói: "Tô tiên sinh không cần phải lo lắng, lão phu những ngày này đã nghiên cứu ra có thể làm dịu hàn thực tán dược vận, chỉ cần độc tố không có xâm nhập phế phủ, kia liền có thể chữa khỏi."
"Có thể chữa khỏi?"
"Lý đại phu, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu đâu?"
Tô Thần nhíu nhíu mày, có chút không có minh bạch đối phương ý tứ.
Lý đại phu còn tưởng rằng đối phương là không có ý tứ, vuốt râu cười cười, nói: "Cái gọi là bệnh bộ trực ý đi, Tô tiên sinh liền không cần che giấu, lần trước quan tướng quân chính là tìm lão phu nghiệm đến thuốc. Lão phu đối ngươi chuyện biết rõ rõ ràng ràng." Cẩn thận nghe xong Lý đại phu giảng thuật, Tô Thần mới hiểu được chuyện gì xảy ra, tình cảm đối phương coi là lần trước tìm hắn kiểm tra thực hư viên thuốc cũng chính là cái gọi là hàn thực tán là mình đang phục dụng. Cái này thật đúng là xảy ra một trò hồ to. Bất quá hắn cũng không có cùng đối phương giải thích dự định, cứ như vậy công khai tiếp nhận đối phương trần trị. Trải qua một phen đơn giản hỏi ý cùng trần trị về sau, Lý đại phu thở dài một hơi.
"Tô tiên sinh, ngươi tình huống rất tốt, hẳn không có phục dụng hàn thực tán bao lâu, chỉ cần dựa theo phương thuốc của ta kiên trì phục dụng cái 3 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng về sau nhưng không thể lại phục dụng hàn thực tán, vật kia ngẫu nhiên phục dụng 1-2 lần không có quan hệ, nếu là dùng lâu dài, hậu hoạn vô tận.
Tô tiên sinh ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này liền trở về cho người phối dược."
"Chờ một chút."
Lý đại phu căn dặn một phen, đang muốn đứng dậy rời đi lại là bị Tô Thần ngăn cản.
"Tô tiên sinh còn có chuyện gì sao?"
Tô Thần nhìn vẻ mặt nghi hoặc Lý đại phu nghĩ nghĩ, lập tức tìm tới một hợp lý lấy cớ.
"Là như thế này, ta cảm giác thân thể còn có cái khác một vài vấn đề, cần ngài mới hảo hảo trần trị."
"Còn có?"
Lý đại phu nhíu nhíu mày, hắn đã vừa mới cẩn thận trần bệnh qua, đối phương xác thực không có gì cái khác ma bệnh à.
Vẫn là nói mình để lọt nơi nào?
Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lý đại phu vẫn là một lần nữa giúp Tô Thần trần bệnh. Trần bệnh bệnh tình đơn giản vọng văn vô thiết, nhưng Tô Thần giá hỏa này lại là 10 phần không phối hợp, một hồi nói mình cái này có ma bệnh một hồi còn nói nơi đó lại ma bệnh. Nếu là đổi lại người khác khẳng định đã sớm phất tay áo rời đi, nhưng Lý đại phu vẫn là rất nghiêm túc giúp hắn chẩn bệnh, làm đến cuối cùng ngay cả chính Tô Thần đều có chút xấu hổ.
"Lý đại phu, ngài nếu là nhìn không ra trước hết nghỉ ngơi một hồi đi."
"Không cần, không cần."
Lý đại phu khoát tay áo, đem chẩn bệnh tay thu hồi, thở dài, nói: "Ta đã biết người đến chính là bệnh gì."
"Ngài đã biết?"
Tô Thần có chút ngộp. Hắn vừa mới bất quá là tại ở không đi gây sự, kéo dài thời gian thôi, căn bản không có bất luận cái gì tật bệnh, nhưng trước mắt Lý đại phu lại là nói mình nhìn ra. Chẳng lẽ mình thật sự có cái gì không người biết đến ma bệnh? Nhìn trước mắt hơi nghi hoặc một chút Tô Thần, Lý đại phu trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, chậm rãi đem bàn tay vào trong ngực. Rất nhanh, hắn liền từ trong ngực xuất ra một phần bao khỏa cực kỳ chặt chẽ thẻ tre.
Đây là
một phần tư âm bổ dương phương thuốc, là lão phu khổ tâm nghiên cứu nhiều năm đoạt được. Nguyên bản lão phu là dự định hiến cho bệ hạ, hiện tại đưa cho Tô tiên sinh.
"A, không cần không dùng, phương thuốc này vẫn là chính ngài giữ đi, thân thể ta không có vấn đề."
Tô Thần thực tế không nghĩ tới sẽ là như thế một cái phương thuốc, sửng sốt một chút, như là đụng phải một cái khoai lang bỏng tay trực tiếp ném vào Lý đại phu trong tay.
"Tô tiên sinh, lão phu chỉ là cái đại phu, ngươi không cần đến xấu hổ.
Lão phu sẽ cho ngươi giữ bí mật, ngươi liền thu cất đi."
Lý đại phu còn tưởng rằng Tô Thần là không có ý tứ, một lần nữa đem phương thuốc đưa tới.
"Không cần, ngươi vẫn là cho bệ hạ giữ đi."
Tô Thần lại đẩy trở về, hắn lại không có vấn đề gì, nơi nào sẽ muốn loại vật này, nếu là chuyển đi, một thế anh danh coi như bị.
"Tô tiên sinh ngươi đừng khách khí."
"Lý đại phu, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi."
Hai người cứ như vậy đẩy tới đẩy lui, thẳng đến Quan Ngân Bình thanh âm từ cổng truyền đến.
"Các ngươi đang làm gì đó?"
"Ngân Bình, ngươi là đến tìm Lý đại phu à?"
Tô Thần quay đầu liếc mắt nhìn xuất hiện tại cửa ra vào Quan Ngân Bình, lập tức nhớ tới chính sự, trực tiếp đem một bên Lý đại phu đẩy lên trước người.
Quan Ngân Bình khẽ khẽ lắc đầu, có chút khàn khàn nói: "Không phải, ta là tới tìm ngươi."
"Nếu như thế, vậy lão phu trước hết cáo từ, Tô tiên sinh, các ngươi chậm rãi trò chuyện."
Lý Đại Phu đem phương thuốc một lần nữa đưa về Tô Thần trong tay, quay người rời đi.
Chờ một chút.
Tô Thần muốn ngăn cản, đối phương cũng đã biến mất tại doanh trướng cổng, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đủ đem phương thuốc nhận lấy, miễn cho quan ngân bình truy vấn. Bất quá từ Lý Đại Phu lúc rời đi đợi biểu lộ quái dị đến xem, mình lần này chỉ sợ nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trong ngay mắt, trong doanh trướng chỉ còn lại Tô Thần cùng quan ngân bình. Hai người ai cũng không có mở miệng trước, đến mức bầu không khí một trận quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Tô Thần nhịn không được chủ động đánh vỡ trầm mặc.
Thừa tướng thế nào?
Ngươi vừa mới cự tuyệt chính là vì để thừa tướng có thể tiếp nhận đại phu trần trị. Xem như nguyên nhân một trong đi. Đối với quan ngân bình Tô Thần không có cái gì tốt che giấu, nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Hắn biết rõ, Gia Cát Lượng nhớ thương nhất chính là Đại Hán Giang Sơn xã tắc. Nếu như mình không chịu đáp ứng làm đối phương thế thần, kia Gia Cát Lượng khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài tuổi thọ, tiếp theo vì Đại Hán tương lai làm càng nhiều an bài. Tối thiểu nhất cũng sẽ cho Lưu Thiện lưu lại một chút gì thư loại hình. Thì ra là thế. Đi ra doanh trướng nghe tới thị vệ bẩm báo nói Lý Đại Phu ở đây thời điểm quan ngân bình liền đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng chân chính từ Tô Thần trong miệng nghe tới đáp án này thời điểm vẫn không tự chủ được thở dài một hơi, cả người cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ra chính mình cùng thừa tướng đều không có nhìn lầm người. Một cọc tâm sự quan ngân bình đi đến Tô Thần bên cạnh ngồi xuống, nhịn không được thở dài một hơi.
Vô dụng.
Nếu như thừa tướng có tốt như vậy thuyết phục, vậy hắn đã sớm dựa theo lời khuyên của chúng ta trở về thủ đô.
Tô Thần không nói gì.
Trên thực tế quan ngân bình nói những này hắn cũng biết, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút.
Ta có thể cảm giác được, thừa tướng chỉ sợ chưa được mấy ngày.
Nếu không ngươi liền đáp ứng hắn đi.
Cho dù là tạm thời nói dối lừa gạt hắn cũng tốt.
Coi như ta cầu ngươi.
Quan ngân bình quay người nhìn trước mắt Tô Thần, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin thần sắc.
Nếu như là lúc trước vừa tiến Hán quân doanh địa thời điểm nghe tới quan ngân bình lời này, Tô Thần khẳng định rất cao hứng, nhưng bây giờ hắn lại là không có cảm nhận được mảy may, ngược lại cảm thấy một trận chán ghét.
Ngươi biết ta ghét nhất ngươi điểm kia sao?
Chính là ngươi bây giờ cái dạng này.
Ngươi cùng thừa tướng một dạng.
Hắn vì hoàn thành tiên đế nguyện vọng, có thể trả giá hết thảy.
Mà ngươi vì thừa tướng, cũng giống như thế.
Ta cho ngươi đáp án vẫn là một dạng, không đồng ý, cho dù là diễn trò.
Quan ngân bình có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.
Từ Tô Thần trước đó đến xem, đối phương vẫn là rất để ý rất quan tâm thừa tướng.
Vốn cho rằng đối phương sẽ nguyện ý giúp mình cái này chuyện nhỏ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cự tuyệt.
Nàng muốn tiếp tục truy vấn, nhưng Tô Thần đã đi vào phòng trong.
Ai?
Tâm sự nặng nề quan ngân bình thở dài, quay người rời đi doanh trướng.
Một đêm chưa ngủ,
con mắt vằn vện tia máu, Tô Thần đơn giản dùng nước lạnh rửa mặt, ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn liền đi vào Gia Cát Lượng trong doanh trướng. Hắn không có đi vào bên trong trướng, mà là đứng tại bên trong trướng màn cửa phía trước mặt người. Bên trong trướng bên trong thỉnh thoảng có thể truyền đến Gia Cát Lượng càng ngày càng suy yếu tiếng ho khan. Đợi Gia Cát Lượng tiếng ho khan ít đi một chút, Tô Thần mới quay người nhìn về phía đằng sau chất trên bàn tích như núi văn thư.
Từ về số lượng đến xem, Gia Cát Lượng đã 10 ngày qua không có xử lý chính vụ.
Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn hỏng việc, nhất là dưới mắt loại thời điểm này.
Do dự một chút, Tô Thần liền ngồi vào trước bàn bắt đầu xử lý.
Rất nhiều quân vụ cùng chính vụ, Gia Cát Lượng đều dạy bảo qua hắn phải làm thế nào xử lý, cho nên xử lý tốc độ rất nhanh.
Chờ quan ngân bình ra múc nước thời điểm, trên bàn còn chưa xử lý trọng yếu văn thư đã không có, chỉ còn lại một chút không trọng yếu văn thư.
Có lẽ là bởi vì đêm qua không thoải mái, quan ngân bình chỉ là nhìn Tô Thần trên bàn văn thư liền rời đi, không có cùng hắn chào hỏi.
Tô Thần cũng mặc kệ nàng, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục viết trong tay tấu chương.
Trải qua những ngày này khổ luyện, chữ viết của hắn cùng Gia Cát Lượng đã cực kỳ tương tự.
Trừ phi đặc biệt quen thuộc đồng thời rất rõ ràng Gia Cát Lượng hành văn dùng từ quen thuộc người, nếu không căn bản không ai có thể phát giác đạt được đây là hắn viết hay.
Nhưng Tô Thần vẫn là rất không hài lòng, một phần để Lưu Thiện phái người tham gia Lưu Hiệp tang lễ phổ thông tấu chương xóa sửa chữa sửa mấy chục lượt vẫn là không có đưa ra ngoài.
Tại về sau 5 ngày thời gian bên trong, Tô Thần bảo trì một dạng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc.
Từ buổi sáng đến chập tối một mực xử lý văn thư.
Đến ban đêm thì là bắt chước Gia Cát Lượng chữ viết tấu chương.
U ám rơi ánh đến, Tô Thần ngay tại múa bút thành văn, một cái tay cầm một phong thư xuất hiện tại trước mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là râu ria sồm xoàm Cương Duy, một đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt.
Đây là Dương Nghi phái người đưa tới cầu viện thư.
Cương Duy dùng có chút khàn khàn cuống họng đơn giản giải thích một chút.
Cầu viện.
Nhìn xem Tô Thần hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Cương Duy nhẹ gật đầu.
Dương Nghi quá mức liều lĩnh, tại Hoè Lý phụ cận gặp Tào Sảng đại quân mai phục,
đã bị bao vây.
Kia Ngụy Duyên đâu?
Tô Thần nhíu mày.
Đối với loại tình huống này hắn sớm có đoán trước, cũng lưu lại một tay, đó chính là Ngụy Duyên.
Chỉ cần song phương phối hợp còn có thể thuận lợi đem đại quân rút về đến.
Hắn còn tại tiến đánh Hoè Lý.
Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, nhưng Tô Thần vẫn là từ Khương Duy trong lời nói nghe ra thật sâu bất đắc dĩ.
Rất hiển nhiên, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi giữa hai người mâu thuẫn cũng không có hóa giải đi đến.
Trước đó tiệc khánh công bên trên vui vẻ hòa thuận bộ dáng cũng vẹn vẹn là tại cho ra cắt thừa tướng mặt mũi thôi.
Cái này thật đúng là một chuyện phiền phải a.
Tô Thần còn chưa kịp nghĩ ra ứng đối biện pháp, quan ngân bình khóc giống âm thanh liền từ bên trong truyền đến.
Thừa tướng,
ý thức được xảy ra chuyện, Tô Thần cùng Khương Duy vội vàng xông vào.
Vừa tiến đến liền thấy quan ngân bình ôm trên giường ra cắt lượng khóc giống.
Trong lòng có dự cảm không tốt, Khương Duy vượt qua quan ngân bình đưa tay thăm dò một chút Gia Cát Lượng hơi thở, sắc mặt khó coi hướng Tô Thần khe khẽ lắc đầu.
Chương 52, khởi tử hoàn sinh. 2/5, chương 52, khởi tử hoàn sinh. 2/5, kết quả này có chút ngoài ý muốn, lại tại hợp tình lý.
Bởi vì từ một tuần lễ trước kia, Gia Cát Lượng mỗi một bữa cũng chỉ ăn một muỗng cơm, từ 3 ngày trước bắt đầu, càng là giọt nước không vào.
Nhìn xem trên giường đã nhắm hai mắt, lại cũng không cách nào mở to mắt ra Cát Lượng, Tô Thần ánh mắt có chút phức tạp. Đối với Gia Cát Lượng cái này cái gọi là ân sư, hắn không có giống như Khương Duy đem đối phương xem như phụ thần, cũng không có giống cái khác thuộc quân tướng sĩ một dạng đem đối phương xem như thần linh bình thường đến sùng bái. Cũng chính vì vậy, hắn mới vẫn cho là mình có thể bình tĩnh tiếp nhận Gia Cát Lượng tại thế. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, nội tâm của mình cũng không bình tĩnh. Tránh ra, ta có chuyện quan trọng hướng thừa tướng bẩm báo. Nếu là trì hoãn, các ngươi ai cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Phía y thì thanh âm từ bên ngoài truyền đến, để Tô Thần từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Tốt, ngươi còn muốn khóc tới khi nào? Tới cho ta trang điểm. Bá ước, ngươi ra ngoài an bài một chút. Đừng để người nhìn ra bất luận cái gì dị dạng. Khương Duy cùng Quan Ngân Bình cũng không phải đồ đần, thoáng một suy nghĩ liền minh bạch Tô Thần muốn làm cái gì, rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới ra các thừa tướng chết về sau, trước đó một mực cự tuyệt Tô Thần vậy mà nguyện ý tiếp tục giả mạo thừa tướng. Từ dạng, kỳ thật thừa tướng trước mấy ngày liền đã quyết định không để ngươi đến giả trang hắn. Khương Duy nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhưng đại hán không thể không có thừa tướng. Tô Thần phản bác một câu. Hắn biết rõ tình huống hiện tại, không nói cái khác, nếu là lúc này ra Cát Lượng tin chết truyền ra, Ngụy Duyên cùng Dương Nghi binh mã liền muốn chôn vùi tại Hoài Lý. Hắn có thể không cân nhắc đại hán Giang Sơn xã tắc, nhưng không thể không cân nhắc cái này mấy chục vạn binh mã sinh tử, dù sao những người này toàn bộ đều là bị hắn phái trôi qua. Hắn Tô Thần có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ vì những người này sinh tử phụ trách. Nếu như ngươi thật muốn tiếp tục giả trang thừa tướng, vậy chúng ta cũng sẽ phối hợp ngươi. Ngân Bình, chúng ta không có thời gian tương tâm, ngươi đi giúp Tử Dạ trang điểm đi. Khương Duy đối Quan Ngân Bình dặn dò một câu liền đội vàng rời đi. Quan Ngân Bình dùng ống tay áo lau sạch nước mắt rất nhanh liền lấy ra chuyên nghiệp trang điểm công cụ. Bất quá nàng cũng không có lập tức cho Tô Thần trang điểm, sưng đỏ con mắt nhìn trước mắt Tô Thần, qua một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi có biết hay không ngươi về sau gặp phải cái dạng gì tình cảnh, cái dạng gì sinh hoạt. Không thể lấy vợ sinh con, không thể có hứng thú của mình yêu thích, chỉ có thể làm thừa tướng cái bóng. Tô Thần ngữ khí rất là bình tĩnh, Quan Ngân Bình nói những này hắn đã sớm nghĩ tới, bằng không cũng sẽ không một mực không đáp ứng. Chứ những này bên ngoài, ngươi tùy thời còn có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Quan Ngân Bình bổ sung một câu. Tại Đại Hán, giả mạo ra các thừa tướng cùng giả mạo hoàng đế không có bao nhiêu khác nhau, đều là khám nhà diệt tộc tội chết. Một khi Tô Thần mạo danh thay thế ra các thừa tướng sự tình bị phát hiện, như vậy dù là có nàng cùng Khương Duy làm chứng, đối phương cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhiều lắm là chính là không quang minh chính đại sự tử hắn. Ngươi nói những này ta đều đã nghĩ tới, cũng suy nghĩ tỉ mỉ, bắt đầu trang điểm đi. Tô Thần những ngày này cùng Quan Ngân Bình còn có Khương Duy một dạng, không thế nào nghỉ ngơi thật tốt, mỗi lúc trời tối đều đang nghĩ lấy đủ loại sự tình. Trong đó cân nhắc nhiều nhất chính là Quan Ngân Bình nói tới những này. Nguyên bản còn có chút chần chờ, nhưng hôm nay nhìn thấy ra Cát Lượng di thể một cái mắt, hắn phát hiện rất nhiều lo lắng vậy mà không cánh mà bay. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. Quan Ngân Bình dùng chỉ có chính mình có thể nghe tới thanh âm nói một câu, sau đó liền bắt đầu động thủ giúp Tô Thần vẽ lên trang. Hai người cũng không phải lần thứ nhất, nhưng vẫn là tốn hao gần nửa canh giờ mới làm xong. Bởi vì lần này cùng trước đó không giống, trước đó trang dung coi như bị người nhìn thấu cũng có ra Cát Lượng ra giải quyết tốt hậu quả, nhưng bây giờ không có cơ hội này, chỉ cần bị phát hiện, đó chính là vạn kiếp bất phục. Chính ngươi cũng nhìn xem, còn có hay không cái gì những vấn đề khác. Tô Thần tiếp nhận Quan Ngân Bình đưa qua gương đồng, nhìn kỹ một chút. Hắn phát hiện Quan Ngân Bình lần này cho mình họa trang dung rất tinh tế, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Khuyết điểm duy nhất chính là làm một chút đặc biệt biểu lộ thời điểm có thể có chút cứng nhắc, mất tự nhiên. Không có vấn đề, cứ như vậy đi. Khụ khụ. Tô Thần lời còn chưa dứt, một trận quen thuộc tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Khi trong tay hắn gương đồng rớt xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nhưng Tô Thần cùng Quan Ngân Bình đều không để ý tới những này, vội vàng quay đầu hướng trên giường nhìn lại. Vốn nên không có bất kỳ cái gì khí tức ra Cát Lượng, giờ phút này lồng ngực lại có một chút chập trùng. Thưa tướng, Tô Thần cùng Quan Ngân Bình vội vàng chạy trôi qua xem xét. Đi tới trước giường, Tô Thần một bà nhấc lên ra Cát Lượng tay trái. Vừa mới đụng vào một cái mắt, hắn liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì ra Cát Lượng đôi tay này có nhiệt độ. Không phải loại kia vừa mới chết người lưu lại nhiệt độ cơ thể, mà là người bình thường mới có nhiệt độ. Chẳng lẽ thừa tướng còn sống? Vì tiến một bước xác định mình phỏng đoán, hắn cho ra Cát Lượng hào lên mạch. Quả nhiên, đối phương mạch tượng mặc dù rất hỗn loạn, nhưng đúng là nhảy lên. Tô Thần dược lý hiểu không nhiều, nhưng ấn huyệt nhân trung vẫn là biết. Theo ngón tay dùng sức, ra Cát Lượng chậm chạp mở mắt. Thừa tướng, ngươi không sao chứ? Tử dạ, ngươi làm sao bộ này? Ngươi đáp ứng. Ra Cát Lượng nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc trang phục Tô Thần, nháy mắt phản ứng lại. Ừm. Tô Thần khẽ gật đầu một cái. Ngươi nếu là thật không nguyện ý, cũng không cần miễn cưỡng. Ra Cát Lượng cố gắng ngồi dậy, nhìn trước mắt Tô Thần nói, kỳ thật lần trước ta vẫn chưa nói xong. Ta chỉ là muốn để ngươi cùng trước đó một dạng, lại giả trang một lần mà thôi. Dù sao để ngươi giả trang mấy năm, mấy chục năm thậm chí cả một đời. Thực tế là có chút qua. Tô Thần không thế nào để ý ra Cát Lượng phía sau, nhưng vẫn là bắt lấy đối phương trong lời nói trọng điểm, vội vàng hỏi thăm. Thưa tướng, ngươi trước đó sẽ không phải là đang giả chết đi. Ra Cát Lượng khẽ gật đầu một cái. Khu khu. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi tới giúp ta hoàn thành chuyện này, nhưng ngươi đã không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể mình đến. Chuyện này bá ước cũng biết. Biết. Tô Thần một trận giật mình, chắc không được lúc trước hắn liền cảm giác Khương Duy phản ứng có chút không thích hợp, hóa ra đối phương đã sớm biết ra Cát Lượng là đang giả chết. Cái này Khương ba ước thực tế là quá mức, vậy mà hại ta lưu nhiều như vậy nước mắt. Quan Ngân Bình dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, tức giận bất bình phất phất tay, tựa hồ muốn cách không đem Khương Duy cho một bàn tay quạt chết. hắn cũng là vì tình trạng thân thể của ta cân nhắc, ngươi liền không muốn so đo. Hắn hiện tại hẳn là còn ở bên ngoài, ngươi đi đem hắn tìm đến đi.
Vâng. Rất nhanh, Quan Ngân Bình liền biến mất tại doanh trướng cổng, Gia Cát Lượng ánh mắt lại là chậm chạp không có thu hồi.
Tô Thần túi đầu nhìn lại, mới phát hiện Gia Cát Lượng sắc mặt hết sức khó coi, vội vàng giúp đối phương đập công thuật khí.
Thưa tướng, muốn hay không tìm đại phu?
Không dùng. Hàn thực tán độc tính đã xâm nhập ta ngũ tạng lục phủ, liền xem như thần ý hoa đã tại thế cũng không cứu sống. Trên thực tế ta cũng không tính hôm nay thi hành giả chết kế sách, vừa mới chỉ là ngất đi bị bá ước hiểu lầm.
Tô Thần trong lòng một trận thoải mái.
Trước đó hắn còn tưởng rằng Gia Cát Lượng đang dùng giả chết kế sách để cho mình đi vào khuôn khổ, nhưng bây giờ xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Ngẫm lại cũng đối, lấy Gia Cát Lượng làm người bản tính lại thế nào có thể sẽ làm ra loại tiểu nhân này sự tình đâu.
Kia thừa tướng ngươi giả chết làm muốn.
Lập lại chưa cũ, tính toán tư mã ý thôi.
Gia Cát Lượng tựa hồ không nghĩ tới nhiều thảo luận chuyện này, rất là lừa gạt giải thích một câu liền chủ động chuyển hướng chủ đề.
Từ dạng, ngươi thế nhưng là cho là ta đã chết, mới thay đổi lối ăn mặc này.
Tô Thần khe khẽ lắc đầu.
Không phải.
Thừa tướng khoảng thời gian này đợi ta vô cùng tốt, như là phụ huynh, nhưng còn chưa đủ lấy để ta làm ra vi phạm mình ý nguyện lựa chọn. Ta sở dĩ nguyện ý tiếp tục đóng vai thừa tướng, trừ muốn cứu vãn tiền tuyến mười mấy vạn đại quân tính mệnh bên ngoài, càng nhiều vẫn là muốn thực hiện trong lòng lý tưởng khát vọng. Nếu như bây giờ vẫn là Lưu Bị Tào Tháo bọn hắn chỗ thời đại, vậy hắn chắc chắn sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ đã là Tam Quốc những năm cuối, thiên hạ đại thế đã định. Duy nhất có thể phá cục phương pháp chính là để Gia Cát Lượng tiếp tục sống sót. Không có Gia Cát Lượng, như vậy thuộc hắn diệt vong sẽ không thể tránh. Đến lúc đó hắn Tô Thần liền xem như có ngút trời kỳ tài, lại có cái gì phát huy chỗ trống đâu. Trên thực tế lúc trước rời đi Gia Cát Lượng nơi này thời điểm, hắn liền đã làm ra quyết định này, chỉ là hôm nay mới thực hiện mà thôi.
Xem ra ngươi khoảng thời gian này trưởng thành không ít.
Gia Cát Lượng cùng Tô Thần nhận biết thời gian cũng không ngắn, tự nhiên có thể nhìn ra được mình cái này học sinh nói không phải lời nói dối, cái này khiến hắn rất là vui mừng.
Một người năng lực bình thường không có quan hệ, sợ là sợ ngay cả đảm lượng cùng quyết đoán đều không có.
Ta cũng là thời điểm đem cái này đồ vật cho ngươi.
Gia Cát Lượng gian nan từ bên cạnh trong hộp xuất ra một cái thẻ tre đưa cho Tô Thần. Đây là ta khoảng thời gian này chỗ sáng tác sách, bên trong có ta đối trị quốc cùng dụng binh phương diện một chút lý giải, hy vọng có thể đối ngươi có trợ giúp.
Tô Thần nhìn xem trong tay chịu nặng thẻ tre, lại nhìn xem trước mắt Gia Cát Lượng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Không có người sẽ tùy tiện đem mình sáng tác sách đưa cho người khác, nhất là cái niên đại này. Nhưng Gia Cát Lượng vẫn là đưa. Cái này hiển nhiên là đem hắn xem như người thừa kế của mình. Phần này đại lễ không khỏi cũng quá mức nặng nề.
Tô Thần suy nghĩ lung tung lúc, cổng truyền đến Khương Duy cởi mở thanh âm.
Thưa tướng, ngươi đây cũng quá bất công đi. Ta đi theo ngươi học tập nhiều năm như vậy, ngươi cũng còn không có đưa qua ta một bản binh thư đâu.
Gia Cát Lượng nhìn trước mắt hăng hái Khương Duy, từ bên cạnh cũng xuất ra đồng dạng một quyển thẻ tre.
Ngươi cũng có.
Sở dĩ không rất sớm cho ngươi, là sợ ngươi thụ ta ảnh hưởng quá nhiều, từ đó mai một tự thân tài hoa.
Khương Duy cùng Tô Thần không giống.
Khương Duy rất dễ dàng thụ người khác ảnh hưởng, nhất là mình ảnh hưởng.
Nếu là sớm minh tướng sách cho hắn, đối phương tuyệt đối sẽ dốc lòng nghiên cứu, nghiêm túc nghiên cứu.
Cái này cũng không có gì, dù sao trời phía dưới tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều là làm như vậy.
Nhưng ngươi nếu là chân chính nghĩ từ nhiều như vậy danh tướng bên trong chỗ hết tài năng, kia càng nhiều vẫn là cần ngươi từ binh thư bên trong đi ra.
Tại dùng binh chi pháp phía trên có được chính mình đặc biệt lý giải.
Đa tạ thừa tướng.
Khương Duy cùng Gia Cát Lượng quen biết nhiều năm như vậy, tình như phụ tử, cũng không khách khí, trực tiếp liền đưa tay tiếp nhận Gia Cát Lượng trong tay thẻ tre.
Chậm rãi,
có chút không kịp chờ đợi Khương Duy đang muốn mở ra thẻ tre, lại là bị Gia Cát Lượng ngăn cản.
Làm sao?
Khương Duy ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn trước mắt Gia Cát Lượng, không rõ đối phương tại sao phải ngăn cản mình.
Ngươi bây giờ liền nghiên cứu bản này binh thư đối ngươi không có chỗ tốt, chờ ngươi lại nhiều kinh lịch một chút chiến sự, trên chiến trường không cách nào thu hoạch được tân thu lấy được lúc lại nhìn.
Khương Duy nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, kia thừa tướng làm sao hiện tại liền cho ta?
Ân.
Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút nụ cười đầy mặt Khương Duy, trong mắt lóe lên một tia giật mình.
Xem ra Khương Duy còn không biết Gia Cát Lượng ăn hàng thực tán, trước đó chuyển biến tốt đẹp toàn bộ đều là giả tượng.
Bởi vì ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian đi chữa bệnh,
trong thời gian ngắn có thể sẽ không trở về.
Chữa bệnh?
Gia Cát Lượng khẽ gật đầu một cái, dáng chống đỡ lấy thân thể nói, các ngươi khoảng thời gian này hẳn là cũng có thể cảm thụ được ra, thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp rất nhiều.
Trên thực tế là bởi vì ta phục dụng một vị đạo trưởng tinh luyện đan dược.
Nhưng những đan dược này cũng vẹn vẹn có thể giúp ta ổn định bệnh tình mà thôi, muốn triệt để trị tận gốc, còn cần tiến về hắn nơi đó tiếp nhận tiến một bước trị liệu.
Quá trình này nhưng dài chừng ngắn, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm về không được.
Nguyên bản ta là dự định hoàn thành cuối cùng này một kế mới rời khỏi, nhưng bây giờ đã tử dạng nguyện ý thay ta.
Ta cũng liền có thể yên tâm rời đi.
Khương Duy bản năng cảm giác có chút không ổn.
Dưới mắt bọn hắn tình thế mặc dù không có lúc trước như vậy nguy cấp, nhưng cũng không khá hơn chút nào, cứ như vậy đem hết thể giao cho Tô Thần cùng hắn, thật có thể được không?
Nhưng hắn cũng bây giờ nói không ra bất kỳ khuyên can. Dù sao lấy ra các thừa tướng tính cách, nếu không phải trị liệu lửa xém lông mày, đối phương là tuyệt đối sẽ không tại cái này khẩn yếu quan đầu rời đi. Mà lại từ trước mắt vị này thừa tướng tinh thần diện mạo đến xem đối phương bệnh tình xác thực có thừa nặng dấu hiệu.
Kia thừa tướng ngươi đi nơi nào trị liệu?
Có hay không cụ thể địa chỉ?
Dạng này tương lai có việc, chúng ta cũng có thể phái người đi liên hệ.
Khương Duy cuối cùng vẫn là quyết định mình chống đỡ hết thảy, để ra cắt lượng yên tâm đi trị liệu.
Cụ thể địa chỉ ta sẽ lưu cho Tử Dạng.
Nếu là thật gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình có thể tùy thời liên hệ ta.
Ta không tại khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải chân thành hợp tác. không được nội chiến, để Ngụy quân có thể thừa dịp. Thừa tướng yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tử Dạ xem như thừa tướng ngài mà đối đãi. Khương Duy nói liền đi tới một bên đang ngẩn người Tô Thần phía trước, nghiêm túc thi lễ một cái. Mặt tướng Khương Duy, bái kiến thừa tướng. Tô Thần tựa hồ không có nghe được Khương Duy vẫn tại ngẩn người, Khương Duy đành phải lần nữa hành lễ hô, mặt tướng Khương Duy bái kiến Tô thừa tướng.
A,
bá ước, ngươi đây là đang làm cái gì? Lấy lại tinh thần Tô Thần một mặt mờ mịt nhìn trước mắt hướng mình hành đại lễ Khương Duy, tựa hồ không biết rõ xảy ra chuyện gì. Khương Duy một quyền nện ở Tô Thần trên bờ vai, cười mắng, ngươi tiểu tử này, có phải là biết muốn làm thừa tướng cho nên cao hứng xấu? Ngươi lần này chí ít cũng có thể đóng vai tầm 5-3 tháng thừa tướng a. Khoảng thời gian này ngay cả ta cũng phải cho ngươi hành lễ. Ngươi thật đúng là kiếm được cái đại tiện nghi nha. Giống như cũng là.
Ha ha.
Tô Thần cười gãi gãi đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng đau thương. Chương 53, từ nay về sau, ngươi chính là ta, 3/5, chương 53, từ nay về sau, ngươi chính là ta, 3/5, hắn biết rõ, Gia Cát Lượng vừa mới nói đây đều là đang lừa gạt Khương Duy. Căn bản cũng không có cái gọi là đạo sĩ, càng không có người nào có thể trị liệu đối phương bệnh. Đây hết thảy đều chỉ là Gia Cát Lượng lấy cớ mà thôi. Cái gì gọi là giống như cũng là, căn bản chính là sự thật được không? Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận điệu thấp một điểm, Ngụy Duyên đám người kia nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện, nếu là biết ngươi lại giả mạo thừa tướng lừa bọn họ, tuyệt đối sẽ đem ngươi cho xé xác. Ngươi bên kia nếu là không có vấn đề gì, ta bên này lại càng không có vấn đề, ngươi cũng đừng quên, lần trước Ngụy Duyên bọn hắn liền không có phát hiện thân phận của ta là giả mạo. Đem tâm sự cương ép đè xuống Tô Thần cũng là cùng Khương Duy mở lên trò đùa. Trong doanh trướng bầu không khí cũng là náo nhiệt rất nhiều. Thật giống như Gia Cát Lượng nói hết thảy đều là thật, đối phương thật chỉ là ngắn ngủi rời đi chữa bệnh mà thôi.
Khụ khụ.
Bá ước, phía Y Y đến đây là có chuyện gì không? Nghe tới Gia Cát Lượng hỏi thăm, Khương Duy lập tức thu hồi trên mặt nụ cười, bẩm báo nói, là Đông Ngô chuyện bên kia. Nói Đông Ngô tới gần Lích Châu đại quân đều tại nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, tựa hồ có Bắc Thượng tiến đánh chúng ta dấu hiệu. Từ đầu tới đuôi nghiêm túc nghe xong Khương Duy bẩm báo, Gia Cát Lượng khẽ khẽ lắc đầu. Không cần để ý Tôn Quyền mặc dù phẩm tính không hợp, nhưng đầu óc còn không tính hồ đồ, chỉ cần chúng ta dưới trướng đại quân không có gặp tổn thất quá lớn, hay là không có lấy được đại thắng, vậy hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiểu rõ Tôn Quyền, đối phương hiện tại lo lắng nhất chính là bọn hắn ở đây lấy được đại thắng, trực tiếp cầm xuống Lũng Hữu cùng Quan Trung chờ lượng lớn thành trì thổ địa, tiếp theo trở thành Tam Quốc bên trong mạnh nhất một nhà. Một khi có cái này dấu hiệu, kia Tôn Quyền khẳng định sẽ xuất binh tiến đánh bọn hắn. Đồng dạng, nếu là bọn hắn ở đây hao tổn quá nhiều tướng sĩ, để Tôn Quyền cảm thấy mình có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống Lích Châu, vậy đối phương cũng khẳng định sẽ động thủ. Duy nhất có thể làm cho đối phương tỉnh táo biện pháp chính là duy trì hiện trạng. Có thể tình cảnh của chúng ta bây giờ muốn làm được điểm này chỉ sợ không dễ dàng đâu. Không nói bị vây khốn ở Huệ Lý Dương Nghi bọn hắn, chính là Lũng Hữu bên kia cũng là đánh lâu không xong, tùy thời đứng trước Ngụy quân phản công. Khương Duy trong mắt lóe lên một tia lo âu thân sắc. Hắn sở dĩ từ Lũng Hữu gấp trở về, cũng không phải là bởi vì biết ra cắt lượng bệnh nặng tin tức, mà là hắn muốn từ ra cắt lượng nơi này thu hoạch được kế sách. Khoảng thời gian này hắn một mực tại Lũng Hữu các vùng nhiều lần khởi xướng tiến công, hết thảy cũng rất thuận lợi, ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian hắn liền đã cầm xuống Ngụy quốc mấy tòa thành trì. Dựa theo tiến độ này, nhiều lắm là tiếp qua 2 tháng liền có thể đem toàn bộ Lũng Hữu cầm vào tay. Nhưng bọn hắn hiện tại đã không có cách nào tiếp tục tiến công, bởi vì binh lực thiếu nghiêm trọng. Theo bọn hắn đường tiếp tế kéo dài, Quách Hoài bắt đầu điều động kỵ binh quay rối bọn hắn đường tiếp tế. Đối diện với mấy cái này tới lui như gió kỵ binh, hắn thực tế là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Điều động lượng lớn binh lực áp giải lương thảo vật tư không chỉ có hao tổn to lớn, sẽ còn dẫn đến tiền tuyến công thành binh lực thiếu nghiêm trọng. Nhưng nếu là không điều động lượng lớn binh lực áp giải lương thảo vật tư, kia đối diện với mấy cái này tới lui như gió Ngụy quân kỵ binh, lương thảo của bọn họ vật tư căn bản không gánh nổi. Những ngày này hắn nghĩ đủ loại biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là không thành công, không có cách nào, đành phải đến ra cắt lượng nơi này cầu viện. Vấn đề này liền giao cho Tử Dạ, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết.
Khu khu cụ.
Lời còn chưa nói hết ra cắt lượng lại ho kịch liệt đấu. Khương Duy liền vội vàng tiến lên giúp ra cắt lượng đập con thuật khí, lo lắng hỏi thăm.
Thừa tướng ngươi không sao chứ?
Gia Cát Lượng gian nan khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì. Chỉ cần lại ăn mấy cái thần ý cho thuốc là được. Bất quá nhìn hiện tại cái dạng này, dược hiệu cũng hẳn là duy trì không được bao lâu, nhất định phải mau chóng tiếp nhận trị liệu. Ngươi nhanh ra ngoài an bài một chút, để người bí mật hộ tống ta rời đi. Mặt tướng cái này liền đi an bài. Khương Duy vội vàng rời đi, trong doanh trướng cũng chỉ còn lại Tô Thần cùng Gia Cát Lượng. Nhìn xem còn tại lắc lư rèm, Tô Thần hiếu kỳ hỏi thăm.
Thưa tướng, ngươi tại sao phải lừa gạt bá ước đâu?
Hắn là thật cảm giác có chút kỳ quái. Khương Duy làm Gia Cát Lượng học sinh một trong, hẳn là 10 phần đáng giá tín nhiệm. Có thể từ trước mắt ra cắt lượng hành vi lại mảy may nhìn không ra điều này. Ta không phải đang lừa gạt hắn, mà là tại lừa gạt người khác. Ra cắt lượng không có tiếp tục giải thích, mà là để Tô Thần lấy ra bút mực, gian nan viết xong một phong thư đưa tới. Đây là một phần làm sáng tỏ văn thư, một khi có một ngày thân phận của ngươi bị người phát hiện, liền đem nó xuất ra. Nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tô Thần nhìn trước mắt thư, khe khẽ lắc đầu, đem thư đẩy trở về.
Không cần.
Có vật này ngược lại sẽ để ta ôm lấy may mắn tâm lý, tiếp theo chuyện xấu. Người đều là như thế này. Chỉ cần còn có đường lui, kia liền tuyệt đối sẽ không toàn lực ứng phó hướng phía trước chạy. Đương nhiên, chính yếu nhất một điểm là vật này vô dụng. Người đi trả lệnh lời này thích hợp nhất quan trường. Gia Cát Lượng thân là đại hán thừa tướng, tại triều chính bên trong có được không gì sánh kịp lực ảnh hưởng cùng hy vọng, nhưng tất cả những thứ này đều là tại khi còn sống. Một khi Gia Cát Lượng tin chết truyền ra, kia còn có mấy người cho đối phương mặt mũi liền không nói được. Đương nhiên, Gia Cát Lượng cho mình vật này là miễn tử kim bài, nhưng cái đồ chơi này cũng không đáng tin cậy. Không thấy được hậu thế Minh Thanh thời kỳ, một đống lớn có được miễn tử kim bài cùng đan thư thiết khoán người bị kèn kẹt loạn giết sao? Nói thẳng thắn hơn, cái đồ chơi này cuối cùng giải thích quyền vẫn là về hoàng đế. Hoàng đế nếu là nhận, vậy ngươi có được chính là miễn tử kim bài. Hoàng đế nếu là không nhận, vậy ngươi có được chính là một đống rác rưởi. Biết đồ chi bằng cha, Gia Cát Lượng nơi nào không rõ Tô Thần trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ gì, cầm trong tay thư nhét vào trong tay đối phương, giải thích nói, nếu như ta thật chết, vậy cái này đồ vật sát thực không có tác dụng gì, ngược lại có thể sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Nhưng ta nếu là còn sống, vậy cái này đồ vật liền sẽ một mực hữu dụng. Còn sống? Tô Thần cũng không phải đồ đần, thoáng một suy nghĩ liền phản ứng lại, kinh ngạc nói, thừa tướng, ngươi sở dĩ muốn mượn miệng chữa bệnh rời đi chính là vì mục đích này. Hắn hiểu được Gia Cát Lượng tại sao phải ở thời điểm này rời đi, bởi vì đối phương muốn kiến tạo mình còn sống giả tượng. Chỉ cần tất cả mọi người biết Gia Cát Lượng còn sống, như vậy đối phương biết cho mình phần này làm sáng tỏ văn thư liền sẽ như là thánh chỉ hữu dụng, không người nào dám làm loạn, cho dù là Lưu Thiện vị hoàng đế này. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, không sai. Nếu là ta chết tại trong quân doanh, như vậy dù là Bá Ước cùng Ngân Bình các nàng Lý Lại Nghiêm cũng có khả năng để người khác từ lời nói của bọn họ cử chỉ thăm dò đến tình huống cụ thể. Nhưng ta nếu là còn sống rời đi, kia liền không ai dám khẳng định ta chết. Ta lưu lại phong thư này còn có cái khác mệnh lệnh sẽ một mực hữu hiệu. Hạn chế định rất nhiều quốc sách đều không phải trong ngắn hạn liền có thể nhìn thấy hiệu quả, cần quanh năm suốt tháng kiên trì. Nếu là tại mình sau khi chết bị người sửa đổi, kia trước đó hết thảy cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Nhưng đây đối với thừa tướng không khỏi quá không công bằng. Tô Thần rất muốn nói như vậy, bởi vì hắn biết rõ Gia Cát Lượng trước mắt tình trạng cơ thể, một khi rời đi chính là vĩnh biệt. Đến lúc đó Gia Cát Lượng cái này đại hán thừa tướng không chỉ có không cách nào cùng thân nhân của mình gặp mặt một lần, liền ngay cả sau khi chết cũng không cách nào thu hoạch được tương ứng quy cách tang lễ. Thậm chí ngay cả trên bia mộ cũng không có thể viết tên của mình. Những này đối với trước mắt vị này vì đại hán quốc cung tận tụy lão nhân mà nói thực tế là có chút không công bằng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, so với đại hán Giang Sơn xã tắc, Gia Cát Lượng sẽ không để ý những này, càng sẽ không hy vọng từ trong miệng mình nghe tới như vậy. Thưa tướng, ta nghe bà ước nói ngươi muốn xuôi nam chữa bệnh. Cầm nâng lên một chút bản đồ an quan Ngân Bình đi đến, vừa thấy mặt liền hỏi xem bệnh sự tình. Là có chuyện như thế. Tình trạng thân thể của ta ngươi hẳn là cũng biết, không thể lại tiếp tục kéo dài. Gia Cát Lượng vẫn là nói dối. Có một số việc hắn cùng Tô Thần biết là được, không cần thiết để quan Ngân Bình cũng biết. Vậy ta cùng đi với ngươi đi. Vừa vặn có cái chiếu cố. Không được. Gia Cát Lượng nghĩ không nghĩ liền cự tuyệt quan Ngân Bình đề nghị. Thanh âm của hắn có chút lớn, đem ngay tại bày ra đồ ăn quan Ngân Bình giật nảy mình, cái chén trong tay đũa kém chút không có rớt xuống đất. Gia Cát Lượng tựa hồ cũng cảm thấy ngựa khí của mình nặng, thu hồi cảm xúc, đổi dùng giọng ôn hòa giải thích. Ngươi nếu là đi theo ta cùng rời đi, tử dạ bên này làm sao? Ta một chút hành vi quen thuộc còn có nhân mạch quan hệ. Hắn đều không phải rất hiểu rõ, cần ngươi ở một bên thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Mà lại ta đi thời gian cũng không dài, cũng liền một năm nửa năm mà thôi. Các ngươi cũng có thể tùy thời viết thư cho ta, bất quá có thể không biết tốt nhất không biết, miễn cho người khác nhìn ra vấn đề. Quan Ngân Bình ngẫm lại cũng là, trong quân nhiều người như vậy muốn nói quen thuộc nhất thừa tướng khẳng định là nàng cùng Cơ Duy, nhưng trong hai người cũng chỉ có nàng có thể thời thời khắc khắc đi theo Tô Thần cái này giả thừa tướng bên người, đồng thời sẽ không để cho người nhìn ra sơ hở. Tốt, ăn cơm đi. Lại nói tiếp đồ ăn đều muốn lạnh. Tô Thần hợp thời mở miệng, đánh gây hai người đối thoại, cũng làm cho trong doanh trướng bầu không khí hòa hoãn không ít. Kia liền ăn cơm trước đi. Ngân Bình, ngươi những ngày này cũng mệt mỏi xấu, đi xuống trước nghỉ ngơi, chờ Bá Ước bên kia an bài tốt, ta còn cần ngươi tới giúp ta hóa một chút trang. Quan Ngân Bình cũng biết Gia Cát Lượng là có chuyện muốn cùng Tô Thần đơn độc trò chuyện, cũng không còn nhiều hơn lưu lại, cùng Tô Thần dặn dò hai câu liền rời đi. Nhìn xem một lần nữa buông xuống rèm, Gia Cát Lượng giơ lên trong tay bình rượu nhìn về phía Tô Thần. Đến, Tử Dạ, ta mời ngươi một chén. Thừa tướng ngài không thể uống rượu đi. Mà lại như thế nào là ngài kính ta đâu, hẳn là ta kính ngươi mới đúng. Tô Thần bị Gia Cát Lượng cử động dọa cho nhảy một cái, vội vàng đứng lên. Ta uống không phải bình thường rượu, là trộn lẫn hàn thực tán rượu. Mà lại ta kính không phải học sinh của ta Tử Dạ, mà là đại hán tân thừa tướng. Gia Cát Lượng đều đã nói đến đây cái phân thượng, Tô Thần còn có thể lại nói cái gì đâu. Cầm lấy rượu trên bàn tôn, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon, cũng hướng Gia Cát Lượng biểu hiện ra một chút giống tuyết bình rượu. Gia Cát Lượng trên mặt cũng là khó được lộ ra nụ cười, buông xuống bình rượu cùng Tô Thần nói chuyện hiếm. Tô Thần vốn cho rằng Gia Cát Lượng đem quan Ngân Bình đẩy ra là vì bàn giao mình một ít chuyện, nhưng mãi cho đến Khương Duy đi tới, đối phương đều không có bàn giao mình bất cứ chuyện gì, vô luận là việc tư vẫn là việc công. Đều đã an bài tốt có đúng không? Gia Cát Lượng dò hỏi. Còn không có. Còn cần một chút thời gian. Nhìn xem Gia Cát Lượng ánh mắt nghi hoặc, Khương Duy hành lễ giải thích nói, mặt tướng này đến, là có một việc phải bẩm báo thừa tướng. Triều đình bên kia điều động Lý Phúc làm khâm sai đến đây điều tra thừa tướng còn sống hay không. Tới hộ tống còn có đại tiểu thư. Quả nhi. Gia Cát Lượng đã sớm dự liệu được Lưu Thiện có thể sẽ phái người đến xem xét, cho nên cũng không kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc chính là đằng sau tin tức. Hắn không nghĩ tới mình nữa như vậy mà cũng biết đi theo Lý Phúc cùng nhau đến đây. Thưa tướng, nếu không chờ đại tiểu thư cùng ngài gặp một lần lại rời đi. Tô Thần đề nghị nói. Hắn biết rõ Gia Cát Lượng tình trạng cơ thể, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, Gia Cát Quả cùng Gia Cát Lượng cha con khả năng không còn có cơ hội gặp mặt. Điểm này Gia Cát Lượng tự nhiên cũng minh bạch, ở trong lòng thoáng suy tư sau một lát,
vẫn là cự tuyệt Tô Thần đề nghị.
Không cần. Ta lúc này cùng Quả Nhi gặp mặt sẽ chỉ phức tạp, gia tăng bại lộ thân phận của ngươi nguy hiểm. Mà lại chúng ta lại không phải không được gặp mặt. Hắn cùng nữ nhi không sai biệt lắm đã có 5 năm chưa từng gặp mặt. Hắn rất muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc gặp một lần đối phương. Nhưng bây giờ tình thế căn bản không thích hợp. Mà lại, hắn cũng không hy vọng mình nữ nhi nhìn thấy mình bộ này bộ dáng tiểu thụy.
Tốt, trước đừng quản chuyện này.
Bá ước, ngươi đi đem Ngân Bình gọi tới, cho ta hòa trang điểm, ta cũng nên rời đi.
Vâng.
Khương Duy không biết ra cắt lượng thân thể tình huống cụ thể, còn tưởng rằng đối phương nói là thật, cũng không có nhiều hơn quên can. Khương Duy rời đi sau, ra cắt lượng từ bên cạnh giá sách trong dương xuất ra một cái dùng bao vải bao lấy rất chặt chẽ vật phẩm. Ra cắt lượng nhìn chằm chằm trong tay bao vải nhìn một lúc lâu mới lưu luyến không rời đưa cho Tô Thần.
Tử Dạ, có cơ hội giúp ta đem vật này đưa cho Quả Nhi.
Tô Thần không biết bên trong là cái gì, nhưng từ ra cắt lượng thần sắc đến xem, chắc là vật rất quan trọng, lập tức chỉnh trọng việc đáp ứng xuống. Hai ngày sau giữa trưa, Lý Phúc cùng ra cắt quả một đoàn người rốt cục đuổi tới Hán quân quân doanh.
Chuyện gì xảy ra?
Lại có ai qua đời sao? Lý Phúc vừa đi vào quân doanh liền cảm giác trong này bầu không khí có chút quỷ dị, khắp nơi đều là mai táng vật dụng, không thiếu tướng sĩ đều thay đổi áo đen. Trong lòng rất là nghi hoặc, hắn có chút chờ không nổi đi trung quân đại doanh bên kia xem xét tình huống, trực tiếp ngăn lại một đi ngang qua binh lính hỏi thăm.
Thật vừa đúng lúc, bị Lý Phúc ngăn lại chính là lúc trước tạm giam Tô Thần Vương Ngũ cùng Tuần Hùng hai người.
Hai người hướng Lý Phúc thi lễ một cái, lúc này mới giải thích.
Là Tô tiên sinh.
Hôm trước thừa tướng điều động Tô tiên sinh cùng Khương Duy tướng quân tiến đến Lũng Hưu chỉ huy đại quân, kết quả nửa đường bên trên gặp ngụy quân mai phục. Tô tiên sinh người bị trúng mấy mũi tên, cuối cùng bởi vì chảy máu quá nhiều bất trị bỏ mình. Nói xong lời cuối cùng hai người trên mặt đều lộ ra bi thương chi sắc. Đây cũng không phải bọn hắn cùng Tô Thần quan hệ đến cỡ nào tốt, mà là bởi vì Tô Thần tên kia đáp ứng về sau lên chức liền để bạn hai người bọn họ kết thân bệ. Mặc dù chỉ là làm Tô Thần thân bệ, nhưng thân phận địa vị so hiện tại cao không biết bao nhiêu. Mà lại đừng quên, Tô Thần thế nhưng là ra các thừa tướng học sinh, về sau khẳng định biết bay lên cao. Đi theo đối phương, dù chỉ là làm nô bộc, đều so hiện tại muốn tốt rất nhiều. Chương 54, ra cắt lượng lại chết. 4/5, chương 54, ra cắt lượng lại chết. 4/5, Lý Phúc nhưng không biết tâm tư của hai người, cũng không nghĩ quản những này loạn thất bát tao sự tình. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều bị hai người nói lời hấp dẫn. Hắn bắt lấy Vương Ngũ bả vai hỏi một cái mình vấn đề quan tâm nhất.
Ngươi vừa mới nói cái gì?
Ngươi nói ra cắt thừa tướng. Chẳng lẽ ra cắt thừa tướng thật còn sống?
A.
Vương Ngũ hai người sửng sốt một chút, nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật Lý Phúc mới hiểu được đối phương không phải đang nói đùa. Hai người có chút im lặng. Lúc trước ngay cả bọn họ cũng đều biết ra cắt thừa tướng là đang gạt chết lừa gạt Tư Mã Ý, thật không nghĩ đến trước mắt vị này quyền cao chức trọng Lý Thượng Thư vậy mà không biết. Xem ra những này cái gọi là thượng vị giả cũng chưa chắc so với bọn hắn thông minh đi nơi nào nha. Ở trong lòng hung hăng đem Lý Phúc xem thường một phen về sau, Vương Ngũ hai người lúc này mới chỉ vào nơi xa Trung quân đại doanh giải thích. Ra cắt thừa tướng đương nhiên còn sống. Lý Thượng Thư nếu là không tin có thể đi Trung quân đại doanh bên kia nhìn xem, thừa tướng bây giờ đang ở nơi đó. Vương Ngũ nói chắc như đinh đóng cột để ra cắt quả cùng Lý Phúc hai người khẽ động, nhất là ra cắt quả. Nàng cùng ra cắt lượng người phụ thân này mặc dù chưa thấy qua vài lần gặp gỡ, nhưng vẫn là rất nhớ mong đối phương, một chút cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện, càng không hy vọng mẫu thân mình bởi vậy đau lòng thêm nữa.
Đi.
Lý Phúc cũng không nói nhảm, mang theo ra cắt quả một đoàn người vội vàng đuổi tới Trung quân đại doanh. Vừa tới cửa doanh liền thấy đứng ở nơi đó nhìn ra xa xa ra cắt thừa tướng.
Thừa tướng, ngài thật còn sống.
Lý Phúc nhảy xuống chiến mã, một mặt chấn kinh, trong lòng cũng là không cần nghĩ ngợi nói ra. Cơ hồ là một cái mắt, hắn liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng giết người ánh mắt. Ý thức được lỡ lời hắn, vội vàng phiến mình hai cái tát.
Hạ quan lỡ lời, mời thừa tướng thứ tội.
Người không biết vô tội, đứng lên đi. Tô Thần câm lấy cuống họng học ra cắt lượng ngữ khí đem Lý Phúc cái này người quen hư đỡ mà lên. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phúc sau lưng một cao gầy nữ tử. Đi tới thời đại này về sau, Tô Thần cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng không ai dung mạo tư thái so ra mà vượt Quan Ngân Bình. Nhưng trước mắt lại là xuất hiện một cái. Nếu như cho Quan Ngân Bình dung mạo tư thái đánh 95 phần, nữ tử trước mắt tuyệt đối tại 98 phần trở lên. Nếu là lại thêm đối phương kia siêu nhiên thoát tục khí chất, tuyệt đối có thể đánh cái 99 phần. Nói thật, Tô Thần vẫn là lần đầu nhìn thấy loại khí chất này nữ tử. Toàn thân trên dưới phảng phất bao phủ tại một đoàn trong mây mù, để ngươi càng xem càng mơ hồ. Cặp kia con ngươi đen nhánh cũng rất là đặc biệt, mười phần thâm thúy, thật giống như vực sâu, phảng phất muốn đưa ngươi linh hồn cho hút đi vào. Không cần phải nói hắn cũng biết đây chính là ra cắt lượng nữ nhi ra cắt quả. Làm hắn có chút kỳ quái chính là trên người đối phương không có mặc lấy chính mình tưởng tượng bên trong đạo bảo. Đạo gia nhất làm cho mình khắc sâu ấn tượng âm dương ngư thái cực đồ cũng là không nhìn thấy mảy may. Chẳng lẽ đạo giáo rất nhiều đạo quy bây giờ còn chưa có triệt để hình thành? Nữ nhi gặp qua cha. Ra cắt quả thanh thúy mà êm ái thanh âm để Tô Thần thoáng lấy lại tinh thần. Mặc dù bị một cái niên kỷ tương tự nữ hài xưng là cha có chút kỳ quái, nhưng Tô Thần vẫn là tận khả năng bắt chước ra cắt lượng ngữ khí đáp lời.
Người ta cha con, cần gì phải như thế?
Tô Thần rất bình thường, hư đỡ động tác cũng cùng ra cắt quả ấn tượng bên trong giống nhau như lúc, nhưng nàng vẫn là cảm thấy một cỗ lạnh nhạt cảm giác. Loại này lạnh nhạt không phải nhiều năm ly biệt lạnh nhạt, mà là đến từ huyết mạch lạnh nhạt cảm giác. Thật giống như trước mặt đứng đấy không phải mình phụ thân, mà là một cái người xa lạ. Nhìn kỹ một chút dung mạo của đối phương, loại này lạnh nhạt cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Nhất là ánh mắt của đối phương, căn bản không có mình trong ấn tượng cái kia phụ thân trầm ổn, thản nhiên, thâm thúy.
Chuyện gì xảy ra?
Vì sao lại có dạng này ảo giác? Chẳng lẽ là mình một đường buôn ba,
quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Chương 55, gia cắt quả đến, nam, nam, chương 55, gia cắt quả đến, nam, nam, làm hồi nhỏ bạn chơi, Quan Ngân Bình đối với gia cắt quả hiểu rõ so gia cắt lượng cái này thừa tướng còn nhiều hơn. Gặp nàng thần sắc biến hóa, nơi nào không rõ đối phương đem lòng sinh nghi, vội vàng tiến lên hòa giải. Quả nhi, làm sao ngươi tới? Ngân Bình tỷ. Nhìn thấy hồi nhỏ hảo hữu, gia cắt quả cũng không lo được hoài nghi Tô Thần, một thanh nhào vào đối phương trong ngực. Ngươi thật đúng là không lớn được nha. Quan Ngân Bình có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đưa tay đem gia cắt quả ôm chặt mấy phần. Nhìn xem chăm chú giúp vào với nhau hai người, Tô Thần có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới vừa mới đối mặt hắn còn một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng gia cắt quả sẽ lộ ra bộ này tiểu nữ nhi tư thái, cái này có thể so sánh đối với hắn nhiệt tình nhiều. Xem ra gia cắt thừa tướng đối với mình nữ nhi này cũng không có gì đặc biệt a. Bất quá như thế chuyện tốt. Gia cắt quả cùng gia cắt lượng càng không thân cận, thân phận của hắn bại lộ nguy hiểm lại càng nhỏ. Dù sao bây giờ còn tại cử hành tang lễ, gia cắt quả cùng Quan Ngân Bình cũng không có ôm quá lâu rất nhanh tách ra. Lý Phúc cũng thừa dịp khoảng thời gian này hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, nhìn xem đi xa quan tài, nhìn không được thở dài. Thật sự là quá đáng tiếc. Lấy Tử Dạ dũng cảm cùng năng lực, đợi một thời gian khẳng định sẽ trở thành triều đình nhân tài trụ cột, không nghĩ tới vậy mà chết tại kẻ xấu chi thủ. Cá nhân hắn đối với Tô Thần ấn tượng không được tốt lắm cũng không tính kém, nhưng hắn biết rõ, đối phương là một nhân tài. Đợi một thời gian khẳng định có thể giống như Khương Duy trở thành đại hán đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Nhưng bây giờ lại là như thế bất tức chết. Liền cùng năm đó vượng sổ tiên sinh một dạng. Thật sự là trời xanh không có mắt ta. Tô Thần đi theo gia cắt lượng bên người không ít học được nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên có thể nhìn ra được Lý Phúc không phải là đang nói lời xã giao, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cùng trước mắt vị này khâm sai thế nhưng là náo mâu thuẫn không nhỏ, vốn cho rằng đối phương sẽ đi hận. Lại không nghĩ là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngân Bình tỷ, ngươi cùng Tô tiên sinh là quan hệ như thế nào? Gia cắt quả cũng là nhịn không được hỏi một câu. Lý Phúc lúc nói chuyện nàng một mực tại âm thầm đánh giá một bên Quan Ngân Bình. Nàng phát hiện mình cái này hồi nhỏ bạn chơi trong mắt tràn ngập đau thương thần sắc. Cái này rất không bình thường. Theo nàng biết, Tô Thần cùng Quan Ngân Bình nhận biết cũng liền thời gian mấy tháng. Nếu như không có cái gì quan hệ đặc thù, nàng căn bản không tin tưởng Quan Ngân Bình sẽ lộ ra như thế đau thương thần sắc. Quan Ngân Bình thu hồi trên mặt đau thương thần sắc, thở dài nói, hắn là một cái với ta mà nói người rất trọng yếu. Người rất trọng yếu. Quan Ngân Bình bộ dáng để ra kết quả có chút hiểu lầm, nhịn không được nhắc nhở một câu. Ngân Bình tỷ, ngươi bộ dáng này nhưng không thể để người nhìn thấy a, nếu là truyền đến Lý tướng quân bên kia, đối ngươi thanh danh không tốt. Trước mắt vị tỷ tỷ này thế nhưng là có hôn ước, vị hôn phu ngay tại Nam Trung một đời, giúp đại hán quản lý trạm đất phương, lúc trước còn là mình người phụ thân này tự mình dắt ngôi. Nếu là nàng cùng Tô Thần náo ra hoa gì bên cạnh chuyện xấu, không chỉ có ảnh hưởng mình cũng ảnh hưởng phụ thân thanh danh. Nhìn xem ra kết quả rẻ rặt bộ dáng, Quan Ngân Bình nơi nào không rõ đối phương hiểu sai, sắc mặt từng đỏ, xấu hổ nói, ngươi nói mỏ gì đâu, ta cùng Tô Thần chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Ra kết quả căn bản không tin, trước mắt vị tỷ tỷ này vừa mới thế nhưng là chính miệng nói qua, nói Tô Thần là nàng một cái trọng yếu người. Mà lại bằng hữu bình thường người cần thiết thương tâm như vậy sao? Mà lại ngươi xấu hổ cái gì? Quả nhi, ra cắt quả còn chưa kịp mở miệng, Tô Thần thanh âm liền chuyển tới. Còn chưa kịp đáp lại, liền nghe đối phương liền tiếp tục nói, ngươi trôi qua hỗ trợ đỡ một chút quan tài, đưa Tử Dạ hai dặm lại về. A, để ta đỡ quan tài, đây có phải hay không có chút không thích hợp? Ra cắt quả nhíu nhíu mày. Nàng một cái chưa xuất các nữ tử, cùng Tô Thần không thân chẳng quen, làm sao có thể đi theo một đám nam nhân đi nhấc quan tài đâu? Không có gì không thích hợp, ngươi liền nói là ta ý tứ, bá ước sẽ biết làm thế nào. Tô Thần tràn ngập không cho cự tuyệt. Vậy được rồi. Gia Cát Quả nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hướng phía đám người xa xa truy trôi qua. Thừa tướng thật sẽ trở về sao? Nhìn xem Gia Cát Quả đi xa thân ảnh, Quan Ngân Bình vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thanh âm của nàng có chút nhỏ, chỉ có chính mình cùng Tô Thần có thể nghe thấy, nhưng vẫn là để Tô Thần cảnh giác. Nữ nhân này có ý tứ gì? Sẽ không phải là biết chuyện gì xảy ra đi? Không nên a. Hắn khoảng thời gian này một mực rất cẩn thận, hẳn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở mới đúng. Vì cái gì hỏi như vậy? Tô Thần thăm dò tính hỏi một câu, ngựa khí có chút hứng hở, nhưng khỏe mắt quét nhìn lại là một mực tại quan sát đến Quan Ngân Bình. Nếu như Quan Ngân Bình thật biết chân tướng, vậy đã nói rõ hắn cùng Gia Cát Lượng kế hoạch cũng không hoàn mỹ, cần kịp thời bổ cứu. Chương 56, thần y đều trong triều, 1/5, chương 56, thần y đều trong triều, 1/5, bởi vì Lý Đại Phu. Tổ phụ của hắn từng tại thiếu phủ đảm nhiệm quan dược thừa, chính hắn đã từng đảm nhiệm qua phương thừa, y thuật cực kỳ cao minh, thiên hạ không có mấy người so ra mà vượt. Hắn đã từng thế nhưng là 10 phần vững tin nói qua, thừa tướng rất khó vượt qua năm nay mùa đông. Quan Ngân Bình lúc nói chuyện ánh mắt cũng là đang ngó chừng Tô Thần, nàng cũng rất muốn biết tên trước mắt này đến cùng có hay không lừa gạt mình. Không trách nàng sẽ như thế. Thực tế là Tô Thần cùng Gia Cát Lượng khoảng thời gian này hành vi quá thần bí, quá quỷ dị, mà lại mỗi lần chuyện thương lượng thời điểm đều sẽ đưa nàng cho đẩy ra, muốn để người không nghi ngờ cũng khó khăn. Nguyên lai là bởi vì cái này. Tô Thần âm thầm thở dài một hơi, lập tức cũng là biểu chuyện, ngươi cái này liền không có kiến thức. Thiếu phủ thái y khiến bên trong đại phu y thuật cũng rất cao siêu, nhưng chân chính có lớn bản sự người đều tại dân gian. Cũng tỉ như thần y Hoa Đà, y thuật siêu quần, thiên hạ cơ hồ không ai có thể sánh kịp, lại một mực không chịu nhập sĩ làm quan. Dừng lại dừng lại. Đang chuẩn bị nói tiếp, Tô Thần nhìn trước mắt đánh gãy mình Quan Ngân Bình, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Cái gì làm sao? Quan Ngân Bình có chút xem thường nhìn Tô Thần, không cao hứng nói, ngươi coi như từ nhỏ tại Côn Luân Sơn tu luyện, không biết nhân gian phát sinh sự tình cũng không thể lung tung bố trí, ăn nói lung tung à. Hoa thần y không có nhập sĩ làm quan không giả, nhưng đó cũng không phải là bởi vì hắn không muốn làm quan, mà là không có cơ hội. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng cùng cái khác sĩ tử một dạng, khắp nơi cầu học, hy vọng có thể tiến vào hỏa lộ. Năm đó phái quốc tướng còn đã từng tiến cử hắn vì nghị lang, chỉ là hắn ghét bỏ chức quan quá thấp, từ bỏ. Lúc ấy Trần tướng quốc nếu là cho hắn đầy đủ cao chức quan, hắn có thể hay không vào triều làm quan còn chưa nhất định đâu. Một cái khác thần y Trương Trọng Cảnh cũng là, người ta cũng đồng dạng danh khắp thiên hạ, nhưng đừng quên, hắn cũng là một quận thái thú, sĩ lâm xuất thân. Còn có. Tốt tốt, đừng còn có. Có chút đau đầu Tô Thần đưa tay đánh gậy chuẩn bị tiếp tục nêu ví dụ từ quan Ngân Bình, nếu để cho đối phương nói tiếp, hắn một thế anh danh chỉ sợ đều muốn hủy. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn là thật không nghĩ tới hưởng dự dân gian hoa đã còn có dạng này kinh lịch. Hắn còn vẫn cho là đối phương là bởi vì khinh thường mới không có đi làm quan. Quan Ngân Bình cũng không có tiếp tục dây dưa, đi thẳng vào vấn đề, đã thừa nhận Lý đại phu y thuật, vậy ngươi bây giờ có thể đem tình huống chân thật nói cho ta sao? Tô Thần trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, không nói Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, nói láo năng lực vẫn là có, hắn hít sâu một hơi, thản nhiên nói, tốt à, ta cùng ngươi nói thật. Kỳ thật vừa mới những lời kia toàn bộ đều là chính ta đoán mò, thừa tướng cũng không có cùng ta tiết lộ qua nhiều liên quan tới chữa bệnh sự tình. Quan Ngân Bình vì đó khẽ giật mình, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày hỏi, nói như vậy ngươi những ngày này một mực tại gạt ta? Ta chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng mà thôi. Tô Thần gián tiếp thừa nhận không có cách nào, nếu là lại tiếp tục truy vấn cứu phía dưới đi, nói không chừng thực sẽ bị Quan Ngân Bình nhìn ra sơ hở, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để cái đề tài này dừng ở đây. Vậy ngươi liền không lo lắng thừa tướng sao? Không lo lắng? Ừm. Nhìn xem trong mắt tràn đầy nghi hoặc Quan Ngân Bình, Tô Thần cười cười, nói, ngươi cũng đừng quên, thừa tướng quan tâm nhất chính là Đại Hán Giang Sơn xã tắc, nếu là hắn thật không có triệt để trị tận gốc biện pháp, ngươi cảm thấy hắn sẽ không cho chúng ta còn có bệ hạ một chút dặn dò cùng bàn giao sao? Quan Ngân Bình nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đối. Lấy ra các thừa tướng tính cách, nếu là thật không có cách nào chữa trị xong mình tật bệnh, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì dặn dò cùng bàn giao. Tối thiểu nhất cũng sẽ cho bệ hạ lưu lại một phong thư. Chẳng lẽ thật là mình suy nghĩ nhiều? Chương 57, 2/5, Gia Cát Lượng rời đi. Chương 57, 2/5, Gia Cát Lượng rời đi. Khu khu cụ. Vị thủy phía nam ba dặm, trong rừng cây, một mang theo mũ rộng đảnh nam tử tay cầm bầu rượu, nhìn không chuyển mắt nhìn phía xa chậm rãi đi tới đội ngũ. Pha tạp ánh nắng rơi vào trên lá khô, để người có chút hoa mắt, nhưng Gia Cát Lượng vẫn là tận khả năng mở to hai mắt nhìn phía xa đội ngũ. Chuẩn xác mà nói, là tại nhìn trong đội ngũ duy nhất một nữ tử. Cùng trong ấn tượng tiểu cô nương kia không giống, trước mắt nữ nhi đã là duyên dáng yêu kiều, kia vóc dáng đều nhanh muốn vượt qua hắn. Nơi xa Gia Cát Quả hình như có nhận thấy, vô ý thức ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Làm sao? Thương Duy gặp nàng cử động có chút kỳ quái, không khỏi hỏi một câu. Không có, không có việc gì. Nói thì nói thế, nhưng Gia Cát Quả vẫn là nhìn chằm chằm nơi xa nhìn một lúc lâu mới đưa ánh mắt thu hồi, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác có người ở phía xa nhìn nàng. Vậy ngươi liền đi về trước đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được. Gia Cát Quả khẽ gật đầu một cái, lập tức lại nghĩ tới cái gì, từ trong ngực xuất ra một cây đen nhánh que gỗ đưa tới, gậy gỗ bên trên mặt khắc đầy các loại nho nhỏ văn tự cùng ký hiệu, rất là quỷ dị cùng thần bí. Đem vật này cùng một chỗ hợp táng. Thương Duy tiếp nhận gậy gỗ nhìn liền đáp ứng, dù sao trong quan mục cũng không có người, muốn làm sao táng đều được. Theo Gia Cát Quả thân ảnh biến mất tại cuối đường, Gia Cát Lượng cũng là đem ánh mắt rời, nhìn về phía nơi xà trung quân phương hướng. Tử Dạng, ngươi lưu tâm. Gia Cát Lượng ở trong lòng âm thầm cho Tô Thần nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải Tô Thần nhiều lần kiên trì, hắn chỉ sợ hôm trước liền trực tiếp rời đi, căn bản không có khả năng cùng nữ nhi của mình gặp được cuối cùng ngày một mặt. Cho nên cái này tiếng cảm ơn vẫn rất có thành ý. Khu khu. Mẹ. Lần nữa ho khan Gia Cát Lượng đưa tay liền đi cầm bên hông ra dê bầu rượu, không đợi hắn đem rượu ấm mở ra, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra ngoài, như là mưa phùn vẩy vào lá rơi dưới chân cùng trên tảng đá. Kiên trì một hồi nữa, kiên trì một hồi nữa. Chỉ cần đến Nam Trung liền tốt. Gia Cát Lượng nhìn xem đen nhánh máu tươi phối hợp nói một câu liền mở ra bầu rượu, cũng mặc kệ trong miệng lưu lại máu tươi, uống ngừng ngực xuống dưới. Hiện nay hàn thực tán đối với hắn càng ngày càng không có hiệu quả, đến mức uống dòng dã một bầu rượu mới miễn cưỡng đem trong bụng khó chịu đè xuống. Đi thôi. Gia Cát Lượng bước xuống bầu rượu, tại thân tín nâng đỡ thất tha thất thểu rời đi. Hẹn sau nửa canh giờ, Gia Cát Quả cũng là trở lại trung quân đại doanh, còn chưa chờ nàng đến gần liền bị cổng thị vệ ngăn lại. Quả nhi, ngươi trước đừng đi vào, thừa tướng đang cùng Lý Thượng Thư trao đổi sự tình đâu. Tại Tô Thần trong doanh trướng chờ hồi lâu, Quan Ngân Bình cũng là hợp thời đi ra, cũng hướng Gia Cát Quả làm ra mời. Ngươi nếu là không có đặc biệt sốt ruột sự tình, không ngại đến ta bên kia đi ngồi một chút, thuận tiện cùng ta nói một chút ngươi những năm này kinh lịch. Tốt. Gia Cát Quả cũng có một bụng muốn cùng Quan Ngân Bình giảng thuật, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Đi theo ta. Quan Ngân Bình lôi kéo Gia Cát Quả tay ngọc liền đi vào. Đây không phải ngươi doanh trướng đi. Vừa đi vào đến Gia Cát Quả liền phát hiện chỗ này doanh trướng cùng doanh trướng hoàn toàn khác biệt, bên trong khắp nơi đều là vật ly kỳ cổ quái. Duy nhất có thể gọi đến danh tự cũng chính là mấy trường cùng loại hồ sàng, cái ghế, đồ vật. Là Tử Dạng. Quan Ngân Bình cũng không có cái gì tốt che giấu, chỉ vào bốn phía một đám đồ dùng trong nhà giới thiệu. Bên trong những vật này cũng toàn bộ đều là chính hắn hoặc là để thợ thủ công chế tạo, mặc dù xem ra rất cổ quái kỳ lạ, nhưng mỗi một cái đều có tác dụng của nó, tỉ như thanh này cái ghế ngươi ngồi lên thử một chút, rất thoải mái dễ chịu. Tại Quan Ngân Bình giới thiệu, Gia Cát Quả dè dặt ngồi lên, nhưng vừa ngồi xuống nàng liền phát hiện mình váy tách ra, có một chút đứng lên, sắc mặt từng đỏ,
đây cũng quá bất nhã. Cho nên hắn mộng phát tài vỡ bụng nha. Quan Ngân Bình cũng là mảy may không nể mặt Tô Thần, trực tiếp đem hắn trước đó một hệ liệt phát tài đại kế nói ra, trêu đến ra cắt quả một trận mỉm cười. Chương 58, khảo nghiệm chân chính, 3/5, chương 58, khảo nghiệm chân chính, 3/5, nhiều năm chưa gặp ngăn cách cũng theo tiếng cười tan thành mây khói, hai người cũng là càng trò chuyện càng ăn ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, ra cắt quả vẫn là lên lòng nghi ngờ. Nàng nhìn trước mắt nụ cười đầy mặt Quan Tỷ Tỷ, nhịn không được hỏi, Quan Tỷ Tỷ, xem ra ngươi cùng Tô tiên sinh quan hệ vô cùng tốt, nhưng ngươi vì cái gì xem ra một chút cũng không thương tâm đâu? Nàng là thật cảm thấy kỳ quái, trước đây không lâu vị này Quan Tỷ Tỷ còn một bộ thương tâm gần chết bộ dáng, nhưng bây giờ lại là nét mặt tươi cười như hoa, trước đây sau biến hóa không khỏi cũng quá lớn. Ta tự nhiên thương tâm, chỉ là gặp đến ngươi rất cao hứng, trong lúc nhất thời quên mất bi thương mà thôi. Lúc nói chuyện Quan Ngân Bình trên mặt còn hợp thời lộ ra một chút thương tâm thần sắc. Nhưng mà đáp án này cũng không có để ra kết quả hài lòng, nàng khe khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Quan Ngân Bình nghiêm túc nói, không chỉ là vừa mới mà thôi, ta trở về sau nhìn thấy ngươi lúc tâm tình của ngươi liền rất tốt. Mà lại hôm nay Tô tiên sinh đưa tang thời điểm ngươi ánh mắt kia cũng không hoàn toàn là thương tâm, càng nhiều vẫn là sầu lo, giống như là đang lo lắng một cái sắp đi xa hảo hữu. Cái này, Quan Ngân Bình con ngươi không khỏi phóng đại mấy phần. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình cái này hồi nhỏ hảo hữu vậy mà như thế thần, lập tức liền đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10. Chẳng lẽ hiện tại người tu đạo đều lợi hại như vậy? Nhìn trước mắt Quan Ngân Bình, ra kết quả tiếp tục nói, ta phát hiện các ngươi cả đám đều rất kỳ quái, ngươi là như thế này, Khương Duy tướng quân cũng là như thế, thậm chí cha cũng là. Thừa tướng nơi nào kỳ quái? Có lẽ là vì nói sang chuyện khác, hoặc là thật quan tâm Tô thần an nguy, Quan Ngân Bình lập tức tiếp lời gốc dạ hỏi một câu. Cụ thể nơi nào kỳ quái ta tạm thời còn nói không ra, nói tóm lại hắn cho ta cảm giác rất là lạ lẫm. Giống như là nhìn thấy một cái cùng phụ thân có chút tương tự người xa lạ. Nguyên lai chỉ là cảm giác nha. Quan Ngân Bình không khỏi thở dài một hơi, mặc dù ra kết quả cảm giác rất chuẩn, nhưng dù sao không phải trực tiếp chứng cứ. Cái này có gì đáng kinh ngạc, ngươi cùng thừa tướng hẳn là cũng có 5-6 năm không có gặp mặt đi. Thời gian lâu như vậy không gặp, coi như quan hệ máu mủ lại gần hai người cũng sẽ có cảm giác xa lạ. Ta nói cảm giác xa lạ chính là chỉ quan hệ máu mủ. Ta đứng ở bên cạnh hắn thời điểm căn bản cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì huyết mạch liên kết cảm giác. Thấy ra kết quả còn muốn nói tiếp, Quan Ngân Bình vội vàng đánh gãy. Tốt tốt, ngươi cái này càng nói càng thái quá. Quan hệ máu mủ loại sự tình này làm sao có thể bằng cảm giác suy đoán đâu. Về phần như lời ngươi nói cảm giác xa lạ nhất định là ngươi đường đi quá mức mệt nhọc, sinh ra ảo giác. Đêm nay ngươi ngay tại ta chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai hết thảy liền sẽ khôi phục như thường. Có lẽ đi. Ra kết quả nghĩ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao mình phân tích xác thực quyết thiếu đầy đủ chứng cứ. Đi theo ta, ta giúp ngươi sửa sang một chút giường chiếu. Ta cho ngươi biết, Tô thần giường ngủ dậy đến nhưng dễ chịu, tựa như nằm tại bông bên trong một dạng. Quan Ngân Bình nhiệt tình cho ra các quả sửa sang lấy giường chiếu, tâm lại là triệt để chạy đến Tô thần bên kia. Lý Phúc có thể trở thành đại hán thượng thư phó sạng, sát lại không chỉ có riêng là Lưu Thiện bị hoàng đế này tín nhiệm, bản thân năng lực cùng trí tuệ cũng là mười phần xuất chúng. Mà lại đối phương đối ra các thừa tướng hiểu rõ cũng phải so ra các quả cái này con gái ruột càng nhiều. Tô thần phàm là lộ ra một điểm sơ hở, liền có khả năng sẽ bị đối phương bắt lại. Vừa nghĩ đến đây, Quan Ngân Bình liền muốn đi Tô Thần bên kia nhìn xem, thuận tiện giúp hắn che lấp một hai, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lý Phúc tương đối khôn khéo, cũng tương đối hiểu biết ra các thừa tướng, nhưng cái này vẹn vẹn là cửa thứ nhất thôi. Đằng sau còn có Tưởng Nguyện cùng bệ hạ bọn người, bọn hắn thế nhưng là so Lý Phúc càng hiểu hơn ra các thừa tướng. Những này Tô Thần tự nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn vẫn là treo lên 12 phần tinh thần đến đương đối. Bởi vì ra các lượng không có khả năng trở về, thậm chí đối phương hiện tại còn sống hay không đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Không có ra cắt lượng là tẩy, hắn cũng không có bất luận cái gì phạm sai lầm cơ hội, nhất là dưới mắt loại thời điểm này. Nếu như bị người biết ra cắt thừa tướng không tại, không nói quân tâm dung chuyển, chính là đối diện ngụy quân đều có khả năng sẽ làm ra càng thêm mạo hiểm cử động, đến lúc đó hắn còn thế nào hoàn thành ra cắt lượng kế hoạch, hoàn thành đối tư Mã Ý tuyệt sát. Trọng yếu hơn chính là làm sao cam đoan cái mạng nhỏ của mình. Hắn Tô Thần cũng sẽ không ngốc đến mức coi là ngụy duyên bọn người ngày bình thường nhiệt tình đều là thật. Cũng chính vì vậy, hắn cũng không có một mình hội kiến Lý Phúc, mà gọi là đến phi y cùng cái khác hai tên tướng lĩnh. Đây cũng không phải hắn điên. Hắn cũng có lo nghĩ của mình. Vô luận là Phí Y hay là Lý Phúc bọn người, đối ra các thừa tướng quen thuộc cùng hiểu rõ đều không phải ra các quả có khả năng so. Nếu là từng cái đơn độc gặp mặt, kia mỗi người lực chú ý liền sẽ toàn bộ tập trung ở trên người hắn, đến lúc đó nghĩ không nhìn ra sơ hở đều khó khăn. Cho nên tốt nhất ứng đối biện pháp chính là kéo càng nhiều người tiến đến, làm đục nước, phân tán Lý Phúc bọn người lực chú ý đừng nói, hiệu quả rất tốt. Từ gặp mặt đến bây giờ đã qua gần một canh giờ, ai cũng không có phát giác mảy may dị dạng. Nhưng hắn cũng là nắm lấy nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, tận lực thiếu mở miệng, liền lên một lần đại chiến quá trình giới thiệu đều là để Phí Y đi đến. Nguyên lai like đây hết thảy đều là Tô Tử Dạ an bài, thật đúng là hậu sinh khả úy, không phải nói là nghe con mới để không sợ cọp. Lý Phúc nghe xong Phí Y thì giảng thuật hơi xúc động. Tô Thần cùng Gia Cát Lượng cũng không đồng dạng, Gia Cát Lượng là tiên đế bị thác đại thần, rất được bệ hạ tín nhiệm, triều chính bên trong hy vọng cũng là không gì sánh kịp, khi quân loại chuyện này chỉ cần tìm được một hợp lý lý do hoặc là lấy cớ liền có thể tha tội. Nhưng Tô Thần không giống, hắn mặc dù đỉnh lấy Gia Cát thừa tướng môn sinh danh hiệu, nhưng còn chưa đủ lấy chống được khi quân tội danh. Điểm này đối phương không có khả năng không biết, nhưng vì kế sách thành công vẫn là làm khi quân sự tình. Cái này quyết đoán thật đúng là không phải người bình thường đủ khả năng so. Tử Dạ tất nhiên khi quân, nhưng nó trung tâm trừ giám, lần này cũng vì đại hán lập xuống đại công.
mong rằng Tôn Đức sau này trở về có thể hướng bệ hạ báo cáo tình huống, từ nhẹ xử lý. Phí Y Y vừa dứt lời, Lý Phúc liền khoát tay áo, không thèm để ý nói, phí thượng thư nghĩ nhiều, bệ hạ là có đạo minh quân, đừng nói Tô Tử Dạ làm đây hết thảy đều là vì Đại Hán Giang Sơn xã tắc, liền xem như có tư tâm, bằng vào lần này lập xuống đại công bệ hạ cũng khẳng định sẽ cho đặc xá. Về phần phong thưởng loại hình ta cũng sẽ hết sức vì đó tranh thủ, vấn đề cũng không lớn. Nếu như bây giờ Tô Thần còn sống vậy hắn xác thực không dám lung tung nhận lời, nhưng Tô Thần đã chết. Cái gọi là người chết vì lớn, lượng trước bệ hạ cũng sẽ không làm khó một cái có công lớn người chết, chớ nói chi là đối phương vẫn là gia cắt thừa tướng môn sinh. Vậy ta liền thay mặt Tử Dạ cảm ơn Lý Thượng Thư. Bởi vì thời gian dài ngồi quỳ chân mà hai chân run lên, Tô Thần cũng là mượn cơ hội hành lễ, thư giãn một chút kinh lạc, đây chính là đem Lý Phúc cái này khâm sai dọa sợ, liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Thừa tướng nói quá lời. Đây bất quá là Tôn Đức thuộc buồn phận sự tình thôi. Hiện tại cùng trước kia không giống, bởi vì gia cắt lượng mấy năm liên tục bắc phạt, toàn bộ Đại Hán đã có không ít người âm thầm tiếng oán than dậy đất, liền ngay cả chính hắn cũng có chút hoài nghi ra cắt lượng liên tiếp bắt phạt đến cùng đúng hay không, cho nên lần trước đến thời điểm mặc dù biểu hiện được rất là cung kính, nhưng cũng không có quá mức hạ thấp tư thái. Nhưng bây giờ khác biệt, trước mắt ra cắt thừa tướng đã đánh bại Tư Mã Ý, dưới trướng đại quân ngay tại lũng hữu các vùng công thành nổ trại, nói không chừng còn có thể nhất cử đánh hạ con trùng, để Đại Hán còn tại cố đô. Cho nên Lý Phúc tư thái thả rất thấp, thái độ cũng rất là cung kính, người không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là ra cắt lượng thuộc thần đâu. Thấy cảnh này Tô Thần không khỏi thở dài một hơi. Xem ra đối phương không có nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, không phải tuyệt đối sẽ không đối với mình như thế cung kính. Bất quá hắn rất rõ ràng, mình sở dĩ không có gây nên Lý Phúc hoài nghi trừ lời nói của mình cử chỉ cùng ra cắt lượng không sai biệt lắm bên ngoài, càng nhiều vẫn là được nhờ tại lần trước đại thắng. Không có mấy người sẽ tại phe mình lấy được đại thắng tình huống dưới đi hoài nghi chủ tướng phải trang bị người đánh cháo. Đồng dạng đạo lý, hắn Tô Thần muốn tốt hơn đem ra cắt lượng cái thân phận này đóng vai xuống dưới liền phải dùng một hệ liệt chiến công đến bỏ đi mọi người lo nghĩ. Nếu như thừa tướng không có những chuyện khác vậy hạ quan cái này liền đi viết tấu chương đem chuyện nơi đây bẩm báo cho bệ hạ. Đi thôi. Ước gì Lý Phúc sớm một chút xéo đi, Tô Thần không chút nghĩ ngợi liền đồng ý đối phương thỉnh cầu, cũng cùng nhau đối Phí Y để bọn người hạ lệnh chủ khách. Văn Vĩ, các ngươi mệt nhọc một ngày, cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng. Đám người nhao nhao đứng dậy cáo tử, duy chỉ có Phí Y để lưu tại cuối cùng. Văn Vĩ còn có chuyện gì sao? Lúc đầu Phí Y thì còn có chút do dự muốn hay không nói, dưới mắt Tô Thần hỏi, hắn cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói ra, thừa tướng, uy công bọn hắn bị vây kín đã qua vài ngày, ngài thế nào thấy một chút cũng không nóng nảy đâu. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Dương Nghi dưới trướng binh mã không ít, nhưng hắn đối mặt chính là Tào Sảng dưới trướng đại quân tinh nhuệ tấn công mạnh, mỗi thời mỗi khắc đều có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua trước mắt thừa tướng đều không có đối nó tiến hành bất luận cái gì chi viện. Nếu không phải biết trước mắt vị này thừa tướng thần cơ diệu toán, hắn đã sớm mình dẫn người tiến đến cứu viện. Cùng Lý Phúc khác biệt, trước mắt Phi Y khoảng thời gian này không ít cùng ra cắt lượng gặp mặt, cho nên Tô Thần cũng là tận khả năng bắt chước ra cắt lượng bộ dáng, phẩy phẩy quạt lông, vừa cười vừa nói, "Văn Vĩ, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra đây là Tào Sảng vây hủy cứu Triệu kế sách sao?" So với Dương Nghi dưới trướng mấy bạn đại quân, Lũng Hữu bên kia đối với chúng ta càng trọng yếu hơn. Chỉ cần cuối cùng có thể cầm xuống Lũng Hữu, vậy coi như Dương Nghi dưới trướng đại quân toàn quân bị diệt cũng đáng được. Thế nhưng là thừa tướng, chúng ta Đại Hán căn bản cũng không có Ngụy Ngô hai nước nhiều như vậy nhân khẩu. Mấy bạn binh mã hao tổn đối với Ngụy quốc đến nói căn bản không quan trọng gì, đối với Ngô quốc đến nói cũng bèn bèn là nghỉ ngơi lấy lại sức 1-2 năm thôi, nhưng Đại Hán muốn khôi phục những binh mã này chí ít cần 5-6 năm trở lên thời gian. Phía Y Y nói đến rất là thành khẩn. Không sai. Cầm xuống Lũng Hữu không chỉ có thể đóng chặt hoàn toàn Ngụy quốc từ Ung Lương một vùng xuôi nam con đường, còn có thể để bọn hắn chiếm cứ chủ động tùy thời tiến công quan trung chờ Ngụy quốc nội địa. Khả năng chinh thiện chiến chung với Đại Hán, duy trì Bắc phạt binh lính đối bọn hắn càng trọng yếu hơn. Đối mặt Phí Y thì chất vấn Tô Thần cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy có chút vui mừng. Phí Y thì không hổ là ra cắt lượng nhìn chúng nhân tài, đối phương ánh mắt sắc thực độc đáo. Đối với hiện nay Đại Hán đến nói không có cái gì là so người càng trọng yếu hơn, nhất là trung thành với Đại Hán, duy trì Bắc phạt tuổi trẻ tướng sĩ. Nếu là những người này hao tổn quá nhiều, vậy ngươi chính là đánh xuống lại lớn địa bàn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thật giống như trong lịch sử thuộc Hán hậu kỳ một dạng. Nơi hiểm yếu vẫn là những ngày kia hiểm, nhưng chân chính nguyện ý vì Đại Hán cùng Ngụy quốc liều mạng người đã không có. Văn Vi nói có lý, nhưng ngươi đối với Vi công cùng văn trưởng năng lực không khỏi quá không có lòng tin. Tao sảng là khốn không được hai người bọn họ. Phía Y thì trong mắt lóe lên một tia giật mình, nhưng trong lòng sầu lo cũng không có vì vậy tan đi. Lấy Vi công cùng văn trưởng năng lực nếu là có thể chân thành hợp tác, xuất lĩnh đại quân đột phá trùng vây không là vấn đề, nhưng hai người hiện tại quan hệ cực kém. Muốn để bọn hắn chân thành hợp tác chỉ sợ rất khó. Theo lần trước đại chiến thắng lợi, Dương Nghi cùng Ngụy Duyên hòa hòa khí khí một trận, nhưng hắn biết rõ, kia cũng là giả vờ, quan hệ của hai người cũng không có lấy được tính thực chất tiến triển. Chương 59, trực giác của nữ nhân, 4/5, chương 59, trực giác của nữ nhân, 4/5, hắn thực tế rất khó tưởng tượng hai người này sẽ chân thành hợp tác. Thời nay không giống ngày xưa, bọn hắn lần này nhất định chọn chân thành hợp tác. Tô Thần trong lời nói tràn ngập khẳng định, cái này khiến Phí Y có chút kỳ quái. Thừa tướng vì sao chắc chắn như thế? Bởi vì Tào Sảng đã xác định ta sẽ không phái binh chi viện Dương Nghi bọn hắn. Nếu như ta đoán trước không tệ, hai ngày này hắn liền sẽ khởi xướng tổng tiến công. Nếu là Ngụy Duyên cùng Dương Nghi hai người không thể buông xuống mâu thuẫn chân thành hợp tác, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có toàn quân bị diệt một cái kết cục. Tô Thần rất rõ ràng, Tào Sảng hiện tại chơi chính là vây Ngụy cứu Triệu cho xiếc, hy vọng bọn hắn có thể phái binh chi viện Dương Nghi bọn hắn, tiếp theo giải trừ Lũng Hữu nguy cơ.
Có thể từ Dương Nghi bị vây đến bây giờ, đã qua vài ngày thời gian, nhưng hắn lại là không có điều động một binh một tốt. Giờ phút này Tào Sảng dù là ngu ngốc đến mấy cũng hẳn là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nếu là đổi lại hắn là đối phương, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mau chóng giải quyết Dương Nghi bọn người, tiếp theo gấp rút tiếp viện Lũng Hữu. Thưa tướng, đây có phải hay không quá mạo hiểm, quá làm khó? Phi Y không khỏi nhắc nhở. Hắn muốn cho rằng Tô Thần như thế chắc chắn là bởi vì hắn cho Ngụy Duyên hai người hạ đạt tử mệnh lệnh, tỉ như một mình trở về người chạm loại hình. Lại không nghĩ căn bản không phải chuyện như vậy, cái này hoàn toàn là đang đánh cược. Không phải mạo hiểm, cũng không phải cái gì làm khó, là khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Không sai, đây là bản tướng đối Dương Nghi cùng Ngụy Duyên hai người khảo nghiệm. Nếu như bọn hắn dưới loại tình huống này cũng không có thể buông xuống tư toán, khăng khăng muốn bắt dưới trướng tính mạng của tướng sĩ mạo hiểm, kia bản tướng cũng chỉ có thể bắt bọn hắn đầu người chính quân pháp. Nửa câu nói sau Tô Thần cũng không nói ra miệng, nhưng vì Ilya vẫn là từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm sát cơ, cái này khiến hắn tâm không khỏi vì đó run lên. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu từ trước mắt vị này thừa tướng trong mắt nhìn thấy như thế nồng đậm sát ý. Vì Ilya hơi có vẻ hoảng sợ, ánh mắt bị Tô Thần thu hết vào mắt, cái này khiến hắn có chút hối hận. Phải biết, ngày bình thường ra cắt lượng thế nhưng là hỉ nộ không lộ. Mình làm sao tại thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ đâu? Cũng không biết Phí Y có hay không đem lòng sinh nghi. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tô Thần trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may, cũng không có làm đưa ra hắn bất luận cái gì bổ cứu biện pháp. Bởi vì làm như vậy sẽ chỉ càng tô càng đen, dù sao Phí Y thì cũng không phải đồ đần. Đã thừa tướng trong lòng đã có quyết đoán, kia Văn Vĩ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô Thần một lời nói để giữa hai người bầu không khí có chút quỷ dị, cho nên không có phiếm vài câu Phí Y thì liền chủ động chào từ giã. Tô Thần cũng không có ngăn cản, phất phất tay liền làm cho đối phương rời đi. Có phải là ta suy nghĩ nhiều? Nhìn xem Phí Y Y rời đi bóng lưng, Tô Thần ánh mắt thật lâu không có thu hồi. Hắn giả mạo ra cắt lượng đã 3 ngày, nhưng cho tới hôm nay mới xem như tiếp nhận khảo nghiệm chân chính. Nhưng cái này khảo nghiệm tới không khỏi cũng quá nhiều một điểm. Đầu tiên là ra cắt quả cái này phảng phất có được hỏa nhãn kim tinh nữ nhân, sau lại là Phí Y Y những người này tinh, ngoài ra còn có một cái Lý Đại Phu. Nguyên bản hắn là cảm thấy đối phương xác định vững chắc cái gì cũng không biết, nhưng quan ngân bình trước đó một phen lại là để hắn bắt đầu nghi ngờ. Một cái học giàu năm xe đồng thời đem vô số người sắp chết từ địa ngục kéo trở về, danh ý thật sẽ tin tưởng hướng trời mượn thọ loại chuyện này sao? Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Tô Thần suy nghĩ đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Khương Duy, nếu mày nói bao nhiêu lần, vô luận tự mình vẫn là trường hợp công khai, đều muốn cứ gọi ta thừa tướng. Khương Duy cùng Tô Thần thời gian chung đụng không có quan ngân bình nhiều, nhưng đối với Tô Thần hiểu rõ cũng không so quan ngân bình kém bao nhiêu, lập tức liền nghe ra đối phương trong lời nói bất mãn. Hắn thuận thế ngồi ở một bên, hiếu kỳ hỏi thăm, làm sao? Vừa mới ra ngoài Phí thượng thư bọn hắn nhìn ra vấn đề đến. Tô Thần khe khẽ lắc đầu, nhìn ra vấn đề cũng không về phần, nhưng rất khả năng đem lòng sinh nghi. Rất khả năng. Khương Duy lập tức liền tóm lấy Tô Thần trong lời nói lỗ thủng. Ừm. Tô Thần cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó gặp mặt quá trình, chậm rãi giải thích, ta tại vừa mới nói chuyện bên trong không cẩn thận bại lộ chí ít ba cái ta độc lưu thói quen, nhưng vô luận là Phí Y hay là mấy người khác đều không nói gì thêm, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng ta luôn cảm giác Phí Y đem lòng sinh nghi. Tiếp đấy, Tô Thần liền đem trước đó phát sinh sự tình 1 năm 1 10 nói ra, không có chút nào che giấu. Hắn không phải một cái người nói nhiều, cũng biết loại chuyện này không cần thiết cùng Khương Duy nói, nhưng hắn hiện tại tiếp nhận áp lực tâm lý thực tế là quá lớn, bức thiết muốn tìm người thổ lộ hết. Ta cho rằng là ngươi suy nghĩ nhiều. Cẩn thận nghe xong Tô Thần về sau Khương Duy cho ra như thế một cái kết luận, hắn vô vô Tô Thần bả bay, nói, ngươi vừa mới nói đến những này toàn bộ đều là việc nhỏ không đáng kể, trừ phi là đặc biệt quen thuộc ngươi người nếu không không có bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng khoảng thời gian này người căn bản không có cùng Phí Y Y bọn người có quá nhiều tiếp xúc, trong bọn họ cũng không ai biết người chân thực dung mạo, không thể lại nhanh như vậy đối ngươi đem lòng sinh nghi. So với Phí thượng thư, ta cho rằng ngươi càng hẳn là quan tâm một người khác. Ngươi nói là đại tiểu thư. Khương Duy nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, nàng là ta gặp qua một cái duy nhất biết đạo pháp người, ngươi nhưng phải cẩn thận. Đạo pháp? Chẳng lẽ nàng sẽ vượt nóc băng tường, lên trời xuống đất? Dĩ nhiên không phải. Khương Duy không biết Tô Thần nơi nào đến nhiều như vậy kỳ quái quái ý nghĩ, nhưng vẫn là giải thích nói, ta nói là nàng hiểu xem sao, xem tướng. Phong thủy. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, thừa tướng nói qua ngươi cùng hắn tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc, cho nên nàng thuật xem tướng đối ngươi không dùng, về phần xem sao thuật loại hình ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần thừa tướng còn sống nàng liền nhìn không ra vấn đề gì. Vậy cũng không nhất định. Đem cửa màn cẩn thận buông xuống, quan ngân bình quay người nói với Tô Thần, quả nhi hiện tại liền đã nghiêm trọng hoài nghi ngươi. Chương 60, đường đệ ra các đảng, nam, nam, chương 60, đường đệ ra các đảng, nam, nam, sẽ không phải là nàng tính ra đến à? Không phải tính ra đến, là bằng vào trực giác. Tô Thần lập tức im lặng. Hắn muốn cho là mình nói ra đáp án đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới quan ngân bình nói ra đáp án này càng quá đáng. Ngươi dứt khoát nói ngươi có được tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh, có thể lập tức xem thấu ta ngụy trang được. Còn bằng vào trực giác, ngươi làm sao không ông trời đâu? Ngươi cũng không tin có phải là? Nhưng sự thật chính là như thế. Quan ngân bình ngồi vào hai người bên cạnh đem trước phát sinh sự tình tỉ mỉ nói ra, nghe được Tô Thần cùng Khương Duy một trận tê cả da đầu. Nữ nhân này trực giác thật sự chính là chuẩn đến đáng sợ a. Khương Duy nhìn xem trước mặt Tô Thần đề nghị nói, làm sao bây giờ? Muốn hay không nghĩ biện pháp để nàng trở về. Tô Thần khe khẽ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Khương Duy đề nghị. Càng là loại thời điểm này càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. vậy cũng không thể đủ để các nàng tiếp tục như vậy ngờ vực vô căn cứ đi xuống đi, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy, đương nhiên không thể không làm gì. Tô Thần cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, đối một bên Khương Duy phân phó nói, ngươi lập tức trở về Lũng Hữu bên kia tiếp quản đại quân, tiếp tục tiến đánh Lũng Hữu các nơi, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ Lũng Hữu cầm xuống. Khương Duy đầu góc xoay chuyển nhanh, rất nhanh liền phản ứng lại, hỏi, ngươi là muốn dùng một trận đại thắng đến bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi? Tô Thần nhẹ gật đầu, trong lòng mỗi người Gia Cát Lượng đều là không giống, nhưng tất cả mọi người trong lòng Gia Cát Lượng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là trí kế cao siêu, tính toán không bỏ sót. Chỉ cần phù hợp cái này một cái đặc điểm, kia tất cả mọi người hoài nghi đối với mình đều sẽ xuống đến thấp nhất. Ngươi biện pháp này không sai, nhưng bằng vào chúng ta trước mắt binh lực muốn làm được điểm này chỉ sợ rất khó. Nói đến đây, Khương Duy nhịn không được thở dài, hắn cũng rất muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Lũng Hữu, có thể trước mắt hắn binh lực căn bản không đủ để gánh chịu nhiệm vụ như vậy. Dù là Tào Sảng bọn người không tiếp viện Lũng Hữu, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tiếp tục tốn hao chừng 2 tháng thời gian mới có thể đem toàn bộ Lũng Hữu cầm xuống. Ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến công là được, chuyện còn lại ta sẽ an bài tốt. Tô Thần không có trực tiếp cùng Khương Duy nói mình đến tiếp sau an bài là cái gì. Không phải bởi vì hắn muốn trang, thực tế là ngay cả hắn cũng không xác định sắp xếp của mình có thể hay không có hiệu quả. Hiện tại nếu là đem lời nói đến quá chết, vạn nhất mất linh, đến lúc đó hắn cái này thừa tướng mặt mũi hướng nơi nào đặt? Cũng tốt. Khương Duy có chút bất mãn Tô Thần che giấu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao Tô Thần cũng không có can thiệp mình cụ thể chỉ huy. Đương nhiên, hắn cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này nhìn xem Tô Thần năng lực trình độ, nếu như đối phương năng lực thực tế không được, như vậy dù là sẽ chọc cho ra các thừa tướng tức giận, hắn cũng sẽ không lại để Tô Thần đến an bài hết thảy. Tốn hao hẹn gần nửa canh giờ thời gian, thương thảo tốt hết thảy, Khương Duy mang theo một đám thân tín vội vàng chạy tới Lũng Hữu. Nhìn xem Khương Duy đi xa thân ảnh, Quan Ngân Bình nói, xem ra khảo nghiệm của ngươi vừa mới bắt đầu. Nếu là ngươi lần này biểu hiện quá kém, bá ước chỉ sợ sẽ không lại nghe từ sắp xếp của ngươi. Ừm. Tô Thần thuận miệng lên tiếng liền tiếp tục viết lên thư, đầu cũng không có nhấc, cái này khiến Quan Ngân Bình có chút hiếu kỳ. Ngươi không tức giận? Tại sao phải tức giận? Tô Thần hỏi ngược một câu. Nói thật, hắn thật một chút cũng không có bởi vậy sinh Khương Duy khí. Bởi vì đổi lại là hắn Tô Thần cũng sẽ như thế, không có ai sẽ đem mình cùng dưới trướng tính mạng của tướng sĩ tiền đồ giao phó cho một cái mười phần ngu xuẩn. Dù là thằng ngu này được đến ra các thừa tướng thâm điểm. Ngươi thật đúng là nhìn thoáng được nha. Quan Ngân Bình đi đến Tô Thần trước mặt, phát hiện đối phương phong thư này không phải viết cho người khác, mà là viết cho ra các thừa tướng Đường Đệ ra các đạn. Chương 61, Tư Mã Sư chân chính tác dụng. Chương 61, Tư Mã Sư chân chính tác dụng. Ngươi cũng không phải là muốn tìm ra các thừa tướng vị này Đường Đệ hỗ trợ đi. Ta khuyên ngươi tỉnh lại đi, người ta mặc dù là ra các thừa tướng Đường Đệ, nhưng bây giờ đều vì mình chủ, sẽ không giúp ngươi, cho dù là một vấn đề nhỏ. Gia Cát gia tộc mấy cái này huynh đệ mặc dù còn có chút ít liên hệ, nhưng cũng chính là phổ thông thân thích ở giữa vắng lai, là tuyệt đối sẽ không phía trên việc công có bất kỳ liên lụy, càng sẽ không vì cái gọi là quan hệ thân thích mà bán rẻ quốc gia lợi ích. Muốn làm cho đối phương hỗ trợ, độ khó không thua gì lên trời. Ngươi nói những này ta đều hiểu, bất quá ngươi tính sai một việc, ta không phải phải tìm hắn hỗ trợ, mà là muốn tặng cho hắn một cái cơ hội. Nếu là hắn có thể nắm chắc được, không chỉ có thể giúp chúng ta cho Tư Mã Ý một kích cuối cùng, còn có thể để hắn tại Ngụy quốc nâng cao một bước. Ngươi còn băn khoăn Tư Mã Ý đâu? Không đem hắn triệt để đánh chết, lòng ta khó yên. Tô Thần trầm giọng nói. Cùng người khác khác biệt, đến sau này thế hắn biết rõ, cái này Tư Mã Ý chính là cái đánh không chết tiểu cường, không thể cho đối phương lưu lại bất cứ cơ hội nào, nếu không đối phương sẽ nắm lấy cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhưng người ta hiện tại có Tào Duệ che chở, ngươi có thể bắt hắn làm sao? Quan Ngân Bình nhắc nhở một câu. Trước đó ra các thừa tướng cũng là nghĩ lấy đem Tư Mã Ý triệt để đánh vào vực sâu, nhưng tại thời khắc mấu chốt Tào Duệ vị hoàng đế này xuất thủ, đồng thời không tiếc lấy hiến đế tang lễ làm lý do chỉ hoãn đối Tư Mã Ý thẩm vấn. Loại tình huống này ai có thể đem Tư Mã Ý đẩy vào vực sâu đâu? Đối với Quan Ngân Bình lo lắng, Tô Thần không chút phật lòng, tự tin nói, Tư Mã Ý là có Tào Duệ che chở, nhưng chúng ta cũng có cái đòn sát thủ. Ai? Tư Mã Sư. Tư Mã Sư. Quan Ngân Bình nhấm nuốt một chút cái tên này, cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng Tô Thần cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là thuận miệng nói, qua một thời gian ngắn ngươi liền biết, cam đoan cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Nhìn xem Tô Thần thần sắc tự tin, Quan Ngân Bình cũng không có truy vấn ngọn nguồn, mà là hỏi một chuyện khác. Ngươi khi đó sở dĩ đề nghị thả Tư Mã Sư trở về sẽ không phải là dự liệu được hôm nay cục diện này đi. Nàng vẫn cho là lúc trước Tô Thần đề nghị thả Tư Mã Sư trở về chính là vì để Tư Mã Ý không cách nào thu hoạch được người khác đồng tình, tiếp theo danh chính ngôn thuận nhận nghiêm trị, nhưng bây giờ xem ra giống như không phải chuyện như vậy. Thế thì không có. Đây là ta lâm thời khởi ý một sự kiện. Bằng không cũng sẽ không hiện tại mới bắt đầu viết phong thư này. Tô Thần nói láo. Hắn kỳ thật đã sớm muốn lợi dụng mình quen thuộc lịch sử ưu thế cho Tư Mã Ý đả kích nặng nề, chỉ là sợ hãi sẽ khiến ra các lượng hoài nghi mới một mực không có làm như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã là thừa tướng, căn bản cũng không có cái này lo lắng. Mà lại hắn cũng có thể thông qua mình quen thuộc lịch sử ưu thế tạo nên ra các thừa tướng cảm giác thần bí, tiếp theo để càng nhiều người không dám hoài nghi mình. Ta liền nói ngươi làm sao có thể như vậy thần đâu. Quan Ngân Bình thuận miệng nói câu, cũng không có tiếp tục truy vấn Tô Thần kế hoạch chi tiết, nhưng vẫn là nhắc nhở, ngươi một hồi viết xong thư cho ta nhìn một chút, nhìn xem nơi nào còn có vấn đề, miễn cho lộ ra sơ hở bị phát hiện. Theo chức quan tước vị gia tăng, ra các thừa tướng cùng hắn vị này Đường Đệ đã cực ít vắng lai, dù sao muốn tránh hiểm nghi, nhưng hai người từ nhỏ đã nhận biết, khó đảm bảo đối phương sẽ không phát hiện Tô Thần trong tín thư sơ hở, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Không có cần thiết. Mà lại so với phong thư này,
ta cảm thấy ngươi càng cần hơn đoan chính một chút thái độ của mình.
Thái độ?
Thấy quan Ngân Bình còn không có kịp phản ứng, Tô Thần không khỏi nhắc nhở, ngươi đừng quên thân phận của ta bây giờ. Ta hiện tại là thừa tướng, là ngươi như huynh như cha trưởng bối, có ngươi đối xử như thế trưởng bối sao? Chương 62, đều chúng kế chương 62, đều chúng kế quan Ngân Bình hai ngày này biểu hiện không tệ, ở trước mặt người ngoài vẫn luôn là gọi mình là thừa tướng, luôn hành cử chỉ đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng vẹn vẹn như thế Tô Thần còn cảm thấy chưa đủ. Hắn cần đối phương từ trong ra ngoài xuất phát từ nội tâm sùng kính mình, đem mình xem như ra cắt lượng đối đãi. Đúng không dậy nổi thừa tướng. Thì phản ứng quan Ngân Bình cũng là ngay lập tức hướng Tô Thần hành lễ nói xin lỗi. Thái độ rất là thành khẩn, xưng hô cũng thay đổi, nhưng cùng chân chính ra cắt lượng so sánh, vẫn là thiếu khuyết loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp làm ra điểm công tích, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được đối phương tôn kính. Nhưng mà cái này độ khó có chút lớn. Dù sao quan Ngân Bình là biết mình thân phận chân thật, không giống Phi Y Y bọn người, chỉ cần làm ra một điểm ra dáng công tích liền sẽ tự động đem mình đưa vào đến gia cắt thừa tướng trên người. Bất quá cái này độ khó lại lớn cũng phải làm. Nếu là không thể đầy đủ thu hoạch được Khương Duy cùng quan Ngân Bình hai cái này biết được thân phận của mình người tín nhiệm, vậy sau này mình cái này thừa tướng sợ rằng sẽ triệt để trở thành một cái khối lỗi. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Thu hồi suy nghĩ, Tô Thần cũng không tiếp tục đối với chuyện này dây dưa, trực tiếp cầm trong tay thư đưa cho đối phương. Đem phong thư này giao cho Phi Y, để hắn hai ngày nữa đi Lạc Dương tham gia tang lễ thời điểm giao cho ta đường đệ, nhất định phải quang minh chính đại giao, tốt nhất là ngay trước mặt Tào Duệ. Ngay trước mặt Tào Duệ tính toán đối phương, lá gan của ngươi có phải là có chút to đến không hợp thói thường? Ngươi liền không sợ bị người trực tiếp xem tấu sao?
Vâng.
Trong lòng mặc dù có ngàn vạn nghi hoặc nhưng quan Ngân Bình vẫn là ngay lập tức đáp ứng. Lưu Hiệp dù sao cũng là Đông Hán vị cuối cùng tiên tử, cho nên quý hán bên này cũng là cho đủ mặt mũi. Trừ phi ý địa vị này thượng thư bên ngoài, còn an bài cái khác chừng 20 vị quan biên, tăng thêm cái khác tùy tùng trở, một nhóm tổng cộng hơn 500 người tham gia. Đối mặt quý hán cái này thị uy nhân số, Tào Duệ lộ ra cực kỳ rộng lượng, không chỉ có cho phép tất cả mọi người cùng nhau tham gia, còn sẽ phi ý an bài tại đoàn người mình bên trong. Tang lễ bắt đầu trước, phi ý cũng là ngay trước một đám Tào Hụy quan viên mặt đem Tô Thần thư đưa cho Gia Cát Đạn. Cái này, Gia Cát Đạn nhìn xem trong tay thư lại nhìn xem trước mắt phi ý, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Nếu như có thể mắng chửi người, hắn khẳng định tại chỗ liền chửi ầm lên. Phi ý thì thằng ngu này vậy mà ngay trước nhà mình bệ hạ mặt chuyển giao mình đường minh Gia Cát Lượng thân bút thư, cái này hoàn toàn là đang cho hắn tìm phiền phải a. Khổng Minh gần đây vừa vặn rất tốt. Ngay tại Gia Cát Đạn chân tay luôn cũng lúc, bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Vừa nghiêng đầu mới phát hiện vừa mới còn tại cách đó không xa Tào Duệ đã đi tới hai người bên cạnh, hộ tống còn có Trần Quân. Nhờ bệ hạ phúc, nhà ta thừa tướng hết thảy rất tốt. Rất bình thường một câu, nhưng nghe vào Tào Duệ cùng Trần Quân bọn người trong thai lại là mười phần chói tai, nhất là Phi Y Y câu kia nhờ bệ hạ phúc giống như là tại châm chọc bọn hắn trước đây không lâu thất bại. Có đúng không? Nhưng ta làm sao nghe nói Khổng Minh bệnh đến rất nặng, thậm chí có khả năng đã chết bệnh. Tào Duệ làm nhất quốc chi quân đương nhiên không có khả năng tự hạ thân phận ngay trước nhiều như vậy văn võ mặt cùng Phi Y Y tranh luận, nhưng Trần Quân liền không có cái này cố kỵ, ngay lập tức đứng dậy. Nôn tử cũng là cực kỳ sắc bén, để Phi Y Y rất là không vui. Nếu như ta nhà thừa tướng bệnh nặng, kia trước đây không lâu đánh bại Tư Mã Trọng Đạt, bắt được vô số ngụy quân chủ soái là ai đâu? Văn Vĩ nói là Khổng Minh hướng trời mượn thọ sự tình đi. Trước đây không lâu chiến bại là ngụy quốc trên dưới tất cả mọi người trong lòng bùng đi không được bóng tối, Trần Quân tự nhiên sẽ không ở chuyện này bên trên nhiều hơn dây dưa, trực tiếp chuyển di chủ đề. Hắn nhìn trước mắt Phi Y Y, nghiêm túc nói, Văn Vĩ cũng coi là huyền bác chi sĩ, hướng trời mượn thọ loại chuyện này người cho rằng thật khả năng sao? Nếu như không có khả năng, vậy bây giờ tại chúng ta trong quân doanh ra lệnh là ai đâu? Cái này liền muốn hỏi Văn Vĩ ngươi.
Ân.
Phi Y thì hơi sững sờ, nhìn trước mắt một mặt nụ cười Trần Quân, trong lòng có chút không hiểu. Đối phương lời này có ý tứ gì? Là muốn nói hiện tại trong quân doanh vị kia không phải chân chính ra cắt thừa tướng? Đây cũng quá hoang đường. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong đầu của hắn vẫn là không khỏi hiện ra trước đó cùng ra cắt thừa tướng một lần kia gặp mặt. Vị kia thừa tướng cùng mình ấn tượng bên trong vị kia tựa hồ có chỗ khác biệt. Nhìn trước mắt lâm vào trầm tư Phi Y, Trần Quân liền minh bạch đối phương đã bắt đầu hoài nghi, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên.
Công Hưu, ngươi đem thư mở ra nhìn xem.
Mặc dù đều vì mình chủ, nhưng nghe đến Trần Quân dạng này nguyền rủa mình đường huynh ra cắt đạn vẫn là cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng hắn cũng không có vì vậy cự tuyệt, bởi vì điều này có thể tránh một chút hiểu lầm không cần thiết. Ra cắt đạn ngay trước mặt mọi người thoải mái mở ra ở trong tay thư, lấy lại tinh thần Phi Y cũng là hiếu kỳ đem đầu tiến tới. Hắn phát hiện đây không phải một phong phổ thông thư nhà, mà là một phong cùng loại với chiêu hàng thư. Trong thư đem Tào Duệ từ đầu tới đuôi tổn hại một lần, nói Tào Duệ căn bản không tín nhiệm Gia Cát Đạn, còn nói đối phương vị hoàng đế này hoàn toàn không xứng trước, vì Tư Mã Ý cái này sủng thần coi thường luật pháp, không tiếc lấy hiến đế tang lễ vì đó che đậy. Đằng sau bộ phận hắn không dám xem tiếp đi, bởi vì một bên Tào Duệ sắc mặt đã đen như đáy nổi. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Gia Cát Đạn cái này cố ý đem thư góc chết độ để nó người quan sát cũng là một trận trong lòng run sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình cái này luôn luôn ôn tồn lễ độ đường huynh sẽ viết ra dạng này một phong diễn đạt nghiêm khắc thư. Đây không phải lấy mạng của hắn sao? Gia Cát Đạn chỉ cảm thấy trong tay mình cầm một cái khoai lang vòng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Chương 63, thừa tướng kế sách đến cùng là cái gì? Chương 63, thừa tướng kế sách đến cùng là cái gì? Là ngươi đường huynh thân bút thư sao? Trần Quân hỏi thăm đem Gia Cát Đạn từ trong lúc bối rối giải cứu ra.
Hắn cảm kích nhìn đối phương, sau đó liền cẩn thận nghiêm túc kiểm tra thực hư lên ở trong tay thư thật giả. Qua một hồi lâu hắn mới có hơi không xác định nói, hẳn là ta Đường huynh thân bút thư. Hẳn là. Trần Quân nghe ra ra các đản nói bóng gió, truy vấn, ý của ngươi là phần này thư có vấn đề, tối thiểu nhất có điểm đáng ngờ. Không sai. Ra các đản khẽ gật đầu một cái, chỉ vào thư nội dung giải thích nói, ngươi nhìn mấy cái này địa phương, cùng ta Đường huynh hành văn quen thuộc có chút không giống. Còn có những chữ này, mặc dù chữ viết cùng ta Đường huynh rất giống, nhưng rõ ràng lực đạo không có ta Đường huynh lớn. Bất quá cái này cũng có thể là ta Đường huynh thân thể khó chịu nguyên nhân. Gia Cát Đạn càng nói càng không có lực lượng, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên cạnh đồng dạng nhíu mày Phí Y Y, hắn mặc dù là Gia Cát Lượng đường đệ, nhưng cùng Gia Cát Lượng ở giữa liên hệ tuyệt đối không có Phí Y Y như vậy tấp nập. Ngay cả hắn đều có thể nhìn ra vấn đề, hắn không tin Phí Y Y sẽ nhìn không ra. Điểm này Trần Quân cũng tương tự rõ ràng, hắn đi lên trước, vỗ vỗ Phí Y Y bà bay, cười hỏi, "Văn Vĩ, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao?" Lấy lại tinh thần, Phí Y Y nhìn trước mắt có chút đắc ý Trần Quân, nhíu mày nói, "Trường Văn, các ngươi muốn giúp Tư Mã Trọng đạt giải vây cũng không cần đến sử dụng thủ đoạn như vậy đi." Ân. Trần Quân còn không có kịp phản ứng, Phía Y Lìa liền đã lấy đi ra các đạn thư tín trong tay. Hắn thoải mái đem thư mở ra, sau đó quay người hướng đám người biểu hiện ra nói, trong các ngươi khả năng không có người nhận biết nhà ta thừa tướng chữ viết, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, phong thư này là nhà ta thừa tướng tự mình làm lấy mặt của ta viết xong, cũng ủy thác ta đưa tới thư, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì làm giả khả năng. Về phần thừa tướng là thật là giả, chẳng lẽ ta sẽ còn nhận lầm hay sao? Phía Y Lìa nói chắc như đinh đóng cột để chung quanh một đám ngụy quốc văn võ sôi trào. Phía Y Lìa nói kia là ra cắt lượng thân bút thư, đến cùng là thật là giả. Khẳng định là thật nha, người ta thân là Gia Cát Lượng đồng liêu, coi như không nhận ra Gia Cát Lượng chữ viết, chẳng lẽ liền đối phương bộ dáng đều nhận không ra sao? Cái này cũng không nhất định đi, nói không chừng hắn là cố ý vì cái kia tên giả mạo giải vây. Quả thực đánh giấm. Nếu quả thật như là Trần Tư không lời nói, Gia Cát Lượng thật chết, vậy bọn hắn nghĩ biện pháp che lấp cái kia tên giả mạo còn đến không kịp đâu, làm sao lại nên ngang mang theo đối phương thư tới đây? Chính là, mà lại các ngươi cũng không nhìn một chút thư nội dung, cái này hoàn toàn chính là một phong chiêu hàng thư, có làm được cái gì? Cuối cùng câu nói này thế nhưng là nói đến đám người tâm khảm nhi bên trong, Gia Cát Đạn tại bọn hắn bên này thế nhưng là không thế nào thụ trước mắt vị này bệ hạ chào đón, chức quan rất là thấp. Coi như đối phương hoàn toàn đầu nhập thụ quân cũng không cách nào cho thụ quân mang đến cái gì ra dáng trợ giúp. Như thế không có chút ý nghĩa nào một phong thư có cái gì đáng phải đi làm giả. Nói như vậy Phí Y Y nói là thật, bệ hạ cùng Trần Tư không cử động lần này là vì giúp Tư Mã Ý giải vây. Có khả năng, nếu quả thật có thể chứng minh Gia Cát Lượng đã chết, kia Tư Mã Trọng Đạt lúc trước phán đoán cũng liền có thể chứng minh là chính xác. Không nói có thể trốn tránh tất cả chịu tội, tối thiểu nhất có thể bảo trụ đại bộ phận chức quan cùng tước vị. Mọi người đối với Trần Quân lặp đi lặp lại nhiều lần giúp Tư Mã Ý giải vây là rất bất mãn, dưới mắt cũng không cho Trần Quân cái gì mặt mũi, lớn tiếng nghị luận. Chương 64, cùng đường lộ rõ âm mưu chương 64, cùng đường lộ rõ âm mưu Trần Quân nhíu nhíu mày, cũng không phải bởi vì lời của mọi người mà tức giận, mà là hắn phát hiện mình không cẩn thận lộ cái sơ hở. Đó chính là chứng cứ không đủ phân lượng. Bèn bèn bằng vào một phong thư hoàn toàn không đủ để làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng ra Cát Lượng đã chết. Muốn làm cho tất cả mọi người tin phục, liền nhất định phải xuất ra càng nhiều chứng cứ. Thật có chút chứng cứ liên lụy rất nhiều, không phải hắn có thể tùy ý nói ra. Văn Vĩ vì thuộc hắn thật đúng là nhọc lòng a. Bất quá sự thật chính là sự thật, ai cũng không cách nào lung tung xuyên tạc. Ngay tại Trần Quần tình thế khó xử lúc, Tào Duệ đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh một đám chính bệnh thai nghe lén thần tử, cao giọng nói, "Văn Vĩ nói không sai, chấm là dự định bảo đảm trọng đạn, nhưng không phải vì che chở trọng đạn, mà là vì để cho mỗi một cái chung với Ngụy Quốc thần tử khỏi bị oan không thấu." Thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng nghe tại tất cả mọi người trong thai lại là như là một đạo sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn rất rõ ràng nhà mình vị này bệ hạ muốn bảo đảm Tư Mã Ý, nhưng không ai từng nghĩ tới đối phương sẽ làm lấy nhiều người như vậy mặt trực tiếp đem cái này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sự tình cho làm rõ. Đây chính là tối kỵ, sẽ nghiêm trọng tổn hại quân vương uy tín. Chẳng lẽ trước mắt vị này bệ hạ thật sự có cái gì tính quyết định chứng cứ chứng minh Tư Mã Ý là vô tội? Nhưng đây không phải là nói nhảm sao? Không nói cái khác, liền bèn bèn hạ hầu bá huynh đệ sự tình chính là bằng chứng như núi, không có bất kỳ cái gì lật bản khả năng. Nếu như thế vậy cũng chỉ có một cái khác khả năng. Xem ra nghe đồn là thật, bệ hạ là thật muốn thu thập Hạ Hầu gia. Đám người nhìn nhau, nhao nhao cùng Hạ Hầu gia người kéo dài khoảng cách, dù là trước đây không lâu còn cùng Hạ Hầu bá bọn hắn trò chuyện người cũng là như thế. Cùng gia tộc tiền đồ so sánh, tình nghĩa loại vật này ngay tại lúc này liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Kèn kẹt. Cảm nhận được đám người xa lánh Hạ Hầu bá song quyền nắm chặt, xương cốt kèn kẹt rung động, trong mắt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, bất quá không phải nhằm vào chung quanh một đám đồng liêu, mà là nhằm vào nơi xa Tào Duệ. Bọn hắn Hạ Hầu gia hiện tại cùng Tư Mã Ý đã là không chết không thôi, có ngươi không ta cục diện. Vốn cho rằng trước mắt vị này bệ hạ coi như muốn bảo đảm Tư Mã Ý cũng sẽ thận trọng lựa chọn, cân nhắc bọn hắn Hạ Hầu gia tộc lợi ích cùng cảm thụ. Nhưng bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thật đúng là thỏ không chết, chó săn nấu a. Nhớ ngày đó nếu không phải bọn hắn Hạ Hầu gia tộc hết sức ủng hộ, Ngụy Quốc có thể có cục diện hôm nay. Hắn Tào Duệ có thể lên làm vị hoàng đế này. So với Hạ Hầu bá phẫn nộ cùng không cam lòng, một bên Hạ Hầu Huyền liền trấn định rất nhiều, vẻn vẹn liếc mắt Tào Duệ bên này liền tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Nhìn xem đám người biến ảo sắc mặt, Tào Duệ nơi nào không rõ những người này ý nghĩ, nhưng cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, cụ thể nguyên do chấm liền không ở nơi này nói rõ. Đợi bệ hạ tang lễ kết thúc, chấm sẽ tổ chức triều hội để trọng đạt cho các ngươi nói rõ hết thảy.
Nói xong, Tào Duệ không quên hướng Phí Y khởi sướng mời, văn vị nếu là có hứng thú, đến lúc đó cũng có thể tới tham gia.
Cũng tốt.
Phí Y biết Tào Duệ không có ý tốt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng.
Bệ hạ.
Tào Duệ đang chuẩn bị cùng Phí Y tiếp tục nhiều trò chuyện hai câu, một lễ quan lại là vội vàng chạy đến.
Bệ hạ, phu nhân mời ngài trôi qua một chuyến.
Cái này cái gọi là phu nhân đương nhiên là chỉ đến Sơn Dương công phu nhân Tào Tiết, cũng chính là Tào Duệ cô.
Tốt, chấp cái này liền đi qua.
Tào Duệ cùng Phí Y thì bọn người lên tiếng chào hỏi liền mang theo Trần Quân rời đi.
Trường Văn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Nhìn xem bên cạnh trao mày Trần Quân, Tào Duệ nhịn không được hỏi một câu.
Chương 65, ta đem ra cắt lượng mộ phần đảo chương 65, ta đem ra cắt lượng mộ phần đảo thần suy nghĩ kia phong thư.
Kia phong thư có vấn đề gì đâu?
Có, mà lại là vấn đề lớn.
Trần Quân ngừng một chút bước chân, nhìn xem một bên Tào Duệ hỏi, vậy hạ, ngươi không cảm thấy phong thư này thực tế là quá kỳ quặc sao? Giống như là cố ý lộ ra sơ hở cho chúng ta bắt lấy một dạng.
Trường Văn, ngươi nghĩ nhiều.
Tào Duệ đối Trần Quân lo lắng, không chút phật lòng, phân tích nói, nếu như chúng ta tình báo cùng phân tích không có phạm sai lầm, vậy bây giờ tại thuộc quân bên trong chủ trì quân vụ chính là Tô Thần tên tiểu khốn kiếp kia, về phần chân chính ra cắt lượng đã theo quan tài vùi sâu vào sâu trong đất. Mặc dù nghe nói ra cắt lượng đối nó đánh giá rất cao, nhưng Tô Thần dù sao chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, rất nhiều chuyện cân nhắc cũng không hoàn toàn.
Nếu như ngươi coi nó là thành ra cắt lượng một cái cấp bậc đối thủ, kia ngược lại rơi tầm thường.
Có lẽ,
thật là ta suy nghĩ nhiều đi.
Trần Quân cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, dù sao nhiều như vậy chứng cứ làm không được giả, nhưng trong lòng cố này bất an lại một mực quanh quẩn là thế nào một chuyện đâu.
Phía Y Y bên này cũng đang suy tư chuyện này.
Tô Thần trước kia đóng vai qua ra cắt thừa tướng, trang dung mặc dù tinh xảo, nhưng là không phải thừa tướng vẫn là một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ vị này thừa tướng hắn lại là không có nhìn ra mảy may không thích hợp, dù là đối phương không có sử dụng bất luận cái gì che chắn khuôn mặt đồ vật,
mà lại phong thư này sơ hở cũng quá rõ ràng đến hắn một chút liền có thể nhìn ra.
Vô luận là chân chính ra cắt thừa tướng vẫn là khả năng còn sống Tô Thần cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy,
càng sẽ không để mình làm lấy Tào Duệ cùng mặt của nhiều người như vậy đem thư giao cho ra cắt đảng.
Rất hiển nhiên, phong thư này có vấn đề,
thậm chí có thể là một cái khổng lồ kế sách một phần nhỏ,
cho nên hắn đáp ứng Tào Duệ không có hảo ý mời.
Hắn rất muốn biết vị này thừa tướng đến cùng muốn làm cái gì,
cũng không biết có phải là vì trấn an ti lệ địa khu dân tâm, Tào Duệ cho Lưu Hiệp làm được cái này tang lễ rất là long trọng, không chỉ có an bài lượng lớn quan viên tham gia, còn cho phép một đám bách tính tiến đưa.
Tư Mã Ý mặc dù bị cấm túc ở nhà, nhưng cũng trong nhà cho Lưu Hiệp cử hành một cái đơn giản tiễn biệt nghi thức.
Cha, thuộc quân bên kia chuyển đến tin tức.
Tư Mã Ý còn chưa kịp thay đổi quần áo trắng, đồng dạng trang phục Tư Mã sư liền mang theo một phong thư vội vàng đi đến, nguyên bản che lấp trên mặt cũng là nhiều hơn không ít nụ cười.
Nói thế nào?
Nhìn xem nhi tử trên mặt nụ cười, Tư Mã Ý liền minh bạch đối phương mang đến hẳn là tin tức tốt, nhưng vẫn là hỏi một câu.
Chúng ta người đem Tô Thần kia tiểu tử mộ phần cho đào, trong quan mục là trống không, chỉ có mấy bộ y phục còn có cái này quái dị đồ vật.
Tư Mã sư nói liền đem trong tay một đoạn cùng loại gậy gỗ một dạng đồ vật đưa tới, tối như mực, vốn cho rằng là tự thân màu sắc, nhưng cẩn thận xem xét mới phát hiện đây là mực nước nhuộm dần kết quả.
Tư Mã Ý cũng không có nhìn ra là cái gì, đơn giản nhìn liền bỏ vào một bên, nhìn trước mắt vui vô cùng nhi tử trầm giọng nói, nhưng coi như thế cũng không thể nói rõ ra cắt lượng đã chết.
Hắn giống như Tào Duệ, được đến lượng lớn tình báo, cũng cảm thấy ra cắt lượng đã chết, nhưng chỉ cần không tận mắt thấy ra cắt lượng thi thể hắn liền không cách nào yên lòng.
Dù sao trước đó hắn chính là ở trên đây ăn đến thua thiệt, nhưng không thể lại dẫm lên vết xe đổ.
Ra cắt lượng tin tức chúng ta không có hỏi thăm đến, cũng không xác định đối phương sống hay chết, nhưng Đông Nô Tôn quyền tựa hồ rất chắc chắn.